Chương 1379, đại sát tứ phương ngưng thần cảnh chi uy. Chương 1379, đại sát tứ phương ngưng thần cảnh chi uy. Cự viên ngực trong lỗ hổng đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy, sau đó cung niệm Mạc Chu bọn người theo thứ tự từ trong đó đi ra. Ha ha, Ngạo công tử quả nhiên là thần cơ diệu toán, bọn hắn vậy mà thật ra. Có người nhìn thấy mọi người về sau nhịn không được bật cười. Ha ha, thật sự là quá tốt, chúng ta đang cảm giác đến nhàm chán, những người này liền ra chẳng phải là cho chúng ta giải lao tốt nhất đồ vật. Mà lại mấy cái này nữ đều là thiên chi tiêu nữ a, các ngươi còn nhớ hay không phải Ngạo công tử làm sao phân phó? Bạch. Nghe nói như thế, ở đây 20 người tất cả đều là ánh mắt sáng lên, ánh mắt tại cung niệm mấy cái nữ tử trên thân không ngừng quét tới quét lui, có loại gia tính xúc động. Nếu bọn họ ra tất cả mọi người tùy các ngươi xử trí như thế nào? Vừa nghĩ tới Ngạo Tung Tiêu lời nói, bọn hắn nháy mắt liền có chút kìm nén không được. Nếu là đặt ở bình thường cung niệm, những cô gái này đều là 100 bậc bên trong tuyệt đỉnh thiên chi tiểu nữ, những nữ nhân này tư vị nhất định rất tốt. Lao tử chơi qua nhiều như vậy nữ nhân, dạng này nữ nhân còn không có chơi qua a, hôm nay. Đã có người nuốt ngụm nước miếng nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Kia tinh tế vòng eo, kia thon dài thẳng tắp chân dài, kia tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập dục hoặc. Chỉ một chút bọn hắn liền có thể nghĩ đến tại dưới quần áo mấy nữ tử hoàn mỹ mê người thân thể. Cơ hội trời cho. Quả thực chính là cơ hội trời cho. Dạng này nữ nhân đưa đến trước mặt mình, nếu như không ăn đi lời nói, chỉ sợ Lao Thiên gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn đi. 20 người lẫn nhau nhìn, từ đối phương trong mắt đều có thể nhìn thấy ý tưởng giống nhau, lập tức tất cả mọi người nở nụ cười. Ha ha, Lý huynh nghĩ như thế nào? Ha ha, Triệu Hiền đệ, vi huynh cùng ngươi tình như thủ tốc độ tốt, đương nhiên phải cộng đồng hưởng dụng cùng một chỗ hái tốn, tự nhiên là một kiện lại đẹp bất quá sự tình. Đúng là như thế, tại những cô gái này trước khi chết chúng ta cũng có nghĩa vụ để bọn hắn thưởng thức được làm nữ nhân mỹ diệu tư vị, nếu không chúng ta chẳng phải là quá không nam nhân. Mọi người cười toe toét một mặt nhẹ nhõm. Vô sỉ. Nghe nói như thế Mạc Tử nhịn không được mắng to, sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Ha ha, Mạc gia tiểu cô nương, ngươi còn không có hưởng qua nam nhân tư vị, đi yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được kia là như thế nào đỉnh phong vui vẻ. Tuyệt đối sẽ để ngươi lưu luyến quên bể. Có người cười nói. Ha ha, Tôn công tử nói rất đúng. Chờ ngươi biết mùi vị đó về sau, ngươi liền sẽ quỳ gối trước mặt của chúng ta cầu chúng ta thương tiếc ngươi. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập tiếu dung, trong đầu đã tưởng tượng lấy sau một khắc đem cung niệm bọn người đặt ở dưới thân dáng vẻ. Nếu như Trần Vũ tại nơi này, ta không biết các ngươi còn dám hay không nói loại lời này. Hồng Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng là những người này âu ngôn ế ngữ để nàng rất phẫn nộ. Trần Vũ. Ha ha, nếu như là Trần Vũ không có chết, chúng ta làm sao dám như thế đối các ngươi. Nhưng hiện thực là Trần Vũ đã chết ta. Đúng là như thế, nếu như Trần Vũ tại cái này bên trong, vậy chúng ta không nói hai lời lập tức thối lui về phía xa 10 dặm tuyệt không dây dưa các ngươi. Bất quá các ngươi muốn làm sao triệu hoán Trần Vũ vong linh đâu. Ha ha. Nhàn nhạt rêu cợt âm thanh truyền tới, mỗi người đều nhẹ nhõm tự tại. Lúc ấy Ngạo Tung Tiêu một kích phía dưới Trần Vũ hài cốt không còn đây, hết thảy bọn hắn thế nhưng là thấy thật sự rõ ràng, không có người cho rằng Trần Vũ còn có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn vô chỗ e ngại, không muốn nào tưởng hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi. Mang theo nhe răng cười, 20 người từng bước một tới gần. Nam giết nữ tất cả đều lưu lại. Có người nhe răng cười nói một chút đạo, nhưng là ngoài ý muốn liền thấy tại cung niệm mấy người trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, chỉ có cười lạnh nhìn xem, ánh mắt của bọn hắn càng giống như là nhìn người chết. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn 20 người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối phương vì cái gì không sợ? Khó nói. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu đống nhiên hiện lên trong đầu của bọn hắn để bọn hắn đột nhiên chấn động. Bọn hắn đều không phải đồ đần, chỉ một nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng. Ông! Quả nhiên! Từ vòng xoáy bên trong lại có đi ra một mình chính là Trần Vũ. Và anh! Tất cả mọi người đầu góc đều là hung hăng một nổ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trần Vũ, ngươi không chết. Kinh hãi thanh âm từ trong đám người bạo phát đi ra, tất cả mọi người là trái tim hung hăng co rụt lại, sau đó cực kỳ đồng bộ liền lùi lại ba bước toàn thân run rẩy. Lớn lao hoảng sợ như là một cái đại thủ hung hăng nắm chặt trái tim của bọn hắn. Trần Vũ a! Vì cái gì hắn không có chết? Ngạo Tung Tiêu một chiêu cuối cùng phía dưới Trần Vũ không phải biến mất không thấy gì nữa sao? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Các ngươi đáng chết a! Trần Vũ trong mắt hơi híp, thần sắc lạnh lùng. Không được, cháy mau, thách ra chạy. Phát giác được Trần Vũ sát ý trong lòng mọi người đều là hung hăng run lên, cơ hồ là trong nháy mắt mọi người liền muốn tách ra hướng về bốn phía chạy trốn. Trần Vũ thực lực tại trước đó Tam Hùng đại chiến bên trong đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chớ nhìn bọn họ hiện tại nhiều người như vậy tại trước mặt Trần Vũ căn bản cũng không đủ bị giết. Hiện tại chỉ có riêng phần mình chạy tứ tán mới có sinh cơ. Có người thậm chí đã thi triển ra bí pháp bắt đầu điên cuồng tiêu đốt mình chân lực cùng huyết dịch, vì chính là có thể mau thoát đi cái này bên trong. Về phần cung niệm mấy người hiện tại không người nào dám lại có bất kỳ ảo tưởng. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy Trần Vũ còn sống, tin tức này nhất định phải nói cho Ngạo Tung Tiêu. Không thể để cho bọn hắn chạy. Mạc Chu lập tức giống nói liền muốn đi chặn đường bọn hắn. Mấy người khác cũng là đồng dạng. Những người này khi giết. Không cần. Trần Vũ khoát tay áo, mọi người sững sờ khó nói Trần Vũ muốn thả bọn hắn. Nhưng sau một khắc bọn hắn liền sử sốt, liền thấy Trần Vũ một tay một nắm lập tức vừa rồi muốn tứ tán bỏ trốn, mọi người đột nhiên thân thể chấn động tất cả đều cứng lại ở giữa không trung, bên trong bất luận bọn hắn làm sao dãy rủa đều không núp đích. Cái này đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta không động đậy a? Hoảng sợ thanh âm lo lắng lập tức vang lên. Cái này đây là thần thức lực lượng. Ông trời ơi, cái này sao có thể lấy thần thức lực lượng liền có thể giam cầm chúng ta? Ngươi rốt cuộc là ai a? gắt gao chừng trong mắt mọi người thấy Trần Vũ cơ hồ muốn đem trong mắt đều chừng ra ngoài, từ bọn hắn đầy mắt tơ máu bên trong có thể thấy được bọn hắn rất sợ hãi. Cho dù là ngưng thần cảnh đại viên mãn người cũng không thể nào làm được một bước này, mà Trần Vũ lại làm được. Mặc Chu mấy người cũng sửng sốt kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng triệt để không nói gì. Giờ phút này 20 người hình thái khác nhau lại đều không ngoại lệ đều dừng tại giữ không trung bên trong hoàn toàn không cách nào động đậy, buồn cười bên trong lộ ra trận trận quỷ dị. Người nào? Người giết các ngươi? Dứt lời Trần Vũ một tay phất lên, chỉ nghe được rầm 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 tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, lập tức 20 người giữa trời giữa dằn hóa thành bụi bặm. Gió vắng vẻ toàn trường im ắng. Hồng Hiên mấy người tất cả đều há to miệng hoàn toàn ốc. Trần Vũ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chương 1380, manh mối. Chương 1380, manh mối. Nghe tới Hồng Hiên lời nói, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân, trong mắt có rung động có kích động. Vừa rồi một màn kia thực tế là quá mức rung động. Vẫy tay một cái liền diệt sát 20 người mà lại không có sử dụng bất kỳ chân lực, bèn bèn lấy thần thức lực lượng liền có thể nghiền ép đối thủ. Phải biết cái này 20 người cũng không phải nhân vật bình thường, chính là 100 vực bên trong cấp cao nhất thiên tiêu, a là chân chính nhân trung chi long. Tuy ý một người đều có quét ngang một khỏa tinh cầu sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ những người này ở đây Trần Vũ trước mặt tựa như là không thể phản kháng con kiến hôi, chỉ là một chiêu mà thôi, toàn bộ tử vong kia Trần Vũ cảnh giới làm gì cũng hẳn là ngưng thần cảnh cực hạn đi. Trước đó Trần Vũ hay là siêu phàm cảnh đại viên mãn, lúc này mới mấy ngày mà thôi liền đã trở thành ngưng thần cảnh cực hạn tồn tại. Có dáng vẻ như vậy Trần Vũ còn có cái gì có thể lo lắng? Ta hiện tại vừa mới phá vỡ mà vào ngưng thần cảnh là ngưng thần cảnh chút thành tựu. Trần Vũ nhàn nhạt nói, thần sắc ở giữa cũng không có cái gì ba động. Ha ha, ta liền biết lấy Trần Vũ thiên tư làm gì đều là ngưng thần cảnh cực hạn. Không hiểu cười ha ha, nhưng sau đó chính là thân thể chấn động đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin, mồm mép đều tại điên cuồng run rẩy. Ngươi nói cái gì? Ngưng thần cảnh tiểu chút thành tựu. Nghe tới Trần Vũ lời nói không hiểu, mồm mép đều đang run rẩy, không phải ngưng thần cảnh cực hạn vẹn vẹn chỉ là ngưng thần cảnh chút thành tựu. Nhưng càng như vậy liền càng để người kinh dị a. Có thể liên phá mấy cảnh giới cố nhiên là rất mạnh thế, nhưng là giống Trần Vũ dạng này mới càng khủng bố hơn có được hay không? Nếu như là ngưng thần cảnh cực hạn cảnh giới nghiền ép mọi người như vậy không hiểu bọn người còn có thể lý giải, vậy bây giờ Trần Vũ lấy ngưng thần cảnh chút thành tựu cảnh giới khu động thần thức diện sát 20 người liền hoàn toàn vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Ngưng thần cảnh chút thành tựu chẳng qua là sơ bộ ngưng kết thần thức mà thôi, muốn dùng cái này đến làm thủ đoạn công kích căn bản không có khả năng. Cho dù là ngưng thần cảnh cực hạn có thể làm đến bước này, người cũng là phượng mao cụ ấu. Bọn hắn sở dĩ suy đoán Trần Vũ đến ngưng thần cảnh cực hạn cũng là cho rằng Trần Vũ 10 điểm lịch thiên, lúc này mới làm ra loại phỏng đoán này. Thế nhưng là không thể nghĩ đến bọn hắn ý nguyên xem thường Trần Vũ. Trần Vũ so với bọn hắn nghĩ còn muốn nghịch thiên, còn muốn biến thái. Vẹn vẹn ngưng thần cảnh chút thành tựu liền có thể làm đến bước này. Vậy nếu như tấn thăng nữa? Hồng Hiên lẩm bẩm, sau đó mấy người tất cả đều là tê cả da đầu. Đúng vậy a, hiện tại ngưng thần cảnh chút thành tựu liền có thực lực như vậy, vậy chờ đến Trần Vũ tại làm đột phá chiến lược lại sẽ có lấy thế nào đột phá? Loại kia bộ dáng quả thực liền không dám tưởng tượng. Trần Vũ đứng tại kia bên trong lại là một mặt vân đạm phong kinh. Lần đột phá này về sau hắn rất hài lòng, hắn hiện tại cảm giác lực tăng vọt, cho dù là trên mặt đất con kiến tiếng hít thở nếu như đạp muốn nghe được đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mà lại thân thể của mình tố chất cũng xài bước tăng lên, lúc trước hắn đã trở thành Hoàng Long Thánh thể, hiện tại tố chất thân thể càng thêm mạnh một bước. Quả nhiên là Hoàng Long vô cực đạo loại này tăng lên, cho dù là ta ở kiếp trước vũ hóa trải qua đều không có cái này cùng thần kỳ hiệu quả. Trần Vũ trong lòng cảm khái liên tục, bất quá hắn cũng có chút tiếc nuối. Mình mặc dù có thể phát động thần thức công kích mà lại thần thức ngưng tụ tiểu nhân cũng có thể ly thể mà ra, nhưng là lấy cảnh giới bây giờ cũng nhiều nhất kiên trì thời gian 10 hơi thở mà thôi, về sau liền không thể không trở lại trong thân thể của mình. Mà lại một chiêu này sử dụng còn có thời gian khoảng cách, tựa như là trò chơi kỹ năng cần khoảng cách một ngày mới có thể sử dụng một lần. Hạn chế cũng không ít. Tựa như vừa rồi Trần Vũ một chiêu diệt sát 20 người, nhưng là muốn lại dùng ra vậy sẽ phải đợi đến ngày mai. Một chiêu này chỉ có thể làm sát chiêu kỳ chiêu đến dùng. Nếu để cho ngoại nhân biết giờ phút này Trần Vũ ý nghĩ trong lòng sợ rằng sẽ đem Trần Vũ mang máu chó phun đầy đầu. Có ai tại ngưng thần cảnh chút thành tựu thời điểm có thể giống như Trần Vũ biến thái? Con mẹ nó, ngươi cái này còn không thỏa mãn. Ngươi để chúng ta sống thế nào? Tốt, chuẩn bị đi thôi. Nạo gian nên biến mất. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem địa cầu phương hướng trong ánh mắt sát cơ u tùm. Mấy người chấn động trong đôi mắt có rung động thật sâu. Bọn hắn đã có loại dự cảm toàn bộ 100 vực sắp biến thiên. Nạo Tung Tiêu vừa chết, Nạo ra liền muốn hủy diệt kia vĩnh cửu bất biến cục diện, giờ phút này đều muốn bởi vì Trần Vũ một người trở nên không thể dự đoán. Lấy lực lượng một người cải biến toàn bộ 100 vực thế cục, cái này cùng lực ảnh hưởng khủng bố thực tế là quá khủng bố. Mạc Chu nhìn xem Trần Vũ bóng lưng trong lòng vô cùng cảm khái, càng phát cảm thấy Trần Vũ uy nghiêm. Cung Niệm đứng ở một bên hai mắt thâm tình nhìn xem Trần Vũ. Mình là may mắn dường nào á vậy mà cùng ưu tú như vậy nam tử từng có một đêm thành hoan. Vừa nghĩ tới kia không biết xấu hổ không biết thẹn một đêm, vừa nghĩ tới kia buổi tối mình cùng dã bộ dáng, Cung Niệm trên gương mặt lập tức trở nên ửng đỏ một mảnh. Mấy người liền muốn khởi hành rời đi, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn để trong lòng mọi người đều là hung hăng giật mình. Quay đầu nhìn lại liền thấy kia cao tới 1.000 trượng cự viên thi thể đột nhiên chấn động, sau đó tại mấy người trước mắt phịch một tiếng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cây kim hoàng sắc khỉ mao chậm rãi ở trước mặt mọi người bay xuống tới. Giữa sân chỉ có kia một bộ bị cự viên giết chết thi thể quái thú y nguyên đứng sừng sững ở kia bên trong, còn tại hướng tất cả mọi người nói năm đó thảm liệt tình hình chiến đấu. Một cây mao. Mấy người tất cả đều mắt trợn tròn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này. Cái này 1.000 trượng cự viên thân thể cũng chỉ là một cây mao trở nên. Vậy cái này cự viên bản thể đến cùng nên là gì chờ cường đại? Trần Vũ lại là trong mắt lóe lên hơi xúc động. Biên thành Tôn Ngộ Không những vật này cho dù là hắn ở kiếp trước cũng không từng nghe nói qua, nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại nghe tới, hắn thậm chí có chút cảm giác được ở trong đó có một con bàn tay vô hình ngay tại gậy đây hết thảy đem hắn đẩy hướng biên thành. Cũng không biết tương lai đến kia bên trong có thể hay không nhìn thấy những truyền thuyết kia bên trong nhân vật. Dù sao mạnh bà Tôn Ngộ Không đều đi ra, nghĩ đến cái khác truyền thuyết nhân vật cũng hẳn là tồn tại. Lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, Trần Vũ đang muốn quay người rời đi đột nhiên thân hình dừng lại, ánh mắt khóa chặt tại mặt đất. Hắn vừa sải bước ra đi tới vừa rồi cự viên biến mất địa phương, con người hùng hằng co rụt lại. Liền thấy tại cự viên thi thể về sau lại có một cái truyền tống trận pháp, trước đó thời điểm bị cự viên thi thể ngăn trở hắn không có phát giác, thẳng đến cự viên biến mất về sau mới phát hiện. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, vấn đề mấu chốt nhất là tại cái này bên trong hắn nhìn thấy một cái điện thoại di động. Kia là mình trên địa cầu huynh đệ Thẩm Phi điện thoại. Thẩm Phi tới qua cái này bên trong. Chương 1381, nguy cơ. Chương 1381, nguy cơ. Nhặt lên điện thoại, Trần Vũ trên mặt tràn ngập dị dạng thần sắc. Thẩm Phi mấy người trước đó đi tới thần thoại di tích chuyện này, Trần Vũ biết lúc này mới đi tới nơi này, mục đích cũng có nguyên nhân là muốn tìm Thẩm Phi ba người, chỉ là cho tới bây giờ hắn đều không nhìn thấy Thẩm Phi mấy người, sau đó càng là liên tràng chiến đấu để hắn không dành bận tâm cái khác. Kỳ thật trong lòng của hắn đã làm tốt không tốt dự định, nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại cho hắn một kinh hỉ. Mở ra điện thoại, Trần Vũ lập tức sững sờ, liền thấy một chương hình ảnh xuất hiện tại cái này bên trong, vậy mà là Thẩm Phi lôi kéo Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người tại cái này bên trong tự chụp ảnh chụp. Mà lại từ trên tấm ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy Thẩm Phi tại cười một cách tự nhiên, lấy một bên Diệp Vô Song cùng Triệu Vận thì là một mặt khẩn trương, rõ ràng là bị Thẩm Phi này ép lôi kéo tới chụp ảnh. Cái này hỗn đản tiểu tử. Mà lấy Trần Vũ tâm tính cũng không nhịn được mắng to lên. Thẩm Phi tiểu tử này thật sự là một cái tên đần, tại cái này bên trong còn như thế tùy tiện. Nhìn xem dưới chân truyền tống trận, Trần Vũ trong lòng cũng có một tia phỏng đoán. Chỉ sợ ba người này đã ta không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi. Hiện tại truyền tống trận đã hủy triệt để đoạn mất manh mối, muốn tìm được ba người không khác mò kim đáy biển. Ai? Thật sâu thở dài, Trần Vũ rất bất đắc dĩ, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đợi đến về sau mình thực lực cường đại mới có thể đi tìm ba người. Ba người các ngươi nhưng tuyệt đối không được có việc a. Nắm thật chặt trong tay điện thoại, Trần Vũ trong lòng rất là lo lắng. Lắc đầu, Trần Vũ lúc này mới đem lo lắng ép xuống, sau đó lên đường cùng cung niệm bọn người rời đi thần thoại di tích, bắt đầu hướng về Long Quốc phương hướng bay đi. Trần Vũ, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta ở phía sau chậm rãi truy ngươi. Cung niệm mở miệng nói. Ha ha, chính là đi thôi ngươi yên tâm, tốc độ của chúng ta thế nhưng là rất nhanh. Không bao lâu nữa liền có thể đuổi kịp ngươi. Không hiểu một mặt Tiếu Dung không thèm để ý chút nào, nhưng một bên Hồng Hiên mấy người thì là sắc mặt tràn ngập quái dị. Không bao lâu nữa, tốc độ rất nhanh. Các ngươi thật sự là vô tri a, tốt vậy ta liền đi trước. Trần Vũ nhẹ gật đầu, tốc độ nháy mắt tiêu thăng đến lớn nhất, chỉ nghe được phịch một tiếng trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Trần Vũ cả người đã nháy mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Ta tạo. Không hiểu nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Lúc này mới bao lâu? Có hay không 3 giây? Trần Vũ liền biến mất. Mẹ nhà hắn tốc độ này làm sao nhanh như vậy? Cho dù là Hồng Hiên mấy người mặc dù biết Trần Vũ tốc độ rất nhanh, giờ phút này cũng bị giật nảy mình. Cùng lần trước so sánh, Trần Vũ tốc độ lại nhanh không ít. Hiện tại ngươi còn truy không truy rồi? Hồng Hiên nhìn xem Không Hiểu mở miệng cười. Không Hiểu hơi đỏ mặt. Truy? Cái này còn thế nào truy? Ta không cùng biến thái so. Chứng nghiêm mặt Không Hiểu lúc này mới biện xuất một câu, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một câu mà thôi. Thần thoại di tích cùng Long Quốc ở giữa khoảng cách cho dù là lấy Trần Vũ tốc độ cũng cần thời gian không ngắn. Mà giờ khắc này Long Quốc bên trong thì là một mảnh gió nổi mây phun. Ngạo Tung Tiêu đến rồi. Mang theo gần 200 người tuyệt cường thiên tiêu mà đến, có thể nói là vô địch tồn tại. Mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là giết cùng Trần Vũ có liên quan người. Bất quá may mắn là Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi trở về sau liền lập tức phân phó phía dưới tất cả mọi người tất cả đều trở lại Đông Lộc núi nhà cũ bên trong. Thời khắc này Đông Lộc trên núi bàn được Lưu Ly Hoàng Phổ Quyết Trời bọn người đều tại cái này bên trong một mặt khẩn trương bất an. Mà Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi hai người thì là ngồi tại Đông Lộc núi số 1 biệt thự trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt đau khổ. Quá một các ngươi tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi, 3 ngày các ngươi một chút đồ vật cũng chưa ăn, cái này nhưng làm sao tốt. Diệp Đông Lai nhìn xem Trần Thái Nhất mở miệng quên nói. Từ khi Ngạo Tung Tiêu bọn hắn đến mang đến Trần Vũ tin chết về sau, Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi cứ như vậy. Diệp lão, ngươi nói Tiểu Vũ thật chết rồi sao? Diệp Đông Lai thân thể chấn động, há to miệng một câu đều nói không nên lời. Nói thật hắn không nghĩ tin tưởng thế, nhưng là cái kia Ngạo Tung Tiêu thực lực quá mạnh a. Trần Vũ lưu lại Thương Hải tại cùng Ngạo Tung Tiêu kịch chiến một trận về sau đều có chỗ không địch lại. Trần Vũ hắn lại thế nào có thể là Ngạo Tung Tiêu đối thủ? Trần Vũ hắn sẽ không chết. Giờ phút này ngồi ở một bên Thương Hải lạnh lùng mở miệng. Nàng bây giờ trên mặt lạnh lùng vô cùng, trên mặt có một tia tái nhợt thần sắc, mà lại con mắt cũng không còn giống nhân loại mà lại như là mèo hiện ra một đôi dựng thẳng đồng. Ngạo Tung Tiêu mạnh hơn cũng giết không chết Trần Vũ, nam nhân kia không có khả năng chết. Thương Hải nắm thật chặt nắm đấm, tựa hồ là tại cho mình động viên. Chính mình coi trọng nam nhân làm sao có thể cứ như vậy chết rồi. Diệp tiên sinh cũng tốt. Ngạo Tung Tiêu bọn hắn lại tới. Đột nhiên một cái người hầu vọt vào, một mặt bối rối. "Oan." Trong phòng tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên. "Đến rồi." Hắn quả nhiên dựa theo ước định đến rồi. Một nháy mắt ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Thương Hải trên thân. Vài ngày trước Ngạo Tung Tiêu mang theo trước mọi người đến là Thương Hải cùng hắn ước chiến này mới khiến Ngạo Tung Tiêu thối lui. Nhưng Ngạo Tung Tiêu cũng không phải là bị đánh bại, xác thực nói là Ngạo Tung Tiêu chủ động thối lui. chỉ là tại thối lui trước đó Ngạo Tung Tiêu vứt xuống một câu: ba ngày sau ta đến ngươi khi ta nô bộc thì bỏ qua Trần gia, nếu không tất cả người Trần gia chết không toàn thây. Lời nói còn vang vẳng bên tai, hiện tại Ngạo Tung Tiêu hay là đến rồi. Mà Ngạo Tung Tiêu trong miệng nô bộc cũng không phải bình thường người nô lệ, kia là muốn cho Ngạo Tung Tiêu làm ấm giường tại Ngạo Tung Tiêu dưới hông hầu hạ nữ nô. Thương Thu Sơn mạch thú hoàng a. Lúc ấy Ngạo Tung Tiêu biết được Thương Hải thân phận, lại nhìn thấy Thương Hải kia tràn ngập dã tính thân thể cùng tuyệt mỹ dung nhan, về sau Ngạo Tung Tiêu liền muốn đem Thương Hải thu làm độc chiếm. Càng làm cho Ngạo Tung Tiêu muốn làm như thế nguyên nhân thì là bởi vì hắn đã biết Thương Hải cũng là Trần Vũ nữ nhân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta nhìn chúng nữ nhân đều trở thành người nữ nhân? Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta Ngạo Tung Tiêu đánh đồng. Ta nhìn chúng tuyệt đối không cho phép người khác đụng chạm. Cũng chính là ra ngoài loại tâm lý này, Ngạo Tung Tiêu đối Thương Hải càng là tình thế bắt buộc. Nếu như ngay từ đầu cung niệm là hắn muốn vây chết để tiết phẫn kia Thương Hải, lời nói chính là hắn muốn đặt ở dưới thân chứng minh mình mạnh hơn Trần Vũ. Dù là Thương Hải không thích mình thì tính sao? Ta muốn là thân thể của ngươi về phần tâm của ngươi. Ta đừng. Mà lại Thương Hải càng là phản kháng càng để Ngạo Tung Tiêu có một loại chinh phục khoái cảm. Mà sở dĩ cho ba ngày thời gian cũng là Ngạo Tung Tiêu cố ý hành động, mục đích chính là muốn làm cho cả Trần gia đều lâm vào tuyệt vọng. Đồng thời hắn cũng mượn cơ hội này xâm nhập nghiên cứu dưới cựu tử viên ma trải qua. Đáng chết hỗn đản. Ta đi làm thịt hắn. Thương Hải dựng thẳng đồng hung hăng co rụt lại bước ra một bước, thân thể lại là lung lay có chút lảo đảo. Trước đó cùng Ngạo Tung Tiêu chiến đấu bên trong nàng đã bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Thương Hải dáng vẻ mọi người đều là sắc mặt tuyệt vọng. Mà tại Đông Lộc ngoài núi Ngạo Tung Tiêu đám người đã đến. Ngạo công tử, ngài thật muốn thả qua người Trần gia? Có người hiếu kỳ hỏi. Ngạo Tung Tiêu cười, ta nói bỏ qua dĩ nhiên chính là bỏ qua, chỉ là bọn hắn có thể hay không bỏ qua người Trần gia ai có thể biết đâu. Nói Ngạo Tung Tiêu nhìn về phía sau lưng. Chương 1382, bầy chó đột kích. Chương 1382, bầy chó đột kích. Cường đại sư tử đổ xuống, vui vẻ nhất chính là những cái kia chó hoang. Bởi vì bọn hắn có thể dưa điểm sư tử huyết đủ. Mà tại sau lưng Ngạo Tung Tiêu chính là như vậy một đám chó hoang. Long quốc bên trong trừ Trần gia siêu nhiên bên ngoài còn có rất nhiều đại gia tộc. Lần này Ngạo Tung Tiêu bọn người đến đây, bọn hắn lập tức liền thu được tin tức chạy tới. Tựa như là nghe được mùi máu tươi cá mập tràn ngập khát máu khát vọng. Bọn hắn quỳ xuống đối Ngạo Tung Tiêu, quỳ xuống đối Ngạo Tung Tiêu ca công tụng đức Trần Thuật, bọn hắn tại Trần gia áp bách dưới gặp gì cũng không phải người ngược đãi. Nhao nhao thỉnh nguyện hy vọng Ngạo Tung Tiêu có thể vì bọn họ chủ trì công đạo diện sát người Trần gia. Dạng như vậy tựa hồ Trần gia chính là tội ác tày trời đại ác nhân. Đối này Ngạo Tung Tiêu ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều mang đi qua. Dù sao loại chuyện này hay là cần một chút người xem đến xem mới có thể lộ ra càng thêm long trọng không phải sao? Tại sau lưng Ngạo Tung Tiêu rất nhiều người của đại gia tộc đang đứng tại cái này bên trong, ánh mắt tham lam nhìn xem Đông Lộc núi. Kia bên trong vẫn luôn là toàn bộ địa cầu thánh địa, cho dù là tại thiên địa dị biến hệ mặt trời dung hợp về sau địa vị của hắn cũng không có bất kỳ cái gì sửa đổi, thậm chí còn ẩn ẩn cất cao không ít. Mà bây giờ tương lai kia bên trong sẽ phải trở thành địa bàn của bọn hắn, làm sao có thể không kích động? Thậm chí đã có người nghĩ đến cùng Trần gia hủy diệt về sau bọn hắn muốn đi Đông Lộc trên núi đem kia truyền kỳ số 1 biệt thự cho chiếm lấy tới. Nhưng cũng có trong lòng người còn có không hiểu bất an. Cha ta, chúng ta thật muốn dưa điểm Trần gia a. Ngươi khó nói quên trước đó nhiều lần tất cả mọi người coi là Trần Vũ chết thế, nhưng là mỗi một lần Trần Vũ đều sống tới mà lại đem những người kia cho giết toàn bộ. Ta sợ. Một người trung niên nam tử nhìn xem lão giả bên cạnh ánh mắt do dự. Ba. Lão giả lập tức một cái bàn tay lắp tại nam tử trung niên trên mặt, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Phế vật. Có cái gì tốt sợ? Ngươi khó nói không nhìn thấy những người này đến cùng ra sao trở lợi hại. Trước đó cái kia so Trần Vũ còn lợi hại hơn Thương Hải đều bị Ngạo Tung Tiêu bị đả thương, hiện tại càng là muốn thu làm hầu gái. Trần Vũ lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Đã Ngạo Tung Tiêu nói Trần Vũ chết vậy liền nhất định không sai. Nhìn nam tử trung niên lão giả càng nói càng tức. Chúng ta Tôn gia nói thế nào cũng là hiện tại gia tộc cao cấp thế, nhưng là ngươi xem một chút, ngươi làm sự tình một điểm quyết đoán đều không có. Hôm qua ta cho ngươi đi Tiên Thảo tập đoàn tổng bộ trước đem Tiên Thảo tập đoàn cho chiếm, ngươi ngược lại tốt lão nói cái gì Trần Vô Địch sẽ trở về, kết quả chậm trễ thời cơ để Trịnh gia cướp đi. Dạng này một khối lớn thịt mỡ a, nếu như không phải ngươi coi như bị chúng ta cho ăn. Lão giả chính là Tôn gia gia chủ Tôn Hành, mà nam tử này đúng là hắn nhi tử Tôn Điệt. Tại Ngạo Tung Tiêu đến thứ nhất trời, Tôn Hành liền để Tôn Kiện đi chiếm lấy Tiên Thảo tập đoàn, nhưng Tôn Kiện lại do dự hoàn toàn không dám động. Để Tiên Thảo tập đoàn tổng bộ rơi vào đối thủ một mất một còn Trịnh gia trong tay. Cái này cũng là Tôn Hành nổi trận lôi đình nguyên nhân. Nhưng thế nhưng là Lưu gia lần này không phải là không có đến a. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí ngay cả Ngạo Tung Tiêu đều không có đi bái kiến, liền nút ở gian phòng bên trong. Tôn Kiện bụng mặt một mặt ủy khuất bộ dáng. Thứ Lưu gia Lưu Trung, hắn là gan quá tiểu bị Trần Vũ dọa đến như cái nương môn đồng dạng, còn tưởng rằng Trần Vô Địch sẽ giống mấy lần trước đồng dạng trở về. Nếu là Trần Vô Địch có thể trở về, ta Tôn Hành lập tức tự sát. Tôn Hành mở miệng nói. Những người khác nghe tới Tôn Hành lời nói đều cười. Trần Vô Địch trở về. Đừng nói cười. Nếu thật là như thế bọn hắn cũng sẽ không cùng một chỗ ở đây đến. Đám người lập tức đàm tiếu bắt đầu. Tôn Hành không nên tức giận, lập tức chúng ta liền có thể tiến vào Đông Lộc núi kia, không so Tiên Thảo tập đoàn còn tốt hơn. Đúng vậy a, ngươi hay là ngấp lại, chúng ta chờ chút dưa điểm Trần gia đi ha ha. Trước đó tuyên bố ai Trần Thái Nhất lao bà hắn Ngô Niệm Chi ta thế, nhưng là nghĩ thật lâu mấy cái ban đêm ta đều để gọi tới tiểu thư mặc vào giống như Ngô Niệm Chi quần áo mặc ta trả đạm. Lần này tiến vào Đông Lộc núi cái khác ta không muốn, ta liền muốn chơi đùa Ngô Niệm Chi. Chật chật, ngươi nghĩ thật là đẹp á, đây chính là Trần Vô Địch mẫu thân. Có thể chơi một chút là bao lớn vinh quang. Ngươi muốn ta nói thế nào ngươi? như vậy đi ta cái thứ nhì lên. Mọi người cười ha ha, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập ửng hồng. Cho dù là trước đó những cái kia đối Ngô Niệm Chi không có biện pháp, người giờ phút này cũng có chút ngao ngoe muốn động. Trần Vô Địch mẫu thân a, Đông Lộc núi nữ chủ nhân dạng này nữ nhân nếu như không nếm thử tư vị lời nói chẳng phải là quá đáng tiếc rồi. Một bầy kiến hôi. Giờ phút này có Thiên Tiêu đứng tại Ngạo Tung Tiêu bên cạnh nhìn xem Tôn Hoành bọn người không chút kiêng kỵ trêu chọc, sắc mặt băng lãnh. Ngạo Tung Tiêu quét mắt những người này, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Cái này không phải cũng là một cái chuyện không tồi a? Cái gì? Nghe nói như thế rất nhiều Thiên Tiêu đều sửng sốt. Chờ một chút đem Trần Vũ mẫu thân lột sạch đưa đến những người này trước mặt. Trần Vũ ba phen mới bận nhục ta, vậy liền để mẹ của hắn đưa cho hắn gán nợ đi. Gõ gõ ngón tay, Ngạo Tung Tiêu thần sắc băng lãnh. Một bầy kiến hôi ngủ Trần Vũ mẫu thân. Ý đồ không tồi a. Đáng tiếc là Trần Vũ ngươi lại không nhìn thấy a, giờ phút này Ngạo Tung Tiêu lại có chút tiếc nuối. Hắn bao nhiêu hy vọng Trần Vũ liền đứng tại cái này bên trong có thể tận mắt thấy đây hết thảy, mà lại cũng làm cho Trần Vũ lãnh hội một chút hắn ba ngày nay thời gian bên trong nắm giữ cựu tử viên ma trải qua. Két. Một trận nhẹ vang lên, âm thanh bên trong số một biệt thự đại môn mở ra. Một thân ảnh đi ra, là Thương Hải. Thời khắc này nàng toàn thân chân lực phun trào một cỗ băng lãnh điên cuồng sát ý hướng về bốn phía điên cuồng tản mát ra. Mà tại Thương Hải bên cạnh thì là Trần Thái Nhất bọn người. Mới vừa rồi còn tại hưng phấn thảo luận, mọi người ánh mắt soát một chút tất cả đều tập trung tại Ngô Niệm Chi trên thân, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Ngô Niệm Chi quần áo cho lột sạch. Ồ, ra rồi. Cân nhắc thế nào? Ngạo Tung Tiêu quét mắt Thương Hải, khỏe miệng mỉm cười lại là băng lãnh vô tình. Ta cân nhắc đại gia ngươi. Thương Hải một tiếng bạo hống, cả người bước ra một bước trực tiếp huyền hóa ra đến bản thể, biến thành một con trọn vẹn hơn 100 mét cao cự hình mèo đen, bỗng nhiên một chảo đối Ngạo Tung Tiêu đánh tới. Tại nàng móng đuốt phía trên đạo đạo hắc khí lượn lờ, trên đó ngẫu nhiên thiêu đốt mà lên hóa thành hắc viêm, bên cạnh không khí đều trực tiếp bị đốt cháy khét, cho dù là cách thật xa đều có thể cảm giác được một cô bá đạo sóng nhiệt cực kỳ lợi hại. Nhưng Ngạo Tung Tiêu động đều không núp nhích, y nguyên đứng tại chỗ, chỉ là dưới chân tại không trung nhẹ nhàng giẫm mạnh, lập tức ở phía sau hắn liền xuất hiện một đầu cao tới 300m cự viên huyết tượng. Hai đạo răng nanh từ cự viên miệng bên trong nô ra cực kỳ hung ác. Tại đầu này cự viên trước mặt Thương Hải tựa như là một con mèo nhỏ yếu đuối. Cự viên một cái bàn tay hung hăng đánh xuống, chỉ một chút liền đem Thương Hải đập miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên mặt đất lần nữa biến thành một nữ tử. Ngươi! Thương Hải kinh hãi, không thể nghĩ đến bẹn bẹn 3 ngày Ngạo Tung Tiêu liền có kinh người như thế biến hóa. Thực lực cùng 3 ngày trước đó lại có lớn tăng lên. Đương nhiên đây cũng là bởi vì 3 ngày trước Thương Hải đã thụ thương mà lại vừa rồi đội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này mới một chiêu liền bại, nếu không Ngạo Tung Tiêu muốn đánh bại Thương Hải cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ha ha, thật sự là hy vọng Trần Vũ không có chết, a có thể nhìn xem lực lượng của ta bây giờ. Ngạo Tung Tiêu cười nói, bước ra một bước đang muốn đi bắt Thương Hải thời điểm đột nhiên thân thể hung hăng dừng lại, bỗng nhiên quay người lại nhìn xem bầu trời phương xa con ngươi điên cuồng lay động. Cái này loại này tim đập nhanh cảm giác là chuyện gì xảy ra? Chương 1383, Trần Vũ trở về huyết sắc phong trào. Chương 1383, Trần Vũ trở về huyết sắc phong trào. Ngạo Tung Tiêu nhìn xem phương xa kia bên trong chính là thần thoại di tích phương hướng. Giờ phút này trán của hắn phía trên đã che kín mồ hôi, thậm chí liền hô hấp đều có chút hỗn loạn, chính có chút thở hào hẹn. Vừa rồi kia cỗ tim đập nhanh cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng là mang đến cho hắn rung động lại rất lâu dài. Cái loại cảm giác này tựa hồ là có cái gì kinh khủng đồ vật ngay tại nhìn hắn chằm chằm. Một cỗ trên linh hồn run rẩy cảm giác để hắn cảm giác mình phảng phất là một con run rế, mà tinh không bên trong thì có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Khó nói là cái này hai ngày tu luyện cựu tử viên ma trải qua xuất hiện ảo giác. Ngạo Tung Tiêu hung hăng lắc đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện những người khác cũng không có cái gì dị thường, như cũ tại chuyện trò vui vẻ, không khỏi sinh ra ý tưởng như vậy. Đích xác 3 ngày nay thời gian hắn một mực tại nghiên cứu cựu tử viên ma trải qua, càng là nghiên cứu liền càng cảm thấy nội dung trong đó mênh mông bao la, phần này cựu tử viên ma trải qua chỉ có thể sử dụng một lần, khi Ngạo Tung Tiêu cầm lấy sách cổ về sau tất cả nội dung liền lạc ấn tại Ngạo Tung Tiêu trong óc, sau đó sách cổ liền tự động tiêu hủy không có để lại một tơ một hào vết tích. Ngạo Tung Tiêu 3 ngày nay nghiên cứu cựu tử viên ma trải qua về sau ngũ giác đều có tăng lên cực lớn, cho nên hắn mới có thể cho rằng đây là hắn sinh ra ảo giác. Lập tức liền không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn rơi xuống trên mặt đất Thương Hải, đáy mắt chỗ sâu có một tia chinh phục dục vọng. Thương Hải nửa nằm dạp trên mặt đất, trước mặt là một đám máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, có một loại khó tả yếu đuối cảm giác. Nhưng chính là loại này yếu đuối cảm giác lại làm cho Ngạo Tung Tiêu càng phát có chút điên cuồng. Thương thú sơn mạch thú hoàng cho dù là lấy hắn ngạo ra địa vị đều muốn trịnh trọng mà đối đãi, bình thường đều là cao cao tại thượng lãnh diễm vô cùng. Lúc nào nghĩ hiện tại cái dạng này bày biện ra tư thế này, cũng không biết hắn trên giường thời điểm sẽ còn mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Nghĩ như vậy Ngạo Tung Tiêu nhìn xem Thương Hải hai tay chắp sau lưng một mặt ngạo nghễ. Thương Hải ngươi nhưng chịu phục. Ta chịu phục đại gia ngươi. Cùng Trần Vũ trở về các ngươi đều phải chết. Thương Hải không cam lòng hô to. Một bên Trần Thái Nhất bọn người thì tất cả đều là sắc mặt xám xịt. Trở về? Trần Vũ hắn thật còn có thể trở về a? Đã 3 ngày đi qua loại chuyện này bọn hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, đến bây giờ còn mong mọi Trần Vũ trở về. Ngươi ngược lại để hắn trở về a, nếu là hắn trở về ta cái thứ nhất lao ra cùng hắn một trận chiến, ta cũng muốn nhìn xem cái kia Trần Vô Địch hiện tại còn lớn bao nhiêu bản sự. Tại sao lưng Ngạo Tung Tiêu một người trẻ tuổi cười ha ha, tựa hồ Trần Vũ trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Người trẻ tuổi này bất quá cùng Trần Vũ không chênh lệch nhiều, tiểu cũng là lần này cùng gia tộc trưởng bối cùng một chỗ đến nơi đây. Đây cũng là bởi vì hắn chắc chắn Trần Vũ đã chết, lúc này mới dám lớn lối như vậy, bằng không mà nói cho dù là mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nói ra những lời này tới. Mọi người nghe tới người này lời nói tất cả đều là đáng tiếc, lắc đầu, tốt như vậy trang bức cơ hội mình làm sao liền không có nắm chặt để hắn cho ra danh tiếng. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Ngược lại là người trẻ tuổi này, trưởng bối nhìn xem người trẻ tuổi này hài lòng nuốt nuốt dâu dê. Cháu của ta quả nhiên là nhân kiệt hào khí ngất trời. Nhưng sau một khắc, người trẻ tuổi tiếng cười im bặt mà dừng, đầu người bay lên trên mặt còn mang theo thần sắc mê mang, sau đó một đạo huyết sắc suối phun bỗng nhiên phun lên phun người trẻ tuổi ra một mặt, ngay cả dâu dê bên trên đều tại tí tách đáp rủ xuống máu tươi, để người kia vớt dâu dê động tác nháy mắt cứng đờ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tại vớt dâu dê lúc trong tay máu tươi chân nhắn cảm giác. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ ngạc nhiên nhìn xem một màn này triệt để ngốc. Cái này đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên đầu người liền không có rồi? Bản lĩnh của ta ngươi thấy rồi sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt nháy mắt truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là hung hăng chấn động. Ầm ầm. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy tại số 1 biệt thự trên không, một đạo người mặc áo đen làn da trắng non tóc dài tới eo nam tử tuấn mỹ đang đứng tại kia bên trong, khắp khuôn mặt đầy lạnh lùng thân sắc. Trần Vũ đến. Trần vô địch. Không biết là ai đột nhiên hét lên một tiếng, ngay cả cuống họng thanh âm đều biến. Từ trong thanh âm lộ ra chính là tuyệt vọng tiếng hô. Một tiếng này giống như sấm nổ, để đến đây nơi đây rất nhiều đại gia tộc tất cả đều sợ hãi cả kinh liền lùi lại mấy bước. Trần Vô Địch còn sống. Lần này hắn còn chưa chết. Cha Trần Vô Địch không chết, chúng ta xong, chúng ta muốn xong a. Làm rất nhiều đại gia tộc một thành viên trong số đó Tôn gia Tôn Kiện giờ phút này liền nói chuyện đều tràn ngập giọng nghẹn ngào. Đừng hốt hoảng, có Ngạo công tử tại cái này bên trong Trần Vũ nhất định sẽ bị giết chết. Ngươi khó nói quên vừa rồi Ngạo công tử kia Vô Địch hình tượng sao? Tôn Hành cắn răng nhìn xem trước người Ngạo Tung Tiêu, phảng phất là tại bản thân an ủi. Nhưng là từ đầu đến cuối có một loại bất an quanh quẩn tại Tôn Hành trong lòng, để trong lòng của hắn lo sợ bất an. Ngạo Tung Tiêu nhìn xem Trần Vũ ánh mắt híp lại, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không có chết. Xem ra kia 20 người hiện tại đều đã xong. Ngạo Tung Tiêu thầm nghĩ đến. Mà ở một bên hơn 100 tên tiên tiêu thì là sắc mặt xâm hàn nhìn xem Trần Vũ sát cơ u tùm. Gia hỏa này khó nói là đánh không chết tiểu cường, còn có thể sống đến bây giờ. Tiểu Vũ quá tốt, ngươi không có việc gì. Trần Thái Nhất trên mặt tràn ngập vui mừng. Ha ha, ta liền biết ngươi không chết. Thương Hải nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đống nhiên sáng lên, lập tức đi tới Trần Vũ bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ. Chật chật, lại trở nên đẹp trai nữa nha, gia hỏa này rất lợi hại, ta và ngươi đồng loạt ra tay đối phó bọn hắn. Khu khu. Thương Hải nói, khỏe miệng lại không tự chủ tràn ra máu tươi. Trần Vũ lắc đầu, xuất ra một hạt đan dược đưa cho Thương Hải, ánh mắt đu hòa. Nghỉ ngơi đi thôi, giết một số người mà thôi, một người liền đủ. Từ tâm lý đến nói, Trần Vũ rất cảm kích Thương Hải, nhìn thấy bây giờ tràng diện cũng có thể biết, nếu như không phải Thương Hải lời nói, chỉ sợ hiện tại Trần gia đã cả nhà giết hết. Đôi kia Trần Vũ đến nói 9 giờ là mãi mãi cũng không cách nào bù đắp tiếp với. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, Thương Hải nhẹ gật đầu. Tốt. Không có thêm lời thừa thải, Thương Hải trở lại Trần Thái Nhất bên cạnh, ăn vào đan dược bắt đầu điều trị. Quay đầu Trần Vũ nhìn xem Ngạo Tung Tiêu, ánh mắt sát ý giật giảo. Ba ba ba. Ngạo Tung Tiêu vỗ vỗ tay nhìn xem Trần Vũ, khỏe miệng vậy mà hiện ra một vòng tiêu dung. Rất tốt, ngươi không chết ta thật cao hứng á, bởi vì ta có thể để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Thân thể của ngươi không phải rất mạnh a? Bây giờ tại trước mặt ta không biết ngươi chịu hay không chịu được đâu. Ngạo Tung Tiêu bước ra một bước sau lưng hiện hiện cự viên hư ảnh sát khí trùng thiên. Chương 1384, chỉ là một chỉ mà thôi, chương 1384, chỉ là một chỉ mà thôi xuất hiện. Mọi người thấy Ngạo Tung Tiêu sau lưng cự viên hư ảnh đều là trong lòng hơi động. Vừa rồi Ngạo Tung Tiêu chính là như thế một trường trực tiếp đánh Thương Hải thổ huyết bay rất ra ngoài, loại thực lực này không thể bảo là không mạnh. Trần Vũ trong mắt hơi híp, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Đây chính là giả cựu tử viên ma trải qua. Quả nhiên tại lúc mới bắt đầu nhất cũng rất lợi hại đâu. Ngạo Tung Tiêu trong tay cựu tử viên ma trải qua mặc dù là hàng giả, nhưng dù vậy đó cũng là lấy thiên tôn công pháp làm tham khảo cùng Ngạo gia gia truyền vạn ngạo thiên quyết so sánh vẫn là phải mạnh lên không ít. Mà lại chuyện này cựu tử viên ma trải qua nhất định phải luyện tập càng về sau mới có thể phát hiện dị thường về phần hiện tại. Ngạo Tung Tiêu bất quá mới cầm tới 3 ngày mà thôi, mặc dù đã bắt đầu luyện tập nhưng lấy nhãn lực của hắn còn nhìn không ra đây là giả. Ha ha, làm sao? Sợ rồi. Ta cựu tử viên ma trải qua như thế nào? Ngạo Tung Tiêu nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ không khỏi cười khẽ. Cái này còn muốn đa tạ ngươi a, để ta có thể giết Hoàng Hồng Phong còn được đến cựu tử viên ma trải qua. Hiện tại càng là chủ động tới đến trước mặt ta để ta có thể rửa sạch đục nhã ngươi, nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Không bằng liền để ta đem ngươi xương cốt từng đoạn đánh gãy như thế nào? Bình thường nấp tại giết chết chuột trước đó đều phải cẩn thận trêu đùa chuột một phen, hiển nhiên Ngạo Tung Tiêu chính là ôm tâm tư như vậy. Hắn giờ phút này con mắt bỗng nhiên lóe lên, bước ra một bước, chỉ một nháy mắt liền xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, sau đó một quyền giơ lên đối Trần Vũ đột nhiên oanh kích mà ra. Đồng thời sau lưng hắn cự viên hư ảnh cũng là ngửa mặt lên trời cuồng hống theo Ngạo Tung Tiêu động tác quanh ra một quyền cùng Ngạo Tung Tiêu chồng chất vào nhau. Cựu tử viên ma vừa chết phá quân. Ngạo Tung Tiêu cuồng hống một quyền ngang nhiên oanh kích mà ra. Một quyền này vô cùng có giảng cứu, chính là dùng phương pháp đặc thù đem thể nội chân lực chuyển hóa thành một loại thuần túy lực lượng cơ thể, có thể làm cho người nhục thân cường độ cùng lực lượng đạt được tăng lên cực lớn. Cái này vừa chết phá quân chính là cựu tử viên ma trải qua bên trên một chiêu, lại một chiêu này đích thật là thiên tôn công pháp. Ngạo Tung Tiêu trong tay cựu tử viên ma trải qua mặc dù là giả, bất quá trong đó cũng trộn lẫn thật đồ vật, dạng này mới có thể loạn người hai mắt, mà một chiêu này chính là chân chính cựu tử viên ma trải qua bên trên chỗ ghi lại chiêu thức. Chỉ là giả trải qua bên trên chỗ ghi lại chính là phiên bản đơn giản hóa, vốn cũng chỉ có thể tiêu hóa tự thân vô cùng một chân lực hóa thành lực lượng cơ thể, không cách nào đạt tới chân kinh phía trên một, nhưng dù vậy một quyền này cũng cực kỳ khủng bố. liền thấy Ngạo Tung Tiêu Quyền Phong tại cự viên gia chỉ dưới vậy mà khoảng chừng một cái ngọn núi nhỏ lớn tiểu giống như là vẫn thạch thiên hàng đối Trần Vũ ầm vang đập tới. Thấy cảnh này người không khỏi là hãi nhiên biến sắc. Loại uy thế này còn có người nào có thể ngăn cản? Tôn Hành con mắt trừng to lớn kích động sắc mặt tường hồng vừa rồi bất an dưới một quyền này tan thành mây khói. Trần vô địch ngươi vô địch chi danh đến hôm nay mới thôi. Trần Thái Nhất bọn người thì là trái tim hung hăng co rụt lại hoảng sợ nhìn xem một màn này vô cùng lo lắng. Loại cấp bậc này chiến đấu vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Trần Vũ mau tránh ra. Thương Hải nhịn không được hô to nói. Nhưng Trần Vũ chỉ là nhẹ giơ lên mí mắt đối mặt chạm mặt tới nắm đấm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Không nói không có động tác cũng không xác thực thời khắc này Trần Vũ động tác biên độ rất tiểu nhân chỉ là nâng lên một ngón tay mà thôi. Không sai cũng chỉ có một ngón tay. Đối mặt dạng này một quyền Trần Vũ không tránh không né vẹn vẹn nâng lên một ngón tay. Trần Vũ ngươi là bởi vì tuyệt vọng cho nên đang tìm cái chết sao? Ngạo Tung Tiêu trong hai mắt một mảnh tơ máu cười vô cùng tùy tiện. Một ngón tay muốn ngăn trở hắn. Loại chuyện này làm sao có thể? Đừng nói là Trần Vũ 100 bực bên trong không ai có thể làm được loại chuyện này bằng không mà nói hắn Ngạo Tung Tiêu còn không bằng tự sát được rồi. Đang nghĩ ngợi chỉ nghe được một tiếng nổ vang Ngạo Tung Tiêu vừa mới tấn mãnh gọn tới trước thân thể đột nhiên chấn động liền ngừng lại. Sau đó trên mặt hắn điên cuồng tiếu dung liền ngưng kết. Tất cả mọi người tiếu dung cũng đều toàn bộ ngưng kết. Toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ chỉ có kia từng đôi khiếp sợ trong mắt gắt gao trừng mắt Trần Vũ ngón tay. Tại kia bên trong một cây trắng nón vô cùng ngón tay chính chống đỡ chừng chừng một bộ phòng ở lớn như vậy cự viên nắm đấm nhưng không có mảy may trước tiến vào. Vâng. Hai đạo khí lưu từ Trần Vũ hai bên bỗng nhiên oanh kích mà đi trực tiếp đem Đông Lộc phía sau núi mặt trọn vẹn mười mấy km cảnh quan công viên trực tiếp phá hủy tựa như là kinh lịch cấp 12 bao trà đạp. Kia là cự viên nắm đấm mang theo lên khí lãng, nhưng Trần Vũ liền đứng ở trên bầu trời không nhúc nhích. Uy quả đấm của ngươi quá mềm a. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng tràn ngập niềm ai. Tại sao có thể như vậy? Tôn Hành kinh ngạc mở miệng đầu góc chống chân một mảnh. Ông trời ơi. Thương Hải mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Ngạo Tung Tiêu cường đại nàng thấm sâu trong người, nhưng là bây giờ tại trước mặt Trần Vũ vậy mà như thế không chịu nổi. Kia Trần Vũ thực lực lại nên cường đại đến cái tình trạng gì? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau Ngạo Tung Tiêu gắt gao trừng trong mắt bên trong tất cả đều là tơ máu quả thực muốn đem hốc mắt nó bạo. Trần Vũ dùng một ngón tay ngăn trở hắn. Cái này là mẹ nhà hắn nói đùa cái gì? Ta không tin ngươi làm sao có thể là ta đối thủ. Ta mới là nhân vật chính. Ngạo Tung Tiêu gào thét lớn đã có chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Một màn trước mắt đối với hắn xung kích quá lớn. Cút đi. Trần Vũ nhàn nhạt quét mắt Ngạo Tung Tiêu ngay cả nói nhảm tâm tư đều không có con ngón búng ra trực tiếp đánh vào cự viên nắm đấm. Này. Trần Vũ một chỉ này xem ra rất nhẹ nhưng trên thực tế lại cực kỳ nặng nề. Ngạo Tung Tiêu liền cảm giác được một cỗ không thể chống cự lực từ quyền phong điên cuồng phun trào mà đến như là trời xanh treo lủng lẳng thiên địa lật út mình căn bản là bất lực ngăn cản. Phốc qua. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ Ngạo Tung Tiêu trong miệng phun ra sau lưng hắn cự viên bóng lưng cũng là kêu rên một tiếng liền giống như là cái gương vỡ nát trực tiếp vỡ nát hoàn toàn biến mất vô tung. Đồng thời Ngạo Tung Tiêu cánh tay tạch 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 ngay cả tiếp theo bạo hưởng chỉ một nháy mắt liền gãy thành 7-8 tiết xoay thành hình méo mó vô cùng thê thảm. Ngươi, thực lực của ngươi, ngươi tấn thăng rồi. Ngưng thần cảnh cực hạn hay là đại viên mãn? Ngạo Tung Tiêu che lấy cánh tay của mình không thể tin hô nói. Trần Vũ trước đó bất tài là siêu phàm cảnh đại viên mãn a. Lần này liền vượt liên tiếp cấp 3 cấp 4. Nếu không Trần Vũ làm sao có thể khủng bố như vậy? Đông đảo thiên kiêu đều là hô hấp cứng lại không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Tiểu tử này thiên tư như thế yêu nghiệt sao? Ngươi sai ta hiện tại là ngưng thần cảnh chút thành tựu bất quá giết ngươi. Đã đầy đủ. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Và anh. Ngưng thần cảnh chút thành tựu. Ngạo Tung Tiêu ngốc lẩm bẩm há to miệng bờ môi rất khô chát chát. Sau đó hắn đột nhiên chấn động tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới vậy mà quay đầu chạy. Chương 1385, liều mạng đi sau đó tuyệt vọng. Chương 1385, liều mạng đi sau đó tuyệt vọng. Ta tảo. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều mắt trợn tròn không thể nghĩ đến Ngạo Tung Tiêu vậy mà lại làm loại chuyện này. Ngươi thế nhưng là 100 vực thiên kiêu số 1 á, ngươi ngạo khí đâu? Ngươi bá đạo đâu? Con mẹ nó ngươi chạy cái gì chạy? Ngươi chạy lao tử làm sao bây giờ? Sắc mặt của mọi người đều dị thường đặc sắc. Không ai có thể nghĩ đến đường đường Ngạo Tung Tiêu bị Trần Vũ một chỉ liền cho đạn chạy. Nhưng bọn hắn cũng không biết thời khắc này Ngạo Tung Tiêu nội tâm đến tột cùng có bao nhiêu sao sụp đổ. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một lần tiếp xúc mà thôi hắn liền biết Trần Vũ tuyệt không phải hắn có thể đối đầu. Loại kia biến thái vô cùng lực lượng cơ thể loại kia che đậy hết thảy vô địch khí thế. Ngạo Tung Tiêu không phải là đồ ngốc tự nhiên có thể biết hiện tại Trần Vũ thực lực đã vượt xa mình nếu như mình kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi kết quả kia chỉ có một con đường nhất định phải chết. Mà lại lấy Trần Vũ loại này cảnh giới tu hành liền có loại thực lực này tại hắn kế thừa Ngạo gia lão tổ trong truyền thừa đã hiểu rõ đến loại này tồn tại chỉ có toàn bộ tinh không ở giữa nhất giữa bầu trời tinh vực có như thế nhân kiệt. Trần Vũ đủ để tiến vào giữa bầu trời tinh vực. Phải biết bọn hắn 100 vực tại toàn bộ tinh không bên trong đều chẳng qua chỉ là ra ngoài thâm sơn cùng cốc mà thôi giữa bầu trời tinh vực mới thật sự là phong vân hội tụ đại địa phương. Cho dù là Ngạo Tung Tiêu đạt được cựu tử viên ma trải qua trong thời gian ngắn hắn cũng không dám tiến về giữa bầu trời tinh vực bởi vì tại kia bên trong cường giả yêu nghiệt tuyệt đại người hùng thực tế là nhiều lắm. Nếu như nhất định phải tương đối lời nói vậy bây giờ 100 vực chính là một cái nghèo khó huyện thành nhỏ người đồng đều nguyện thu nhập bất quá 2-3 ngàn mà giữa bầu trời tinh vực thì là Dubai đẳng cấp cao nhất khách sạn tầng cao nhất. Một chén rượu đều muốn hơn 10,000. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Trần Vũ vậy mà đã đến cấp độ này kia còn thế nào đánh? cái gì tôn nghiêm cái gì mặt mũi tại mạng nhỏ trước mặt đây đều là trống không. Ngạo Tung Tiêu cao ngạo cái kia cũng chỉ là tại trước mặt người khác, thế nhưng là tại trước mặt Trần Vũ hắn cao ngạo không nổi. Đáng chết, tranh thủ thời gian trở lại ngạo ra phát động hết thể lực lượng nhất thiết phải đánh giết Trần Vũ. Ngạo Tung Tiêu cắn răng, ánh mắt vô cùng lo lắng. Trần Vũ tồn tại đã uy hiếp được toàn bộ ngạo ra. Hiện tại hắn cùng Trần Vũ ở giữa đã đến không chết không thôi tình trạng, giữa hai bên phải có một chết. Ngạo Tung Tiêu đã buộc phát cấp tốc phải thoát đi cái này bên trong, nhưng sau một khắc hắn ngạnh sinh sinh tại không trung ngừng lại thân thể phát run. Ở trước mặt của hắn Trần Vũ đứng tại kia bên trong không nhúc nhích nhìn xem Ngạo Tung Tiêu, khỏe miệng có mơ hồ ý cười. Ngươi muốn đi đâu bên trong? Ta còn chưa nói để ngươi đi a. Soạt. Mồ hôi lạnh nháy mắt dày đặt tại Ngạo Tung Tiêu trên đầu. Ngạo Tung Tiêu liền lùi lại 3-4 bước, một trái tim không ngừng chìm xuống. Nhanh quá nhanh. Trần Vũ tốc độ thực tế là nhanh đến mức khó mà tin nổi, hắn còn không có phản ứng chút nào Trần Vũ đã ngăn lại hắn đường đi, đây là gì trở cường đại? Trần Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngạo Tung Tiêu mạnh định tâm thần mở miệng nói. Nhìn Trần Thái Nhất cùng Thương Hải bọn người, Trần Vũ sắc mặt băng lãnh. Không có người có thể tổn thương người nhà của ta cùng bằng hữu, nếu không chỉ có một con đường chết. Soát. Theo Trần Vũ tiếng nói rơi xuống đất, Ngạo Tung Tiêu lập tức mồ hôi mau dựng lên, biết một trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh. Ngươi đừng quá phế lối. Cựu tử viên ma vạn ngạo chu tâm dạ ma quỷ đan. Liền thấy Ngạo Tung Tiêu vậy mà đồng thời kích phát cựu tử viên ma trải qua cùng vạn ngạo thiên quyết hai loại công pháp, ở trong liều mạng chi pháp càng là từ trong nạp giới xuất ra một viên đen như mực đan dược trực tiếp nuốt vào. Ba loại kích thích phương pháp đồng thời sử dụng, cái này liền tương đương với uống cà phê lại uống trà đập lại rút một điếu thuốc còn chưa đủ nghiền còn ăn một bình lớn vi ca. Công hiệu quả có thể nghĩ. Ngạo Tung Tiêu quả nhiên không phải người thường, chỉ là trong nháy mắt liền đem chiến lực của mình tăng lên tới tối cao, bởi vì hắn biết lần này nếu như không liều mạng chỉ sợ hắn liền rốt cuộc không có đường sống. Chỉ một nháy mắt Ngạo Tung Tiêu khí thế chính là liều mạng căng vọt, một cỗ cực kỳ cường đại áp lực từ trên người hắn trực tiếp bộc phát ra, liền thấy cả người hắn làn da đều trở nên tái nhợt, trong suốt dưới làn da mặt mạch máu đều là có thể thấy rõ ràng. Mà mới vừa rồi bị Trần Vũ đánh gãy tay cũng là xoay mấy lần về sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, nhẹ nhàng hừ một cái mũi hai đạo bạch khí như là lợi kiếm từ Ngạo Tung Tiêu cái mũi ở trong vọt ra đánh vào một cái không may thiên tiêu trên thân, trực tiếp liền đem cái kia thiên tiêu cho nổ hôi phi yên diệt phiến vật không còn. Tốt, thật là khủng khiếp. Thấy cảnh này rất nhiều thiên tiêu không khỏi là rung động không hiểu, tất cả đều lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi thần sắc. Như thế trạng thái dưới Ngạo Tung Tiêu còn có ai có thể ngăn cản? Cái này Trần Vũ đã rất không tệ, lại có thể đem Ngạo Tung Tiêu bước đến một bước này, tiếp xuống chỉ sợ Ngạo Tung Tiêu sẽ lấy phích lịch thủ đoạn trực tiếp chấn sát Trần Vũ. Đúng vậy, a thật sự là không nghĩ tới Ngạo Tung Tiêu cực hạn chiến lực vậy mà như thế mạnh, loại trạng thái này so hắn vừa rồi mạnh trọn vẹn gấp 4-5 lần a. Rất nhiều thiên tiêu tất cả đều thảo luận ra. Ngạo Tung Tiêu mặc dù vừa rồi chạy trốn thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ đó là bởi vì Ngạo Tung Tiêu không có bị buộc đến trong tuyệt cảnh. Hiện tại Ngạo Tung Tiêu một bộ liều mạng tư thế mà lại ngay cả dùng ba loại phương pháp đến kích thích mình bộc phát ra cường đại như thế chiến lực, Trần Vũ làm sao có thể chống đỡ được. Thương Hải con ngươi co rụt lại gắt gao nhìn xem Ngạo Tung Tiêu. Quá điên cuồng. Khó trách Ngạo Tung Tiêu dù là muốn chạy cũng không nguyện ý dùng cái này mấy loại phương pháp. Thực tế là cái này ba loại phương pháp cố nhiên có thể đổi lấy cực hạn sức chiến đấu thế nhưng là đồng dạng trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Không chút nào khoa trương, Ngạo Tung Tiêu loại phương pháp này là đang tiêu hao sinh mệnh của mình cùng tiềm lực. Chỉ sợ Ngạo Tung Tiêu đây là lấy chính mình một nửa mệnh mới đổi lấy sức chiến đấu cỡ này. Không sai, tình trạng của ngươi bây giờ cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể để ta dùng chút khí lực. Trần Vũ nhẹ gật đầu dựng thẳng lên ba ngón tay. Trong vòng 3 chiêu ta giết ngươi. Bành! Một vòng khí lãng từ Ngạo Tung Tiêu trên thân điên cuồng nổ nhào lên. Trần Vũ, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi làm cho ta tiêu hao một nửa sinh mệnh, hôm nay ta tất sát ngươi. Vạn Ngạo Sát Quyền. Ngạo Tung Tiêu giữ tợn gào thét đấm ra một quyền, chỉ nghe được bên trên bầu trời một tiếng ầm vang bỗng nhiên vang lên, lôi đỉnh gào thét trùng điệp màu trắng khí lãng như là như sóng biển. Gió nổi mây phun lôi quang lấp lánh. Ngạo Tung Tiêu một quyền này tựa hồ kéo theo nửa mảnh bầu trời phương viên 100 dặm khí lưu đều biến thành giết người lợi khí, biến thành vô số đạo lóe lôi quang lốc xoáy báo táp đối Trần Vũ điên cuồng cuốn giết tới. Tê. Vậy mà khủng bố như vậy. Thấy cảnh này mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chiêu thứ nhất Thăng Long Kình Thiên Tay. Trần Vũ y nguyên mí mắt buông xuống, thần sắc lạnh nhạt, một tay trước người bãi xuống, toàn bộ không gian nhộn nhạo lên như nước gợn sóng, tựa hồ không mang theo bất kỳ yên hỏa khí tức, nhưng những cái kia lốc xoáy bao tác nguyên bản cuồng bạo vô cùng lại đột nhiên ở giữa nháy mắt dừng lại, sau đó coi như không chôn bụi. Toàn bộ quá trình vô cùng bình tĩnh để người sợ hãi. Ta tạo, cái này đây là cái dạng gì thủ đoạn? Nhìn thấy Trần Vũ động tác ở đây rất nhiều thiên kiêu triệt để chấn kinh, bọn hắn vậy mà phát hiện lấy bọn hắn kiến thức vậy mà nhìn không ra Trần Vũ đến cùng là như thế nào làm đến bước này. Ngươi. Ngạo Tung Tiêu khỏe mắt gắt gao nhìn xem Trần Vũ, không thể tin được mình một kích này cứ như vậy bị hóa giải rồi. Trần Vũ mí mắt y nguyên buông xuống chậm rãi mở miệng. Chiêu thứ hai. Chương 1386, ra tay ác độc đoạn diệt. Chương 1386, ra tay ác độc đoạn diệt. Chiêu thứ hai. Mọi người tại đây nghe nói như thế tất cả đều là chấn động. Trên mặt của mỗi người đều là nói chi không hết rung động. Cái này sao có thể? Ngạo Tung Tiêu công kích như vậy liền cứ như vậy bị phá. Ai có thể biết Trần Vũ vừa rồi đến cùng làm cái gì? Mọi người chấn động trên mặt đều là thần sắc phức tạp. Các ngươi nói Ngạo Tung Tiêu còn có thể thắng lợi a? Có người đột nhiên mở miệng nói. Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc. Trên mặt của mỗi người đều là một mảnh lạnh lùng thân sắc. Sau một lát mới có người thật sâu thở dài. Trần Vũ đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, vừa rồi Trần Vũ gây nên quả thực chính là thần đồng dạng thủ đoạn a. Ngạo Tung Tiêu làm sao cùng Trần Vũ đấu? Mới vừa rồi còn đối Ngạo Tung Tiêu tràn ngập lòng tin mọi người, giờ phút này tất cả đều không còn nhìn tốt Ngạo Tung Tiêu. Mà Ngạo Tung Tiêu đứng tại kia bên trong vẹn vẹn là nghe tới Trần Vũ lời nói liền toàn thân run lên, vừa rồi phun trào bắt đầu hừng hực chiến y nháy mắt giật tắt. Trần Vũ cường đại đã xa xa siêu việt hắn tưởng tượng. Vốn cho rằng ba thứ kết hợp tại cái này cùng kích thích phía dưới hắn có thể giết chết Trần Vũ, thế nhưng là không thể nghĩ đến chênh lệch ý nguyên như thế lớn. Lập tức chỉ có một con đường, đó chính là trốn. Trần Vũ việc này không xong. Một tiếng bạo hống, Ngạo Tung Tiêu một tay phất lên, lập tức 100,000 đạo quang nhận bay thẳng hướng Trần Vũ bao phủ nguyên một phiến không gian. Mỗi đạo quang nhận đều khoảng chừng dài mấy chục mét, phi hành tốc độ cao ở giữa mang theo trùng điểm vết ảnh. Thật mạnh. Mỗi đạo công kích đều đủ để diệt sát chúng ta. Ở đây Thiên Tiêu phát giác được quang nhận tán phát uy thế, trong lòng đều là hung hăng lắc một cái. Nhưng Ngạo Tung Tiêu cũng không phải là đánh bại Trần Vũ mà là vì tranh thủ chạy trốn thời gian. Không sai, Ngạo Tung Tiêu xoay người lần nữa, lần thứ nhì chạy trốn. Lần này so trước đó tốc độ của hắn nhanh mấy lần, trận âm bạo bên cạnh hắn nổ vang khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngự Long Nam Phong. Trần Vũ không có truy kích mà lên, chỉ là đứng tại chỗ một chảo đối Ngạo Tung Tiêu phương hướng ra sức vụ một cái. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị trực tiếp tản mát ra, liền thấy tại trước mặt Ngạo Tung Tiêu đứng giữa không trung đột nhiên một trận bận bẹo, sau đó năm đạo kim lập loè cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên bên trên thông vân tiêu trực tiếp phong kín Ngạo Tung Tiêu chạy trốn tuyến đường. Không chỉ có như thế, năm đạo cổ sáng lẫn nhau ở giữa đều có một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng kết nối, sau đó cổ sáng đột nhiên lóe lên chỉ một nháy mắt liền đem Ngạo Tung Tiêu cả người xuống lại tại trung ương. Cái này đây là. Nhìn xem bên cạnh năm đạo cổ sáng, Ngạo Tung Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm không tốt. Mà vừa lúc này năm đạo cổ sáng đột nhiên co rụt lại hướng về ở giữa Ngạo Tung Tiêu hung hăng đè ép mà đến. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang, năm đạo cổ sáng bởi vì lẫn nhau chạm vào nhau nháy mắt vỡ nát hóa thành đầy trời kim sắc, kia mưa phiêu nhiên rơi xuống. Ngạo Tung Tiêu thân ảnh cũng hiện ra, vừa rồi hắn rắn rắn chắc chắc ăn Trần Vũ công kích. Mặc dù hắn buộc phát ra lực lượng mạnh nhất bố trí phòng ngự, nhưng ngay tại đụng nhau một nháy mắt liền trực tiếp bị công phá. Hắn giờ phút này vô cùng thê thảm, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, trên thân các nơi đều toát ra đốt xương, áo rách quần mảnh, tóc như là ổ gà đâu còn có trước đó hăng hái dáng vẻ. Ngạo Tung Tiêu bại rồi. Kia chiêu thứ ba Ngạo Tung Tiêu còn có thể tiếp tục chống đỡ được à? Nghi hoặc hiện lên ở trong lòng mọi người. Soạn. Vào thời khắc này Trần Vũ quét mắt Ngạo Tung Tiêu cơ ống tay áo. Đáng tiếc chỉ là chiêu thứ hai ngươi liền nhịn không được. Cái gì? Chiêu thứ hai? Không chịu được nổi. Ngạo Tung Tiêu không phải còn đứng ở kia bên trong a? Mọi người khẽ giật mình còn không có kịp phản ứng liền thấy Ngạo Tung Tiêu vậy mà từ không trung bên trong một tiếng ầm vang trực tiếp rơi xuống hung hăng nện xuống đất. Bại ta bại rồi. Nằm trên mặt đất hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời Ngạo Tung Tiêu một mảnh mê mang. Toàn thân hắn xương cốt vỡ vụn, đan điền bị hủy, kinh mạch đứt thành từng khúc, sinh cơ đã tuyệt. Nếu như không phải trước đó hắn cưỡng ép kích thích mình hiện tại đã tắt thở. Nhưng dù vậy Ngạo Tung Tiêu sinh mệnh cũng bất quá chỉ còn lại có sau cùng một đoạn thời gian ngắn. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Ngạo Tung Tiêu khỏe miệng hiện ra trận trận đắng chát, Tiếu Dung không thể nghĩ đến hắn sẽ tại sắp đạp lên đỉnh phong thời điểm bị hung hăng đánh rớt đến bụi đất bên trong. Trần Vũ, ta không cam lòng, nếu có kiếp sau ta còn muốn đánh với ngươi một trận. Dùng hết sau cùng toàn lực, Ngạo Tung Tiêu giống to nói. Trần Vũ nghe nói bước chân dừng lại, đạm mạc quét mắt Ngạo Tung Tiêu lúc này mới lên tiếng. Nếu có kiếp sau ta còn giết ngươi. Còn giết ta sao? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Ngạo Tung Tiêu thân thể lắc một cái, sau đó rốt cuộc bất động sinh cơ giết hết. Cho đến chết thời điểm ánh mắt của hắn vẫn là trừng to lớn tràn ngập hối hận cùng sợ hãi. 100 vực thiên kiêu đệ nhất nhân Ngạo Tung Tiêu bị Trần Vũ giết chết. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh, rất nhiều thiên kiêu nhìn một màn trước mắt rung động thật lâu không nói gì, có chút tâm tư bén nhạy người đã dự cảm đến 100 vực cách cục muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phù phù. Tôn Hành lập tức quỳ rạp xuống đất không cầm được toàn thân run rẩy dưới háng một mảnh rát. Chết chết cường đại như vậy Ngạo Tung Tiêu liền cứ như vậy bị giết chết. Ta chúng ta song nhi tử ta nên nghe lời người không được qua đây a. Tôn Hành nhìn xem bên cạnh Tôn Kiện kêu khóc lấy hối hận nhưng hết thảy đều đã không thể sửa đổi. Trần Vũ tại giết Ngạo Tung Tiêu về sau đã đưa ánh mắt chuyển qua ở đây những người khác trên thân. Giờ phút này bất luận là rất nhiều thiên tiêu hay là đến đây nơi đây muốn dưa điểm Trần gia rất nhiều đại gia tộc tất cả đều giống như là bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy trái tim một câu cũng không dám nói. Trần Vũ ta chúng ta sai đến đây dừng tay được chứ? Ngươi yên tâm, ngươi cùng Ngạo gia ở giữa chiến đấu chúng ta tuyệt sẽ không trợ giúp Ngạo gia. Có người xấu hổ cười một mặt lấy lòng thân sắc. Bạch. Ngay tại người kia vừa dứt lời Trần Vũ nhàn nhạt nhấn một ngón tay một vệt kim quang cấp tốc lướt qua nháy mắt liền xuyên thủng người kia đầu lâu. Một đám người chết cho dù là trợ giúp Ngạo gia lại như thế nào? Trần Vũ nhàn nhạt nói. Trần Vũ ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết không, đạo giết chúng ta 100 vực đều sẽ chấn động. Ngươi khó nói muốn đồng thời đối mặt hơn 100 nhà đỉnh tiêm thế lực vây công a. Có người chấn kinh hô to, chỉ là thanh âm bên trong lại là che giấu không được hoảng sợ. Bạch. Lần nữa một vệ kim quang hiện lên, vừa rồi mở miệng người kia cũng bị Trần Vũ xuyên thủng đầu lâu. Muốn đụng đến ta phụ mẫu các ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Ngây thơ. Trần Vũ cười lạnh mà mọi người ở đây tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cháy mau. Trần Vũ muốn đại khai sát giới. Có người hoảng sợ hô to, sau đó tất cả thiên kiêu tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng phóng đi muốn thoát đi nơi đây. Chiêu thứ ba liền để cho các ngươi đi. Bá Long Kim Diễm trận. Một tiếng hô lên, Trần Vũ nâng lên một tay theo tay của hắn cả bầu trời bên trong nháy mắt xuất hiện một đạo đạo hỏa diễm cự long, số lượng nhiều lít nha lít nhít không dưới hơn 1,000. Sao làm sao lại nhiều như vậy? Có người tuyệt vọng giống to. Bọn hắn bay múa gầm thét cấp tốc xuống lại đem muốn chạy trốn tất cả thiên kiêu tất cả đều vây ở cùng một chỗ, một cái đều không có chạy mất. Sau đó cự long nôn diễm kim diễm đốt không đem tất cả thiên kiêu còn rất nhiều đại gia tộc tất cả đều vây quanh ở trong đó thiêu đốt. Chỉ nghe được trận trận kêu rên vang vọng đông lục núi.
Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, tiếng kêu rên lúc này mới biến mất vừa rồi vây công Đông Lộc núi tất cả mọi người không ai sống sót. Trần Vũ xoay người lại đến Trần Thái Nhất đám người trước mặt cười nhạt một tiếng. Cha mẹ không có việc gì? Tiểu Vũ thật không có việc gì rồi sao? Trần Thái Nhất có chút bất an hỏi. Trần Vũ ánh mắt nhìn về phía Tinh Không phương hướng nhẹ gật đầu. Ưng cũng giết những tên kia liền thật không có việc gì. Tinh Không bên trong Ngạo gia cùng rất nhiều đại gia tộc đang chờ tranh bá chiến kết thúc. Chương 1387, Tinh Minh Lưu gia chương 1387, Tinh Minh Lưu gia phụ thân chúng ta thật không đi Trần gia kiếm một chén canh a. Loại này cơ hội trời cho chúng ta nếu như bỏ lỡ tại về sau cùng Tôn gia Trịnh gia những gia tộc này chênh lệch coi như càng lúc càng lớn a. Long Quốc bên trong một cái trong khu nhà cao cấp một người trẻ tuổi nhìn xem trước mặt trung niên nhân kích động cơ nắm đấm sắc mặt đỏ bừng lên. Lưu gia trong khu nhà cao cấp Lưu gia trưởng tử Lưu Vân Phong nhìn xem phụ thân của mình Lưu Cựu Khai trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng oán trách. Tại trong khu nhà cao cấp còn có mấy cái người trẻ tuổi nam nữ đều có mỗi người trên thân đều mặc quý báu mà lại hai mắt sáng tỏ xem xét chính là tình anh giai tầng. Những người này đều là Lưu gia tiểu bối trừ cái đó ra còn có hai người trung niên cũng ngồi tại cái này bên trong chính là Lưu Cựu Khai hai cái đệ đệ. Đại ca Vân Phong nói không có sai lần này người quá bảo thủ Trần Vũ đã chết đây là Ngạo Tung Tiêu chính miệng nói tuyệt sẽ không có vấn đề ngươi vì cái gì còn co đầu rút cổ không ra đâu. Đúng vậy a ngươi ta không biết trước đó ta đi tìm hiểu Ngạo Tung Tiêu đến thời điểm Tôn gia Trịnh gia những gia tộc này đã sớm ôm lấy đuổi dâng lên vô cùng phong phú lễ vật nhưng là ngươi lại cấm chỉ Lưu gia chúng ta tất cả mọi người đi bái phòng hiện tại một bước lạc hậu từng bước lạc hậu về sau chúng ta còn thế nào cùng gia tộc khác đi đấu. Lưu Cửu Khai hai cái đệ đệ một mặt oán trách thân sắc. Cái khác tiểu đối cũng là thật sâu thở dài. Ai đại bá đây là bị Trần Vô Địch tên tuổi dọa cho sợ. Muốn ta nói Trần Vô Địch làm sao có thể còn sống. Ngạo Tung Tiêu này loại nhân vật là bao nhiêu lợi hại. Hắn nói Trần Vô Địch chết ta cũng không tin Trần Vô Địch còn có thể sống được. Đúng vậy a đại bá ngươi không nghe thấy mấy ngày nay tại Long cũng là bên trong ta rất nhiều bằng hữu đều đang cười nhạo Lưu gia chúng ta đâu bọn hắn đều nói ngươi không có quyết đoán là con rùa đen rút đầu. Nghe nói hôm nay gia tộc bọn họ đều đã đi đến Đông Lộc núi vừa rồi ta còn nhận bằng hữu của ta phát tin tức bảo hôm nay buổi chiều bọn hắn liền sẽ xác định ra dưa điểm Trần gia phương án. Chúng ta lần này lạc hậu bọn hắn quá nhiều a. Mấy người trẻ tuổi chậm rãi mà nói trong đó một nữ tử tên là Lưu Diễm càng là xuất ra điện thoại di động điều ra thông tin ghi chép cho Lưu Cửu Khai nhìn một chút. Lưu Cửu Khai ngồi ở trên ghế salon nâng chung trà lên mấy bên trên hồng trà nhẹ nhàng nhấp miệng ánh mắt bình tĩnh không có nhận mảy may ảnh hưởng. Các ngươi quá coi thường Trần Vô Địch. Lưu Cửu Khai lạnh lùng mở miệng nói. Trần Vô Địch một đường này đến nay gặp được bao nhiêu tuyệt cảnh. Mỗi lần mọi người cho là hắn đã bước vào tuyệt cảnh thời điểm hắn liền sẽ nhảy ra hung hăng đánh mặt tất cả mọi người. Các ngươi chưa từng gặp qua hắn chân nhân ta không biết trên người hắn khí độ đến cùng là cỡ nào cường đại. Cho nên mới sẽ cho rằng hắn sẽ thất bại. Ta lại cho rằng lần này Trần Vô Địch sẽ còn trở về. Tràn ngập cảm khái thanh âm bên trong Lưu Cửu Khai lại nghĩ tới quá khứ. Trước đó hắn từng gặp Trần Vũ một lần cũng chính là một lần kia hắn phát giác được Trần Vũ trên thân kia không cùng luân so ba khí. Loại khí phách này xa xa không phải Ngạo Tung Tiêu có thể so sánh cho nên hắn kiên định cho rằng Trần Vũ sẽ còn trở về. Ai đại bá xem ra hay là lớn tuổi thực tế là quá cẩn thận lại còn cho rằng Trần Vô Địch sẽ trở về. Lưu Diễm lắc đầu một mặt bất đắc dĩ. Bất quá đúng lúc này điện thoại di động của nàng vang lên để nàng sững sờ. Chính là trước đó gửi tin tức cho hắn người bạn kia. Tiểu Nhã điện thoại. Khó nói bọn hắn đã dưa điểm Trần gia. Trong lòng nhảy một cái Lưu Diễm nhận nghe điện thoại. Lưu Diễm chết. Tất cả mọi người chết. Trần Vô Địch trở về. Ta thật hối hận vì cái gì không giống các ngươi Lưu gia đồng dạng an ổn ở tại nhà bên trong. Hiện tại hết thảy đều muộn muộn. Trần Vô Địch muốn tới. Nhà chúng ta muốn xong. Ô ô ô. Cứu ta a. Đầu bên kia điện thoại một cái thanh âm tuyệt vọng truyền đến. Xoạch. Lưu Diễm điện thoại rơi xuống trên mặt đất gắt gao trừng trong mắt một mặt ngốc trệ bên tai tất cả đều là điện thoại bên trong kia tuyệt vọng đến cực điểm thanh âm. Lưu Diễm làm sao rồi? Lưu Vân Phong nhìn xem muội muội mình dáng vẻ lông mày không khỏi nhíu một cái. Lưu Diễm thân thể chấn động chật vật quay đầu há to miệng. Chân Trần Vô Địch không chết những người khác toàn diện. Ầm ầm. To như vậy Lưu gia nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều cứng tại nguyên địa một câu đều nói không nên lời. Sau đó mỗi người đều là nháy mắt hư thoát. Lưu Vân Phong càng là đặt mông ngồi dưới đất nhìn xem trước mặt mình sàn nhà miệng lớn mặc khí thô. Bọn hắn cùng diệt vong chỉ thiếu chút nữa a. Nhờ có Lưu Cửu Khai nhờ có Lưu Cửu Khai a. Quả nhiên, Trần Vô Địch không chết hắn hay là cái kia Trần Vô Địch a. Lưu Cửu Khai để chén trà trong tay xuống nhìn ngoài cửa sổ thân thể run rẩy. Ở trong đó có sợ hãi cũng có hưng phấn. Lần này Long đều bên trong muốn đi dưa điểm Trần gia đại gia tộc thế nhưng là khoảng chừng hơn 100 nhà nhiều trọn vẹn chiếm cứ cả tầng 7 phần 10. Chỉ sợ Long đều bên trong muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà ta Lưu gia đem thừa này quật khởi. Mọi người tại đây chấn động tất cả đều hưng phấn lên. Quả nhiên như Lưu Cửu Khai đoán trước đó tiến về Đông Lộc núi tất cả gia tộc vô một may mắn thoát khỏi chỉ ở xế chiều hôm đó liền tất cả đều bị đuổi tận giết tuyệt. Toàn bộ Long đều bị vây khép tại một mảnh huyết sắc ở trong. Mà Trần Vũ không có chút nào ngừng đem toàn bộ Trần gia từ Đông Lộc núi chuyển qua thần thoại di tích ở trong cũng đem khống chế thần thoại di tích chìa khóa giao cho Trần Thái Nhất. Có ngoại giới đại trận bảo hộ lại thêm thần thoại di tích cho dù là thiên tôn cũng đừng hỏng tổn thương đến người nhà của ta. Cho tới bây giờ Trần Vũ mới hoàn toàn an tâm lại. Từ khi hệ mặt trời biến thành một mảnh hồng hoang đại lục về sau Trần Vũ cũng càng phát ra cảm giác được có loại cảm giác cấp bách, cho nên hắn không hề dừng lại một chút nào mang theo cung niệm bọn người trực tiếp rời đi. Tại khoảng cách hồng hoang đại lục bên ngoài một khỏa tinh cầu phía trên giờ phút này bên trong cơ hồ trở thành 100 bậc bên trong tiêu điểm. Bởi vì bây giờ tại cái này bên trong 100 vực bên trong tất cả đỉnh tiêm thế lực tất cả đều hội tụ tại cái này bên trong chờ đợi tranh bá chiến kết quả cuối cùng. Mà tại mảnh này tinh cầu trung ương nhất khu vực tọa lạc lấy một tòa cự đại lộ thiên cung điện. Đông đảo thế lực đại biểu giờ phút này ngay tại cái này bên trong. Tại tòa cung điện này bên ngoài thì là 100 vực ở trong từ các nơi nghe hỏi mà đến các thế lực lớn. Bọn hắn mặc dù không có tư cách tham gia tranh bá chiến nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đến đây quan chiến. Dù sao lần này sau khi chiến đấu kết thúc tương lai 100 vực cách cục cơ hồ cũng đã xác định được đến cùng cần định bợ người nào vật có người nào vật không thể đắc tội bọn hắn nhất định phải ngay lập tức liền nắm giữ. Liền thấy bây giờ tại phía ngoài cung điện trọn vẹn mấy chục nghìn người cái này một nhóm nhân vật không có bất kỳ cái gì kẻ yếu tất cả đều là 100 vực bên trong lớn thế lực nhỏ nhân vật thủ lĩnh giữa lẫn nhau trò chuyện không ngớt. Nói đến tranh bá trên chiến mã liền muốn kết thúc cả những ngày kia tiêu nhóm cũng muốn trở về. Thật sự là chờ mong lần này kết quả. Có người mở miệng ánh mắt nhìn Hồng Hoang đại lục phương hướng tràn ngập chờ mong. Chương 1388, ta nói hắn là thứ nhất chương 1388, ta nói hắn là thứ nhất nghe nói như thế bên cạnh ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía phương xa. Đây còn phải nói a. Khẳng định là Ngạo Gia Thiên Tiêu Ngạo Tung Tiêu không chút huyền niệm đạt được thứ nhất á, những người khác có ai có thể cùng hắn đánh đồng. Đúng vậy, Ngạo Tung Tiêu thế nhưng là vượt qua những người khác một cái cấp độ tồn tại. Cho dù là tại Ngạo Gia bên trong Ngạo Tung Tiêu chỉ sợ cũng là phía trước năm liệt kê chỉ có mấy người mạnh hơn hắn một chút. Mấu chốt là những cái kia mạnh hơn hắn người còn mẹ hắn là Ngạo Tung Tiêu trưởng bối. Không chỉ có như thế, Ngạo Tung Tiêu hiện tại mới bao nhiêu lớn càng là kế thừa Ngạo Gia lão tổ truyền thừa. Trở thành 100 vực đệ nhất nhân bất quá là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Chỉ sợ trong vòng 10 năm 100 vực tất cả mọi người đều muốn phụng Ngạo Tung Tiêu làm chủ. Tiếng nghị luận liên tiếp. Tất cả mọi người cho rằng thứ nhất đã không chút huyền niệm. Những người khác cũng chỉ có thể đi tranh thủ tên thứ nhì. Lần này 100 vực thiên kiêu tranh bá chiến chỉ sợ lớn nhất bên thua 9 giờ là 100 vực học viện A. Cái kia Trần Vũ ngu xuẩn treo chọc Ngạo Tung Tiêu cùng bốn đại thế lực lần này có thể hay không còn sống trở về đều khó mà nói. Còn sống? Ngươi cũng quá ngây thơ, Ngạo Tung Tiêu là thân phận gì ngươi cho rằng hắn sẽ cho phép Trần Vũ sống sót à? Không chỉ có như thế, chỉ sợ 100 vực học viện người một cái cũng không được muốn tiếp tục sống. Mau nhìn trở về. Có người trở về. Giờ phút này đột nhiên có người chỉ vào bầu trời phương xa hô to, đạo lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ừm. Kỳ bái trên mặt của bọn hắn làm sao tất cả đều là bộ biểu tình này. Bên trên bầu trời mấy trăm người từng cái xuất hiện tất cả đều cấp tốc phóng tới cung điện phương hướng, trên mặt của mỗi người đều một mảnh thần sắc phức tạp, có chấn kinh có hoảng sợ. Siêu siêu siêu. Trận trận tiếng xe gió bên trong mấy trăm người nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới mọi người. Thật sự là kỳ quái, ai trước kia 100 vực thiên kiêu tranh bá chiến thời điểm trở về thiên kiêu đều sẽ đi bộ bước vào cung điện tiếp nhận 100 vực ca ngợi đồng thời biểu đạt đối các đại đỉnh tiêm thực lực tôn trọng. Thế nhưng là những người này chuyện gì xảy ra? Cung điện bên trong tụ tập thế nhưng là lần này tranh bá chiến đỉnh tiêm thế lực bay đi vào đối người ở bên trong thế nhưng là cực kỳ bất kính sự tình, kẻ nhẹ sẽ phải gánh chịu đến cỡ trách, kẻ nặng thậm chí sẽ bị tại chỗ trừng phạt, nhưng bây giờ những người này nhưng không có mảy may cô kỵ, phảng phất có cái gì thiên đại việc gấp lập tức liền treo lên mọi người lòng hiếu kỳ. Mà giờ khắc này tại trong cung điện các đại đỉnh tiêm thế lực người cầm lái tất cả đều hội tụ tại cái này bên trong, trên mặt của mỗi người đều có chờ mong thần sắc, tại trung ương nhất chủ tọa phía trên thì là một người mặc kim sắc trường bảo lộng lây vô cùng lão giả. Hắn một mặt uy nghiêm thần sắc liếc nhìn ở đây đông đảo đại lão như là nhìn thần tử, mà hắn chính là duy nhất vương. Hắn tự nhiên có tư cách này bởi vì hắn là Ngạo Hồng. Ngạo Hồng Ngạo Tung Tiêu ra ra Ngạo gia người chủ sự cũng là Ngạo gia đệ nhất cao thủ, 100 vực đệ nhất cao thủ. Cho dù là Ngạo Tung Tiêu hiện tại cũng không phải Ngạo Hồng đối thủ, là chân chính ngưng thần cảnh cực hạn cao thủ. Tự nhiên có nhìn xuống toàn trường lực lượng. Ha ha, Ngạo gia chủ lần này tranh bá chiến đã muốn hạ màn kết thúc, tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng Ngạo Tung Tiêu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Giờ phút này có đại lão đối Ngạo Hồng chắp tay một mặt tiểu dung. Lão hồ ly sớm như vậy liền bắt đầu đuốt mông ngựa. Cái khác đại lão nhìn xem người này trong lòng tất cả đều nghĩ như vậy đến. Lập tức bọn hắn cũng lập tức mở miệng đối Ngạo Hồng liên tục chúc mừng. Chúc mừng Ngạo gia chủ lần này tranh bá chiến ở trong so sánh Ngạo công tử biểu hiện nhất định phi thường kinh diễm, thật sự là chờ mong Ngạo công tử đi tới trước mặt chúng ta để chúng ta xem thật kỹ một chút Ngạo công tử phong thái vô thượng. Một người dương dương ống tay áo rong rạc. Đúng vậy, a đã sớm nghe nói Ngạo công tử chính là bất thế gia kỳ tài kế thừa Ngạo gia lão tổ tất cả truyền thừa. Lần này tranh bá tranh tài không có tận mắt thấy Ngạo công tử kinh nghiệm phong thái, ta thật là có chút tiếc nuối a. Một người đấm lồng ngực của mình lắc đầu liên tục, tựa hồ bỏ lỡ cái gì thiên đại sự tình, tiếc mới vô cùng. Ha ha, ta nhìn lần này tranh bá thi đấu thưởng cho hiện tại liền có thể đem thứ nhất phát ra ngoài đi, dù sao đều đã là xác định được sự tình, còn có cái gì có thể do dự đây này. Các thế lực lớn xuất ra đồ vật, ta đại biểu đông đảo gia tộc khẩn cầu Ngạo gia chủ tiếp thu dưới ta chờ lễ vật. Cái này cũng là ta cùng đối Ngạo công tử kinh dị biểu hiện thưởng cho, chắc hẳn các vị sẽ không phản đối đi. Một người đứng ra đối Ngạo Hồng thật sâu túi đầu chỉ vào trước mặt mọi người đất chống động tình nói đến. Lần này tranh ba chiến thưởng cho giờ phút này đều chồng chất tại trước mặt mọi người trên đất chống tựa như một gò núi nhỏ quang mang lấp lóe, chính là các lớn đỉnh cấp thế lực lấy ra thưởng cho lần này tranh ba chiến cường giả. Chỉ có đợi đến mọi người trở về sau xác định được người thắng sau cùng liền sẽ tại chỗ tiến hành phân phối. Mẹ nhà hắn lại bị gia hỏa này cho vượt lên trước. Đuốt mông ngựa đông đảo đại lao trong lòng quát mắng, nhưng trên mặt của mỗi người tất cả đều là cười nhẹ nhàng. Không sai, đây cũng chính là chúng ta suy nghĩ. Mời Ngạo gia chủ nhận lấy. Đúng đúng đúng. Ngạo gia chủ, nếu như ngươi không thu lời nói lòng của chúng ta thế nhưng là rất khó ăn a. Cái này đến cái khác đại lao đứng người lên chỉ vào những phần thưởng này phẩm, hy vọng Ngạo Hồng nhận lấy. Được. Ngạo Hồng nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý khiêm tốn, liền muốn thủ hạ thứ nhất phần thưởng, dù sao trong mắt hắn cái này hoàn toàn là đương nhiên. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Đột nhiên một tiếng khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên để Ngạo Hồng tay dừng ở giữa không trung.
Ồ,
Cung Lưu Thủy ngươi có ý kiến? Thu tay về, Ngạo Hồng nhìn xem Cung Lưu Thủy một mặt lạnh ý, mà tại Ngạo Hồng bên cạnh tuổi thọ kiếm cung Bắc Lưu đạo trưởng tứ hải các cửu hoàng núi bốn đại người chủ sự giờ phút này nhìn xem Cung Lưu Thủy ánh mắt băng lãnh. Ở đây cái khác đại lão cũng là lạnh lùng nhìn xem Cung Lưu Thủy. Cung Lưu Thủy ngươi có ý tứ gì? Khó nói ngươi cho rằng chúng ta nói không đúng. Ha ha, Cung Lưu Thủy làm sao? Ngươi sẽ không phải coi là thứ nhất sẽ là các ngươi 100 vực học viện Trần Vũ a? Nói không chừng hiện tại hắn bây giờ tại tranh bá chiến hiện trường không biết cái góc nào bên trong đã nát thành một đoàn xương khô nữa nha. Ai ai ai, ngươi nói như vậy liền không đối Trần Vũ nhiều bá khí một người a, làm sao lại dạng này? Muốn ta nói a, hắn hẳn là bị đả kích đến sau đó không cam lòng tự bạo hóa thành huyết vụ đầy trời tỏ khắp tại toàn bộ tranh bá chiến trường. Ấn như thế anh liệt tiểu chết ta cảm thấy rất thích hợp hắn. Ha ha. Nâng lên Trần Vũ cái tên này, tất cả mọi người đều cười ha ha, tiếng cười ở trong có nồng đậm niềm ai. Cung Lưu Thủy ngươi cho rằng Ngạo Tung Tiêu không phải thứ nhất? Ngạo Hồng nhìn xem Cung Lưu Thủy lạnh lùng nói, thứ không đến cuối cùng ai cũng ta không biết kết quả. Mặc dù trong lòng cũng không ôm cái gì hy vọng nhưng Cung Lưu Thủy y nguyên mạnh miệng nói, thật sao? Vậy ta có thể nói cho ngươi bất luận lần này tranh bá chiến kết quả như thế nào hắn chính là đệ nhất, bởi vì hắn là ta Ngạo gia người. Chương 1389, các ngươi hay là tuổi còn rất trẻ a, chương 1389, các ngươi hay là tuổi còn rất trẻ a, gì cùng bá khí, gì cùng tùy tiện. Ngạo Hồng nói đến đây loại lời nói ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá. Dù là thật xuất hiện tình huống đặc biệt Ngạo Tung Tiêu không phải thứ nhất kia, kết quả cuối cùng cũng là đem Ngạo Tung Tiêu định là đệ nhất. Mọi người tại đây không ai phản bác, ngược lại là nhìn xem Cung Lưu Thủy, mỗi người khỏe miệng tất cả đều làm địa mai thần sắc. Tựa hồ đang cười nhạo Cung Lưu Thủy làm sao dám ở thời điểm này nói ra những lời này tới. Ta tuổi thọ kiếm cung đồng ý Ngạo gia chủ. Ta Bắc Lưu đạo trường đồng ý Ngạo gia chủ. Ta tứ hải các đồng ý Ngạo gia chủ. Ta cửu hoàng núi đồng ý Ngạo gia chủ. Bốn đại thế lực chụp một tỏ thái độ. Tại bọn hắn về sau một cái tiếp theo một cái đại lao nhao nhao đứng ra đồng ý Ngạo Hồng. Thấy cảnh này Ngạo Hồng khỏe miệng nộn nhạo lên một vòng tiêu dung. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, á Cung Lưu Thủy ngươi còn có cái gì ý kiến? Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Ngạo Hồng ngồi ở phía trên nhìn xuống Cung Lưu Thủy nhếch miệng lên. Ngươi 100 vực học viện có tư cách cùng ta Ngạo gia là địch à? Cung Lưu Thủy con ngươi hung hăng co rụt lại, sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại hướng lui về phía sau một bước. Giờ này khắc này hắn bất lực phản kháng a. Trần Vũ hy vọng ngươi cùng Cung Niệm có thể còn sống trở về a. Ha 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 ha. 100 vực học viện chỉ thường thôi a. Nhìn thấy Cung Lưu Thủy thối lui, Ngạo Hồng cười to, một tay nô ra liền muốn đem thứ nhất thưởng cho bỏ vào trong túi. Chờ chút Ngạo Tung Tiêu trở về sau hắn muốn trước mặt mọi người đem Ngạo Tung Tiêu thưởng cho cấp cho ra ngoài, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút Ngạo gia là 100 vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng vào thời khắc này hắn lông mày nhíu lại nhìn lên bầu trời liền thấy mấy trăm người tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Ồ, trở về rồi. Ngạo Hồng lông mày nhíu lại trong mắt có chút bất mãn. Những người này cũng dám bay đến cái này bên trong đến. Xuống tới. Một tiếng gào to. Lập tức toàn bộ trên cung điện không vì đó rung một cái, mới vừa rồi còn tại phi hành mọi người một nháy mắt ngực hung hăng một buồn bực, lập tức tất cả đều từ trên bầu trời rơi xuống phủ phù một tiếng nện xuống đất. Làm cản. Cái này bên trong là địa phương nào? Các ngươi vậy mà không có đi cửa chính tiến đến dám bay đến đỉnh đầu của chúng ta. Hả? Tuổi thọ kiếm cung người chủ sự chính là một vị phụ nữ trung niên tên là Tôn Thanh bở môi cay nghiệt, giờ phút này nhìn xem những người này trong ánh mắt có nồng đậm bất mãn. Tốt Tôn cung chủ, những đứa bé này tử chỉ sợ là bởi vì giới này tranh bá chiến có Ngạo gia tham dự cho nên bọn hắn quá kích động đi. Có người phất phất tay cười nói, đứng lên đi, không nên kích động như vậy, không phải liền là nhìn thấy Ngạo Tung Tiêu đại phát thần uy được thứ nhất à? Các ngươi có phải hay không muốn trở về nói cho chúng ta biết tin tức này? Cái này sớm tại trong dự liệu chúng ta đều đã biết. Những người khác cũng phụ họa. Ha ha, người trẻ tuổi á thật sự là không có lòng dạ đâu, các ngươi đều là thiên kiêu nhân vật, gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn tâm bình khí hòa, sao có thể giống như vậy bởi vì một chút việc nhỏ liền loạn mình tấp bông. Chính là như thế, các ngươi trên một điểm này phải thật tốt học một ít Ngạo Tung Tiêu cùng Ngạo gia chủ, ngươi xem một chút Ngạo gia chủ ngồi ở kia bên trong chưa từng có nửa điểm ba động. Nào giống các ngươi dạng này không có lớn không có tiểu thất thố như vậy. Có người chỉ vào Ngạo Hồng định bợ nói. Ngạo Hồng phất phất tay, hiện tại hắn tâm tình rất tốt, tranh bá chiến kết thúc kia Ngạo Tung Tiêu cũng đã lấy được món đồ kia đi. Cựu tử viên ma trải qua. Đợi đến Ngạo Tung Tiêu đem vật kia mang về Ngạo gia đem nhất phi trùng thiên. Không sao, người trẻ tuổi có chút tinh thần phấn chấn cũng là chuyện tốt. Bất quá dưỡng khí công phu còn phải lại tăng cường. Ngạo Hồng phất phất tay 10 điểm rộng lượng dáng vẻ. Lui sang một bên chờ xem những người khác sau khi đến chúng ta liền định ra xếp hạng chư vị thấy thế nào. Rất tốt. Mọi người tất cả đều mở miệng cười nói. Ha ha, Cung Lưu Thủy ngươi nói các ngươi 100 vực học viện lần này có thể xếp tới thứ mấy đâu? Khí ngược nhìn Cung Lưu Thủy, Ngạo Hồng khỏe miệng mỉm cười. Mọi người nhao nhao nở nụ cười. Ha ha, 100 vực học viện thật châu a, nói không chừng có thể sắp xếp tiến vào trước 10 đâu. Ai? Hiện tại vong linh cũng có thể sắp xếp rồi sao? Ta làm sao ta không biết. Chật chật, thật sự là lợi hại a, Cung Lưu Thủy ngươi nói ngươi nữ nhi lần này có thể hay không cùng Trần Vũ làm một đôi quỷ vợ chồng a? Hừ. Cung Lưu Thủy không nói một lời nhưng là nắm đấm đã hung hăng nắm chặt trái tim nhấc lên. Cùng 100 vực học viện giao hảo một chút thế lực giờ phút này nhìn xem Cung Lưu Thủy nhao nhao lắc đầu thở dài. Lần này 100 vực học viện muốn cắm ngã nhào a. Ý nghĩ này hiện lên ở bọn họ trong lòng. Đối lần này tranh bá chiến đồ tể tên tuổi bị ai cho cầm đi? Giờ phút này có người mở miệng hỏi. Đồ tể thế nhưng là tranh bá chiến bên trong giết người nhiều nhất người xưng hô. Tham gia tranh bá chiến đông đảo thiên kiêu đến từ các thế lực lớn, có chút thế lực ở giữa vốn là kẻ thù sống còn tại tranh bá chiến loại trường hợp này tự nhiên sẽ giết cái ngươi chết ta sống. Kỳ trước tranh bá chiến bên trong đều sẽ có tử thương, những này cũng là các thế lực lớn đều biết cũng không phải là quá mức để ý, mà lại tại tranh bá chiến bên trong đổ tể cái danh xưng này thế nhưng là tất cả người dự thi công nhận gần với thứ nhất vô thượng minh quang. Thậm chí tại rất nhiều lần tranh bá chiến bên trong đổ tể chính là thứ nhất, mà tại Ngạo Hồng trong lòng đã xác nhận Ngạo Tung Tiêu chính là đổ tể. Dù sao mở ra kia bên trong cũng phải cần huyết tế rất nhiều người a. Trong sân mấy trăm người tất cả đều là chấn động lẫn nhau tương hỗ nhìn xem một mặt quái dị thân sắc. Rốt cục một người từ giữa đó đi ra, hắn tên là Lý Khai, giờ phút này nhìn xem Ngạo Hồng gian nan mở miệng. Là Trần Vũ đoạt được cái danh này. Cái gì? Trong sân Tiếu Dung im bặt mà dừng, tất cả mọi người Tiếu Dung tất cả đều cứng đờ kinh ngạc nhìn xem Lý Khai. Trần Vũ đoạt được đồ tể tên tuổi. Hắn không chết, mà lại giết rất nhiều người. Cái này sao có thể? Ngạo Tung Tiêu làm sao lại bỏ qua hắn? Cung Lưu Thủy giật mình mở to hai mắt nhìn Trần Vũ không chết. Ngươi nói Trần Vũ đạt được cái danh này, ngươi xác định? Có đại lão nhìn xem Lý Khai liền đội hỏi nói. Bị giết bao nhiêu người? Hắn không chết. Ngạo Tung Tiêu đâu? Liên tiếp tam vấn Ngạo Hồng thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc. Trần Vũ hắn giết tất cả người dự thi, chỉ có chúng ta những người này trở về. Ngạo Tung Tiêu cũng bị Trần Vũ giết. Ông trời thương xót Lý Khai bọn người tâm tình vào giờ khắc này. Trước đó tiến về đấu võ đài thời điểm bởi vì bọn hắn thực lực lệch yếu cho nên vẹn vẹn là tiến vào thần thoại di tích đều tốn hao thời gian khá lâu, đợi đến đấu võ đài thời điểm đã là đại chiến kết thúc, Ngạo Tung Tiêu bọn người thì là tiến về Đông Lộc núi. Mà Lý Khai bọn người lần nữa đuổi theo chạy tới Đông Lộc núi thời điểm Trần Vũ đã vương giả trở về đuổi tại trước mặt bọn hắn giết tới Đông Lộc núi xử lý Ngạo Tung Tiêu. Cho nên bọn hắn lúc này mới ngựa không dừng vó chạy về đến. Lần này tranh ba chiến bọn hắn căn bản cũng không có làm sự tình khác, chỉ toàn mẹ nhà hắn đang đi đường. Mà giờ khắc này theo Lý Khai lời nói tràng diện tĩnh mịch xuống tới. Tựa như trước bao táp yên tĩnh. Chương 1390, 100 được chấn động. Chương 1390, 100 được chấn động. Tĩnh tĩnh đáng sợ. Ngay tại Lý Khai sau khi nói xong toàn bộ tràng diện như là bị người đè xuống tạm dừng khóa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhưng sau đó tựa như là núi lửa đột nhiên bộc phát nháy mắt trở nên cực kỳ huyên áo. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn miệng gắt gao mở lớn một mặt gặp quỷ dáng vẻ. Ta tạo con mẹ nó chứ, chính là không phải lỗ thai xảy ra vấn đề rồi. Trần Vũ giết nhiều người như vậy còn giết Ngạo Tung Tiêu. Không có khả năng. Cái này nếu là thật con mẹ nó chứ lập tức đi đất cức. Tính ta một người có làm sao có thể. Nhà ta Kỳ Lân Nhi thực lực thế nhưng là nửa bước ngưng thần cảnh đại thành, chỉ là Trần Vũ làm sao có thể giết chết được hắn. Bọn hắn tại nói bậy. Nói bậy. Các ngươi bọn này danh con có phải là bởi vì các ngươi thế lực sau lưng cùng 100 vực học viện thân cận cho nên mới tại cái này bên trong hồ ngôn loạn ngữ. Giết cho ta. Giết. Còn tình xúc động mỗi người sắc mặt tất cả đều đỏ lên, một mảnh hình ảnh kia quả thực không nên quá mỹ lệ. Vừa rồi những người này còn tại phê bình Lý Khai bọn người dưỡng khí công phu không đủ trầm ổn. Nhưng bây giờ, những người này đâu chỉ là không trầm ổn, quả thực đều muốn nhảy đến giữa sân ở trước mặt phiến Lý Khai đám người bàn tay. Cung Lưu Thủy nuốt ngụm nước bọn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không sai, chính là tê cả da đầu. Giết Ngạo Tung Tiêu hắn ngược lại là cũng không quá giật mình, dù sao lấy Trần Vũ chân thực chiến lực cũng không phải không có khả năng này. Nhưng giết tất cả dự thi thiên tiêu, cái này phải đắc tội bao nhiêu thế lực? Trần Vũ a, ngươi con mẹ nó, ngươi chính là muốn chơi chết ta a. Cung Lưu Thủy một mặt xoắn xuýt thần sắc, cảm giác mình đầu óc đều không đủ dùng, loại cục diện này hắn đã hoàn toàn không biết nên đối phó thế nào. Bèn, một tiếng sấm rền vang động, Ngạo Hồng nháy mắt xuất hiện tại Lý Khai trước mặt, một phát bắt được Lý Khai cổ áo đem hắn cho nhấc lên. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Ta nhà ta Tung Tiêu bị Trần Vũ giết. Ngạo Hồng mồm mép đều điên cuồng run rẩy, trong hai mắt tơ máu dày đặc trên trán huyệt thái dương càng là thình thịch chực nhảy. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngạo Tung Tiêu thực lực làm sao có thể bị Trần Vũ giết rồi? Ngươi đang gạt ta, nói cho ta con mẹ nó, ngươi đang gạt ta đúng hay không? Ngạo Hồng điên cuồng lung lay Lý Khai để Lý Khai cả người đều mộng. Không chỉ có là hắn, sau lưng Lý Khai đông đảo người sống sót giờ phút này tất cả đều là một mặt một bức. Lại nghĩ tới trước đó những người kia nói lời. Ha ha, người trẻ tuổi á, thật sự là không có lòng dạ đâu, các ngươi đều là thiên kiêu nhân vật, gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn tâm bình khí hòa, sao có thể giống như vậy bởi vì một chút việc nhỏ liền loạn mình tất vong. Chính là như thế, các ngươi trên một điểm này phải thật tốt học một ít Ngạo Tung Tiêu cùng Ngạo gia chủ, ngươi xem một chút Ngạo gia chủ ngồi ở kia bên trong chưa từng có nửa điểm ba động. Nào giống các ngươi dạng này không có lớn không có tiểu thất thố như vậy. Lời nói còn văng vẳng bên tai, trước đó mọi người còn nói bọn hắn những người này không có tấc vung, nhưng còn bây giờ thì sao? Mẹ nó, các ngươi từng cái không phải so với chúng ta còn kích động. Là thật. Ngạo Tung Tiêu đích xác bị Trần Vũ giết, mà lại chỉ sợ không lâu sau đó Trần Vũ liền muốn trở về. Ầm ầm. Đang nói liền nghe tới phương xa bên trên bầu trời từng đợt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hấp dẫn trong cung điện bên ngoài lực chú ý của mọi người. Giờ phút này tại cung điện bên ngoài đông đảo đại lao cũng không biết xảy ra chuyện gì, khi bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ thời điểm tất cả đều là sửng sợ. Là Trần Vũ cùng 100 vực học viện người. Kia là Mạc gia tỷ muội, còn có kia là Hồng Hiên. Kỳ quái, Trần Vũ không có bị Ngạo Tung Tiêu giết chết ta. À. Vì cái gì bọn hắn trở về, Ngạo Tung Tiêu cùng cái khác thiên tiêu cũng còn không trở về. Khó nói tại tranh bá trên chiến trường còn có chuyện gì khác ca. Tại mọi người nghị luận bên trong, Trần Vũ đã đến trong cung điện. Trần Vũ. Nói ta cháu của ta là có phải hay không là ngươi giết rồi. Ngạo Hồng nhìn xem Trần Vũ âm thanh run rẩy. Ngạo Tung Tiêu chính là Ngạo gia hy vọng, là hắn yêu thích nhất cháu trai, hắn thật sợ hãi từ Trần Vũ trong miệng nghe tới Ngạo Tung Tiêu tin chết. Ngạo Tung Tiêu. Trần Vũ lông mày một dương nhìn xem Ngạo Hồng. ngươi chính là Ngạo gia gia chủ Ngạo Hồng đi. Ngươi vân vân.
Cùng chờ.
Có ý tứ gì? Ngạo Hồng sững sờ lập tức liền thấy Trần Vũ mở ra nạp giới ở trong đó tìm kiếm một hồi lúc này mới có chút bất đắc dĩ thở dài.
Tính chính ngươi tìm đi.
Dầm dầm.
Từng viên đầu người như là hồng thủy anh một tiếng trực tiếp từ Trần Vũ trong nạp giới chảy ra.
Không sai chính là đầu người.
Tất cả thiên kiêu đầu người.
Trần Vũ đem những này thiên kiêu đầu người tất cả đều mang trở về trước mặt mọi người cho ném tới trên mặt đất.
Dù sao cũng phải để bọn hắn trở về không phải.
Từ hướng này nhìn Trần Vũ hay là rất không tệ.
Không bao lâu tại Trần Vũ bên chân liền khoảng chừng hơn 200 khỏa đầu người.
Đều không ngoại lệ những người này trên gương mặt đều vẫn là hoảng sợ thần sắc.
Lúc ấy Trần Vũ tại giết bọn hắn thời điểm cố ý đem bọn hắn thủ cấp lưu lại tất cả đều đóng gói mang đi.
Trang diện này quý vi chẳng quan.
Ta ta tạo.
Cung Lưu Thủy ngốc trừ lời mắng người bên ngoài hắn vậy mà nghĩ không ra cái khác bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả nội tâm của hắn.
Nhiều như vậy thiên kiêu liền liền tất cả đều bị giết rồi.
A. Nhà ta kỳ lần con A.
Chết cứ như vậy chứ nhà.
Không làm sao lại như vậy.
Còn ta thiên tư vô song vì sao tại sao lại luân lạc tới loại tình trạng này A.
Trời muốn diệt ta A ta chỉ như vậy một cái dòng độc đinh A.
Kêu trời kêu đất tiếng kêu rên tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện.
Ngạo Hồng đang đăng đạp liền lùi lại 7-8 bước cả người đều run dậy.
Hắn đã thấy tại nhiều người như vậy đầu bên trong một cái tràn đầy vết máu đầu người chính gắt gao nhìn xem mình.
Là Ngạo Tung Tiêu đầu người.
Giờ phút này bọn hắn ông cháu hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú lên.
Nhưng đã là âm dương lưỡng cách.
Trần Vũ ta ta muốn giết người A.
Vâng.
Ngạo Hồng trên thân đống nhiên bắn ra cháy thiên chi lửa.
Tráng kiện hỏa trụ nháy mắt xông lên không chung một cỗ tuyệt cường cảm giác gáp bách phun trào mà lên bất luận là trong cung điện bên ngoài người tất cả đều trong lòng hung hăng chấn động.
Cái này bị áp.
Khủng bố thực tế là quá khủng bố.
Có người rung động mở miệng.
Không được.
Cung Lưu Thủy trong lòng giật mình lập tức muốn đi giúp Trần Vũ lại bỗng nhiên nhìn thấy Trần Vũ sắc mặt như thường không có biến hóa chút nào lập tức trong lòng không hiểu an định lại.
Lý Khai Trần Vũ là thế nào giết chết Ngạo Tung Tiêu?
Giờ phút này Lý Khai đám người đã trở lại riêng phần mình thế lực ở trong Lý Khai sư phó thương ma mở miệng hỏi thăm.
Ta không biết chiến đấu quá nhanh chúng ta đi thời điểm đã kết thúc.
Nghe nói Trần Vũ một chiêu đánh bại Ngạo Tung Tiêu, Ngạo Tung Tiêu dùng ba loại phương pháp kích thích mình muốn chạy trốn kết quả bị Trần Vũ tái xuất một chiêu trực tiếp đánh giết.
Lý Khai hồi phục đến.
Ngươi nói cái gì?
Một chiêu đánh giết?
Thương ma đột nhiên trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi giống to đạo trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng.
Mà giờ khắc này Trần Vũ nhìn xem Ngạo Hồng khẽ cho mày.
Ngươi rất ồn ào yên tĩnh chút.
Chương 1391, 100 vực đệ nhất nhân Trần Vô Địch.
Chương 1391, 100 vực đệ nhất nhân Trần Vô Địch.
Hắn để Ngạo Hồng an tĩnh chút.
Hắn chẳng lẽ điên rồi?
Nghe tới Trần Vũ lời nói đông đảo đại lao tất cả đều sững sờ.
Hừ,
cũng không biết hắn đến cùng dùng cái gì ti tiện thủ đoạn giết những người đó, bây giờ tại cái này bên trong ta nhìn hắn chính diện ứng đối Ngạo Hồng đến cùng có bao nhiêu cân lượng.
Không sai,
Ngạo Tung Tiêu tuyệt đối là chúng cái gì quỷ kế lúc này mới bị Trần Vũ cho giết, ta đánh chết cũng không tin đường đường chính chính chiến đấu bên trong Trần Vũ có thể chiến thắng Ngạo Tung Tiêu.
Giết Trần Vũ,
nợ máu trả bằng máu.
Đem Trần Vũ lột ra rút xương rút hồn luyện phách.
Quân tình xúc động đều muốn nhìn Ngạo Hồng tự tay đánh chết Trần Vũ.
Chỉ có Thương Ma đứng tại kia bên trong con ngươi điên cuồng xúc động một câu đều nói không nên lời.
Vừa rồi Lý Khai lời nói thực tế là quá mức rung động để nàng đã hoàn toàn được.
Ngạo Tung Tiêu thực lực mặc dù cùng Ngạo Hồng so sánh còn có vẻ không bằng nhưng cũng chênh lệch không xa.
Kết quả hiện tại vậy mà tại Trần Vũ trong tay đi bất quá một chiêu dùng bí pháp về sau đều không thể đào thoát.
Kia Trần Vũ nên mạnh bao nhiêu?
Cũng liền tại lúc này Trần Vũ động.
Cũng không có quá mức kịch liệt chiêu thức, Trần Vũ chỉ là nâng lên tay phải sau đó lật tay nhấn một cái, toàn bộ quá trình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sát khí.
Mọi người sững sờ không rõ Trần Vũ đến cùng đang làm cái gì, nhưng đột nhiên có người lập tức chỉ vào bầu trời một mép điên cuồng run rẩy nói, nhìn nhìn thiên không.
Cái gì?
Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lại miệng chậm rãi lớn lên ánh mắt trở nên ngây dại ra.
Cái này là Trần Vũ làm cho.
Liền thấy tại Ngạo Hồng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con to lớn vô cùng bàn tay vừa lúc đang kêu hỏa trụ trên không.
Phía ngoài cung điện đông đảo thế lực người cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này.
Ta tạo.
Cái này đây là công pháp gì?
Làm ra một cái hỏa trụ sau đó tại hỏa trụ bên trên thêm một cái tay.
Nướng tay.
Có mặt người sắc quái dị, những người khác cũng đều tràn đầy sự khó hiểu, ta không biết trong cung điện đến cùng xảy ra chuyện gì.
Mà tại cung điện bên trong Trần Vũ sắc mặt lạnh nhạt không chút nào giống chung quanh những này đại lao tràn ngập bối rối, chỉ là nhẹ nhàng nắm tay hướng phía dưới để ép.
Chấn.
Một chữ phun ra bên trên bầu trời cự trưởng bỗng nhiên rơi xuống hung hăng che đậy tại hỏa trụ phía trên.
Cái gì?
Ngạo Hồng chấn kinh vô cùng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến áp lực cực lớn muốn đem tất cả hỏa diễm tất cả đều cho ép trở lại trong thân thể hắn.
Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là Ngạo gia gia chủ Ngạo Hồng a.
Phá cho ta.
Lên tiếng cuồng hống bên trong Ngạo Hồng điên cuồng bộc phát hỏa trụ nháy mắt lần nữa trở nên tráng kiện vô cùng muốn đem trên bầu trời cự trưởng cho phá mất.
Nháy mắt cự trưởng bị ngọn lửa đứng vững ở giữa không trung cứng đờ bất động.
Ngạo Hồng muốn phản kích.
Thấy cảnh này có người nắm thật chặt nắm đấm nhịp tim đều tăng tốc không ít.
Trần Vũ tay có chút dừng lại dừng ở giữa không trung,
nhưng cũng chỉ là có chút dừng lại.
Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình.
Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng bàn tay tiếp tục hướng xuống ép đi.
Ầm ầm.
Mới vừa rồi còn cứng đờ bất động bàn tay lập tức lần nữa đè xuống.
Không.
Nhìn thấy cự trưởng lần nữa rơi xuống Ngạo Hồng khỏe mắt nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bộc phát ra cột lửa ngất trời lại ngạnh sinh sinh bị ép về trong thân thể của mình.
Ầm.
Trong tiếng nổ cự trưởng ầm vang nện xuống mặt đất lom xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn.
Vừa rồi ngồi tại nơi này mọi người nhìn tình huống không đúng đã sớm chạy đến một bên né tránh, chỉ có Ngạo Hồng một người còn tại nguyên địa. Nhưng thời khắc này Ngạo Hồng vô cùng thê thảm, cả người trực tiếp bị quỷ trên mặt đất, từ cái mũi của hắn lỗ hai miệng bên trong còn không ngừng có linh tinh hỏa diễm phun ra ngoài. Ngươi hỏa khí quá lớn, ta cho ngươi ép một chút có ý kiến gì hay không? Trần Vũ nhìn xem Ngạo Hồng lạnh lùng mở miệng. Ngạo Hồng sững sờ, sắc mặt đỏ lên vô cùng. Sao mà khuất đủ? Sao mà chật vật? Mình tôn quý thân thể giờ phút này vậy mà như chó nhà có tang quỷ gối cái này bên trong. Nhưng cùng lúc Ngạo Hồng trong lòng càng là chấn kinh vô cùng. Vừa rồi mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng loại kia hoảng sợ không thể địch thiên uy lại làm cho Ngạo Hồng vững tin vô cùng. Ngạo Tung Tiêu đích thật là hắn giết chết. Gia hỏa này vì cái gì lợi hại như vậy? Mọi người khác cũng sớm đã hoàn toàn ngốc sững sờ nhìn xem một màn này. Ngạo Hồng chỉ là một chiêu mà thôi liền bị chế phục rồi. Kia ngươi không phải muốn giết Trần Vũ vì ngươi nhà Kỳ Lân Nhi báo thù a? Ngươi nếu không đi thử xem. Một cái đại lao đối người bên cạnh mở miệng nói. Người kia lập tức chấn động sắc mặt vô cùng quái dị. Mẹ nó báo đáp thủ. Người ta không đem chúng ta trực tiếp cho diệt môn coi như tốt, còn muốn lấy báo thủ. Cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Vừa rồi ta nhìn ngươi bởi vì chính mình nhi tử bị giết cực kỳ bi thống, ta rất đồng tình ngươi, cho nên ta muốn đem cái này cơ hội nhường cho ngươi, ngươi đi đi. Người kia lập tức chế giễu lại. Sơ khai nhất miệng người một mặt xoan suýt. Nhi tử không phải lão tử không cho ngươi báo thủ, chỉ là gia hỏa này lão tử không có năng lực giúp ngươi báo thủ à? Dù sao ta còn có mười mấy người nhi tử, ngươi cũng đừng trách vi phụ không làm. Đây chỉ là một góc của băng sơn, vừa rồi kêu gào đông đảo đại lao giờ phút này tựa như là cục đuôi chó, một câu cũng không dám nhiều lời. Trần Vũ một trưởng kia không chỉ có đè xuống Ngạo Hồng, cũng đè xuống tất cả mọi người tôn nghiêm. Trần Vũ, ta liền biết ngươi không có chuyện. Cung Lưu Thủy bọn tới Trần Vũ trước người hung hăng vỗ vỗ Trần Vũ bả vai, khuôn mặt vui vẻ. Trước đó hắn còn lo lắng Trần Vũ đắc tội nhiều như vậy thế lực cuối cùng kết thúc như thế nào, nhưng không có nghĩ đến chuyện hắn lo lắng nhất lại bị Trần Vũ một trưởng hóa chi. Phần này thực lực quả thực có thể xưng khủng bố. Giống như Cung Lưu Thủy cao hứng thì là 100 vực luyện đan sư hiệp hội người. Tôn Vô Nhai nhìn xem Trần Vũ cười ha ha, đối Trần Vũ cúi người chào thật sâu. Chúc mừng Trần tiên sinh trở thành tranh bá thi đấu thứ nhất, trở thành 100 vực đệ nhất. Đông đảo đại lao ngơ ngác nhìn nhau, sau đó một cái tiếp theo một cái tất cả đều đối Trần Vũ cong xuống thân thể. Chúc mừng Trần tiên sinh trở thành tranh bá thi đấu thứ nhất, trở thành 100 vực đệ nhất. Thanh âm to từ trong cung điện trực tiếp chuyển đến phía ngoài cung điện. Trần tiên sinh, tranh bá thi đấu thứ nhất không phải Ngạo Tung Tiêu. Cái này Trần tiên sinh là ai? Khó nói, là Trần Vũ. Kinh hô thanh âm tại phía ngoài cung điện vang lên. Mà tại cung điện bên trong Trần Vũ nhìn xem Ngạo Hồng trầm mặc không nói. Ngạo Hồng chăm chú nắm chặt nắm đấm, ra mặt hung hăng run lên, cuối cùng chán nản buông ra nắm đấm đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Ngạo Hồng chúc mừng Trần tiên sinh trở thành tranh bá thi đấu thứ nhất, trở thành 100 vực đệ nhất. Bốn đại thế lực người cầm lái giờ phút này liếc nhìn nhau, tất cả đều là thật sâu thở dài đối Trần Vũ cung kính cúi đầu. Tuổi Thọ Kiếm Cung, Bắc Lưu đạo trường, Tứ Hải Các, Cửu Hoàng núi. Chúc mừng Trần tiên sinh trở thành tranh bá thi đấu thứ nhất, trở thành 100 vực đệ nhất. Chương 1392, Hoàng Long Cựu Thức thứ tư. Chương 1392, Hoàng Long Cựu Thức thứ tư. 100 vực đệ nhất nhân. Ngạo gia đều cúi đầu. Giữa sân tất cả đại lao cúi đầu, trong ánh mắt đều là hãi nhiên vô cùng. Tự tay giết nhiều như vậy thiên kiêu còn có thể làm cho tất cả mọi người cúi đầu xưng thần, cái này quả thực chính là không thể tưởng tượng a. Thương Ma kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy kinh hô liên tục. Ai nói không phải đâu. Ngạo Tung Tiêu cùng Ngạo Hồng thực lực thế nhưng là tại chúng ta phía trên, Ngạo Hồng càng là thực sự ngưng thần cảnh cực hạn, ngay cả hắn tại Trần Vũ trước mặt đều sống không qua một chiêu, thật sự là ta không biết cái này Trần Vũ đến cùng đã đến cảnh giới gì. Đối lý khai Trần Vũ hắn hiện tại là cảnh giới gì, có hay không ngưng thần cảnh cực hạn. Tại Thương Ma bên cạnh một đám đại lao tập hợp một chỗ, một người trong đó hỏi. Bọn hắn môn hạ thiên kiêu lần này đều còn sống trở về, cảm thấy rất may mắn. T. Nghe nói như thế, một bên đông đảo đại lao đều là hung hăng giật mình nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt không thể tin. Ta nhớ được trước đó cảnh giới của hắn bất quá chỉ là siêu phàm cảnh đại viên mãn, lúc này mới ngắn ngủi thời gian bao lâu hắn đã đến ngưng thần cảnh cực hạn rồi. Hắn làm sao lại có như thế kinh khủng tốc độ tu luyện? Không chỉ có là tốc độ tu luyện khủng bố, chiến lực của hắn cũng là rất làm cho người khác rung động, a cùng là ngưng thần cảnh cực hạn Trần Vũ lại có thể một chiêu miểu sát Ngạo Hồng. Phải biết Ngạo Hồng thế nhưng là bước vào ngưng thần cảnh cực hạn cảnh giới này thật lâu. Trần Vũ lúc này mới bao lâu? Thật sự là ngút trời yêu nghiệt a. Đúng vậy, a loại thiên tư này thực tế là khủng bố đến cực điểm. Rất nhiều đại lão nhìn xem Trần Vũ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn hắn đã nhận định Trần Vũ là ngưng thần cảnh cực hạn. Lý Khai cùng tuổi trẻ thiên tiêu ngơ ngác nhìn nhau, một mặt cổ quái thần sắc. Kia Trần Vũ hắn không phải ngưng thần cảnh cực hạn. Cái gì? Không phải. Khó nói hắn đã đến ngưng thần cảnh đại viên mãn. Có sát mặt người kinh ngạc, sau đó lúc này mới nhẹ gật đầu, là nếu như không phải ngưng thần cảnh đại viên mãn, lời nói lại thế nào khả năng dễ dàng như thế trực tiếp trấn áp Ngạo Hồng. Cái này Trần Vũ đã không chỉ là thiên tư nghịch thiên, cho dù là vận khí cũng là cực kỳ kinh người a, nếu không làm sao có thể tại thần thoại di tích bên trong trực tiếp trở thành ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả. Thật sự là nghĩ biết nó đến cùng có cái dạng gì kỳ ngộ. Mọi người một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Lý Khai mở miệng lần nữa. Trần Vũ hắn tại thần thoại di tích bên trong mới đột phá ngưng thần cảnh, hiện tại là ngưng thần cảnh chút thành tựu. Tiểu chút thành tựu. A đủ. Chút thành tựu. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau có người đột nhiên trừng to mắt hô to lên. Lý Khai ngươi nói thế nhưng là thật. Thương Ma hai tay run rẩy một phát bắt được Lý Khai hai vai rung động mở miệng. Là thật, Trần Vũ hắn thật là mới thăng làm ngưng thần cảnh chút thành tựu, điểm này tất cả chúng ta đều có thể làm chứng. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ vang, Thương Ma bọn người ngơ ngác nhìn nhau triệt để ngốc. lấy ngưng thần cảnh chút thành tựu một chiêu chấn áp ngưng thần cảnh cực hạn ngạo hồng cái này, đây là cái dạng gì nghịch thiên chiến lực? Thương Ma tự lẩm bẩm trong tâm hải đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái khác đại lão cũng là đồng dạng, mỗi người đều đã nghẹn ngào. Trần Vũ hiện tại đẳng cấp cùng chiến lược xa so ngưng thần cảnh đại viên mãn đến muốn rung động. Lý Khai còn tốt, các ngươi rất yếu a, nếu không các ngươi chưa hẳn có thể sống sót. Thương Ma thổn thức không thôi. Lý Khai bọn người một mặt cổ quái, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà là bởi vì thực lực không đủ lúc này mới sống tiếp được, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết đạo nên may mắn hay là nên phẫn nộ. Thương Ma bọn người là rung động mà ngạo hồng thì là biệt khuất không cùng luân so biệt khuất. Tôn nhi của mình bị giết nhưng hắn chỉ có thể thần phục. Bởi vì hắn biết lấy Trần Vũ thực lực nếu như hắn không thần phục lời nói kia chờ đợi ngạo gia chỉ có hủy diệt một đường. Hắn chính là ngạo gia gia chủ, vì ngạo gia sinh tồn và diên tiếp theo cho dù là hủy khúc cầu toàn hắn cũng phải nhịn xuống tới. Người cứu ngạo gia. Nhìn xem túi đầu ngạo hồng, Trần Vũ nhàn nhạt nói. Ngạo hồng chấn động trong lòng đắng chát cười một tiếng. Sau ba ngày ta muốn đi ngạo gia. Trần Vũ mở miệng. Ngạo gia từng từ thần thoại di tích bên trong đạt được vạn ngạo thiên quyết, hắn cũng muốn đi xem nhìn từ ngạo gia có thể đạt được hay không có quan hệ thần thoại di tích một chút tin tức. Mạnh bà câu kia thời gian không nhiều để Trần Vũ rất là để ý, là ngạo hồng gặp con không dám có một tia bất kính. 100 vực thiên tiêu tranh bá chiến liền lấy loại hình thức này rơi xuống đại mạc. Nhưng trong đó mang theo phong bạo lại là càn quét toàn bộ 100 vực. Thứ 100 vực cách cục phong vân đột biến, ngạo gia từ bá chủ địa vị trực tiếp rất xuống trở thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Trần Vũ chính thức trở thành 100 vực đệ nhất nhân, mọi người cũng trực tiếp xưng hô Trần Vũ vì Trần Vô Địch. Trần Vô Địch tên tuổi truyền khắp toàn bộ 100 vực. Thứ hai ngạo tung tiêu huyết tế mấy ngàn thiên tiêu sự tình đã truyền khắp 100 vực, ngạo gia thanh danh tổn hao nhiều càng là đắc tội rất nhiều đại lao. Từ đó ngạo gia trở thành chuột chạy qua đường người người tiêu đánh. Thứ ba 100 vực học viện trực tiếp siêu việt tuổi thọ kiếm cung nhóm thế lực nhất cử trở thành 100 vực đệ nhất đại thế lực, tất cả đại lao đều hy vọng có thể để cho mình nhà tiểu hài tiến vào 100 vực học viện học tập. Một kiện lại một kiện đại sự phát sinh, tất cả mọi người biết đây hết thảy đều là bởi vì một cái nam nhân Trần Vũ. Mỗi một cái thế lực lớn đều đang đàm luận Trần Vũ, bất luận là có thù không có thù đến cuối cùng đều sẽ từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Lấy sức một mình cải biến toàn bộ 100 vực cách cục, cái này Trần Vũ quá lợi hại. Trần Vũ bất tử, chúng ta liền vĩnh viễn không trả thù. Lấy Trần Vô Địch vi tôn, kính sợ hắn sau đó rời xa hắn. Từng đầu chung nhận thức tất cả đều bị mọi người hô lên, đối này Trần Vũ không biết chút nào cũng không để ý chút nào. Hắn giờ phút này hiện tại ngay tại 100 vực học viện ở tại Doãn Sơn tỉnh dạy học nơi trốn bên trong, chắp hai tay sau lưng đứng tại kia bên trong. Trên mặt của hắn có nồng đậm thần sắc kích động. Bởi vì Hoàng Long Cựu thức thứ tư hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Hoàng Long Cựu thức thứ tư đẳng Long Thuật. Từ khi tranh ba chiến trở về sau hắn ngay tại tu luyện một thức này, mà bây giờ hắn rốt cục tu luyện hoàn tất. Quả nhiên cường đại, cho dù là ta vũ hóa trải qua ở trong thân pháp cùng cái này đẳng Long Thuật so sánh cũng kém xa tích tắp. Đẳng Long Thuật tên như ý nghĩa chính là thân pháp cực hạn, Trần Vũ hao phí dòng giá 2 ngày thời gian rốt cục đem đẳng Long Thuật học được. Hiện tại Hoàng Long Cựu thức ta đã nắm giữ 4 thức, thật nghĩ biết cực hạn của ta chiến lực đến cùng có thể đạt tới mức độ như thế nào. Còn có cái này đằng Long Thuật nếu là có thể cùng người khác đối chiến một phen vậy là tốt rồi. Trong lúc nhất thời Trần Vũ có chút ngưỡng nghề. Trần Vũ. Đúng lúc này Thương Hải đi tới cùng nàng cùng nhau còn có cung niệm bọn người, Trần Vũ nhìn thấy Thương Hải sau lập tức ánh mắt sáng lên. Đến rất đúng lúc. Chương 1393, nàng muốn chỗ tốt vậy ta cũng muốn. Chương 1393, nàng muốn chỗ tốt vậy ta cũng muốn. Trần Vũ ngươi tại đây thật là nhẹ nhõm, kết quả khổ chết chúng ta. Cung Lưu Thủy nhìn xem Trần Vũ mặt cười khổ. Từ khi Trần Vũ trở về sau 100 vực học viện liền ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình, sinh sinh đem ngạo ra cho giẫm tại dưới thân thành tựu 100 vực đệ nhất nhân thân phận. Toàn bộ 100 vực học viện người đều muốn bọn tới Trần Vũ cái này bên trong đến thấy Trần Vũ phong thái, chỉ là Trần Vũ trở về sau liền trực tiếp ra lệnh không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, cho nên toàn bộ 100 vực học viện giáo viên lực lượng tất cả đều bị vận dụng bắt đầu, càng làm cho nhậm đại bọn người hiệp trợ lúc này mới cho Trần Vũ kiến tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Mà lại không chỉ có như thế, trừ 100 vực học viện bên ngoài không ngừng có người từ các nơi chạy đến muốn bái phòng Trần Vũ đều bị ngăn ở 100 vực học viện bên ngoài, hiện tại nếu là đi nhìn một chút liền có thể phát hiện toàn bộ 100 vực học viện trước đó vậy mà dựng lên vô số lâm thời kiến trúc, cái này đến cái khác ở bên ngoài uy danh hiển hách đại lao giờ phút này tựa như là nhân tài thị trường tìm việc làm, người tất cả đều nhét chung một chỗ. 100 vực học viện phái ra chuyên gia giữ gìn trật tự, những này đại lao nếu là đặt ở bình thường tuyệt đối sẽ không đối với mấy cái này nhân viên công tác có bất kỳ sắc mặt tốt. Nhưng bây giờ mỗi cái đại lao đối với mấy cái này nhân viên công tác đều vô cùng thân thiết, không có bất kỳ cái gì bất mãn thần sắc. Có ít người càng là âm thầm cho nhân viên công tác nhét bao tiền lì xì. Đây hết thảy đều chẳng qua là vì có thể sớm một chút nhìn thấy Trần Vũ thôi. Dạng này à? Nghe tới Cung Lưu Thủy giới thiệu tình huống, Trần Vũ cười cười cũng không thèm để ý bọn hắn đã muốn cùng bậy liền chờ xem. Ngươi cùng Thương Hải đến rất đúng lúc, ta cần các ngươi tới thử chiêu. Thí chiêu? Cung Lưu Thủy cùng Thương Hải hơi kinh ngạc tương hỗ nhìn. Không sai, chính là thí chiêu, các ngươi toàn lực công kích ta, ta sẽ không đánh trả, sẽ chỉ né tránh, chỉ cần các ngươi có thể đụng phải góc áo của ta coi như các ngươi thắng. Mà lại ta sống động chán phạm vi chỉ hạn định tại cái này bên trong. Chắp hai tay sau lưng, Trần Vũ giới thiệu cụ thể thí chiêu quá trình. Cái gì? Nghe nói như thế Thương Hải cùng Cung Lưu Thủy đều là sức sở. Trần Vũ rất lợi hại là không sai, nhưng nếu như không hoàn thủ tình huống dưới hai người bọn họ hay là rất tự tin có thể đụng phải Trần Vũ. Xem ra ngươi rất tự tin a, vậy ta nếu là thắng có chỗ tốt gì a? Thương Hải nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lộ ra giảo hoạt thần sắc. Thường cho Trần Vũ sững sờ cười lắc đầu, ta đây thật đúng là không có nghĩ qua. Ngươi muốn cái gì? Công pháp đan dược bảo cụ đều có thể. Trần Vũ căn bản cũng không có hỏi Thương Hải đến cùng muốn cái gì đồ vật, bởi vì Thương Hải muốn hắn đều có thể làm ra. Đây chính là Trần Vũ tự tin. Dù sao hắn hiện tại thật có thể nói là tài đại khí thô đến cực hạn. Từ thần thoại di tích bên trong chuyển không thiên nguyên bảo khố lại lấy được tranh bá chiến thứ nhất thưởng cho lại thêm trước đó mình góp nhặt đồ vật, nói Trần Vũ phú khả địch quốc đều không chút nào quá đáng. Một bên Cung Lưu Thủy cười lắc đầu, một tay vuốt tròm dâu cười thầm Thương Hải quá không có kiến thức. Cung Niệm che miệng cười khẽ, hộ tống đến đây luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Tôn Vô Nhai nhìn xem Thương Hải cũng là cười nhạt một tiếng, trong tay quật lại một bộ thượng hạng cửu thải bàn tay như ngọc trắng xuyên. Thật sao? Hắc hắc, kia tốt, ta nếu là thắng bậy ta lại muốn bên trên ngươi một lần. Ngay trước mặt mọi người Thương Hải ưỡn ngực lên nhìn xem Trần Vũ xoay chuyển ánh mắt không chuyển. Phốc phốc. Cung Lưu Thủy trực tiếp kéo xuống râu mép của mình, Tôn Vô Nhai trong tay cửu thải bàn tay như ngọc trắng xuyên trực tiếp bị bóp nát. Hai người miệng đại trương lấy hoàn toàn mắt trợn tròn. Cung Niệm che miệng con mắt trừng to lớn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không nghĩ tới Thương Hải vậy mà lại ở ngay trước mặt bọn họ nói ra những lời này đến. Ngươi thế nhưng là Thương Thú Sơn mạch thú hoàng a. Ngươi thế nhưng là 100 bậc bên trong cường giả đỉnh cao a, ngươi làm sao có thể như thế không biết xấu hổ không biết thẹn. Thương Thương Hải ngươi nói cái gì? Trần Vũ cũng sửng sốt, hắn muốn cho rằng Thương Hải sẽ muốn thứ gì thế nhưng là không thể nghĩ đến Thương Hải vậy mà nói ra loại lời này. Ai, lúc đầu ta đi thần thoại di tích chính là muốn thừa cơ ngủ tiếp ngươi một lần, nhưng là bây giờ thực lực ngươi mạnh như vậy, ta muốn mạnh lên ngươi đã không có cơ hội. Đương nhiên phải thừa dịp hiện tại có thể ngủ ngươi một lần liền ngủ ngươi một lần rồi. Nhìn xem Trần Vũ Thương Hải không tránh né chút nào, thậm chí còn liếm liếm đầu lưỡi. A đủ. Trong lòng mọi người tất cả đều nghĩ như vậy, đến nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập cái gì. Mẹ nó, có dám hay không lại không bị cản trở một điểm, có dám hay không lại phóng khoáng một điểm. Ngươi muốn mạnh hơn Trần Vũ có thể hay không hơi tị hủy điểm. Nhưng đây chính là Thương Hải, nàng chính là như thế một nữ nhân dám yêu dám hận, có chuyện nói thẳng. Muốn ngủ Trần Vũ vậy liền nói ra ý nghĩ trong lòng. Dù nói thế nào nàng cũng chỉ là một con yêu Trần Vũ ma thú thôi. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra, đối với người ngoài hắn có thể sát phạt quả đoán thế, nhưng là Thương Hải cùng hắn quan hệ trong đó hay là rất đặc biệt, trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn có chút không biết nên như thế nào làm. Đáp ứng. Không tốt. Không đáp ứng. Mình lời nói đều đã nói ra. Thương Hải. Người quá hồ não. Giờ phút này Cung Lưu Thủy nhìn xem Thương Hải có chút tức giận mở miệng nói. Trần Vũ trong lòng ngầm thở dài, còn tốt Cung Lưu Thủy đứng ra. Cổ Vũ nhìn Cung Lưu Thủy nói đi đem Thương Hải đề nghị này bác bỏ rơi đi. Cung Lưu Thủy đối Trần Vũ nhẹ gật đầu, một bộ giao cho ta dáng vẻ. Ừ. Ngươi sao có thể như thế nói chuyện với Trần Vũ đâu? Đừng quên vừa rồi Trần Vũ thế nhưng là nói là để chúng ta hai người cùng tiến lên, ngươi làm sao có thể ăn một mình? Ăn một mình? Không được. Nghe tới Cung Lưu Thủy lời nói, Trần Vũ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, liền thấy Cung Lưu Thủy một tay lấy một mặt mộng bức cung niệm đẩy lên Trần Vũ trước mặt, sắc mặt chỉnh trọng vô cùng. Lần này thí chiêu ta thế nhưng là cũng tham dự, nếu là ta thắng hẳn là từ tôn nữ của ta cùng Trần Vũ đi ngủ, ngươi tránh qua một bên đi. Phốc phốc. Mới vừa rồi bị Tôn Vô Nhai nghiền nát cựu thải bàn tay như ngọc trắng xuyên này triệt để bị ép thành phấn kết thúc. A đủ lao lao cùng người người biến. Tôn Vô Nhai nhìn xem Cung Lưu Thủy gắt gao mở to hai mắt nhìn. Đây là trong trí nhớ mình cái kia làm việc ngay ngắn không được Cung Lưu Thủy. Mẹ nó, Thương Hải cũng coi như làm sao ngay cả ngươi đều trở nên như thế hào phóng. Ai? Ai? Ngắn ngủi mộng bức về sau Cung Niệm con mắt đột nhiên trận to nhìn xem trước mặt Trần Vũ soạt một chút sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh. Nàng nhanh chóng túi đầu chỉ cảm thấy trong lòng thật nhanh hoàn toàn không dám nhìn lấy Trần Vũ. Cung Lưu Thủy. Ngươi. Nhìn thấy Trần Vũ nói chuyện Cung Lưu Thủy lập tức so thủ thế. Trần Vũ, ngươi yên tâm, nhà ta Cung Niệm ôn nhu như vậy tuyệt sẽ không mạnh lên ngươi. Muốn lên cũng là ngươi dùng sức mạnh. Cung Lưu Thủy vô cùng trịnh trọng mở miệng nói nhìn Cung Niệm trong lòng tràn ngập vô hạn chiến ý. Cung Niệm, ngươi yên tâm, Thương Hải muốn chỗ tốt ta tuyệt đối cho ngươi muốn đi qua. Trần Vũ, là chúng ta cung gia. Chương 1394, đánh cược. Chương 1394, đánh cược. Cung Lưu Thủy bị mình cảm động. Vì mình tôn nữ hạnh phúc, vì cung gia hắn là bao nhiêu cố gắng a, ngươi nhìn ta hiện tại thế nhưng là tại cùng Thương Thú Sơn mạch thú hoàng tại cạnh tranh a. Cung Niệm, ngươi biết ra ra cái này nỗi khổ tâm a. Cung Lưu Thủy, ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Nói cho ngươi, cuối cùng bên trên Trần Vũ người nhất định là ta Thương Hải. Ngón tay cái chọc chọc lồng ngực của mình, Thương Hải bá khí mở miệng. Thứ Thương Hải không so qua về sau ai ngờ rằng kết quả cuối cùng thế nào. Lao phu cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua. Cung Lưu Thủy tranh phong tương đối không nhường chút nào. Một bên Tôn Vô Nhai mấy người đã hoàn toàn nhìn ốc. Ta đi, ta Vũ ca quả thực chính là nổ phá thiên thế. Thương Hải cùng Cung Niệm vậy mà vì ai đến ngủ thằng cái. Ta lúc nào cũng có thể hôn đến Vũ ca loại tình trạng này chết cũng không hối tiếc. Kim Bất Hoán đứng ở một bên nhịn không được mở miệng nói. Trước đó tại 100 bậc thiên tiêu tranh bá chiến thời điểm hắn cũng không có tham gia, bất quá Trần Vũ trở về sau hắn đã biết kết quả. Hai ngày qua này cũng là hắn vẫn luôn hầu ở cái này bên trong. Kim Bất Hoán bên cạnh Doãn Sơn Tình ôm bụng cười nước mắt đều muốn xuống tới. Ai đủ thật sự là chết cười ta. Ai có thể nghĩ đến Trần Vũ là cao quý 100 bậc đệ nhất nhân bây giờ lại trở thành người khác tiền đặt cược. Cái này nếu để cho bên ngoài muốn tới bái phòng Trần Vũ biết ta không biết sẽ là cái biểu tình gì. Tê Trần hội trưởng quả nhiên không phải phàm nhân, thật sự là lợi hại lợi hại. Tôn Vô Nhai nghẹn nửa ngày lúc này mới lên tiếng, đạo không nghĩ tới chỉ là thử cái chiêu mà thôi vậy mà thử ra đến như vậy nhiều sự tình. Tốt. Nhìn xem cái lộn không nghỉ hai người, Trần Vũ rốt cục mở miệng. Trước thí chiêu cái khác sau đó lại nói. Cung Lưu Thủy cùng Thương Hải hai người lúc này mới đình chỉ cái lộn. Thứ Cung Lưu Thủy, Trần Vũ là ta ngươi mơ tưởng cướp được. Hôm nay Trần Vũ hắn ta bên trên định. Thương Hải bá khí mở miệng. Ha ha, phải không? kia chờ chút ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai có thể càng sâu một bậc. Cung Lưu Thủy không chút khách khí, hai người lập tức dọn xong tư thế chuẩn bị toàn lực công kích Trần Vũ. Ra ra. Cung Niệm nhìn xem Cung Lưu Thủy nhăn nhó một lát, sau đó khẽ cắn môi mở miệng nói, cố lên. Lập tức Cung Niệm sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng một mảnh. Quá xấu hổ. Thực tế là quá xấu hổ. Mình làm sao lại ra nói lời như vậy đến? Bất quá thật hy vọng ra ra có thể thắng xuống tới a. Cung Niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Ha ha, yên tâm, ra ra khẳng định thắng được đến. Trần Vũ chúng ta tới. Cung Lưu Thủy mắt sáng lên, đống nhiên một trường oanh kích mà ra, lập tức bảy đạo cột sáng tranh nhau chen lấn hướng về Trần Vũ đánh tới. Hèn hạ. Nhìn thấy Cung Lưu Thủy vậy mà nhanh như vậy liền động thủ, Thương Hải chửi nhỏ một tiếng, không chút nào yếu thế, một tay một chảo năm đạo quang cung bay thẳng xoáy mà ra đối Trần Vũ oanh kích tới. Hai người công kích đều không có truy cầu lớn nhất lực sát thương mà là truy cầu tốc độ nhanh nhất. Trần Vũ mắt sáng lên, dưới chân bước ra một bước, đối mặt hai người công kích đứng tại chỗ vẹn vẹn chỉ là hướng về bên cạnh một cái nghiêng người, vừa vặn từ hai người công kích khe hở ở giữa hiện lên. Cái gì? Thấy cảnh này Cung Lưu Thủy cùng Thương Hải tương vọng một chút, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Cái kia khe hở Trần Vũ đều có thể phát hiện mà lại tránh khỏi. Phải biết hai người trước đó chưa từng có bất luận cái gì thương lượng công kích, cũng là lâm thời khởi ý, vừa rồi công kích không có quy luật chút nào, có thể nói cho dù là bọn hắn vừa rồi cũng hoàn toàn không có phát hiện cái kia khe hở. Trần Vũ là thế nào nhìn thấy mà lại cái kia khe hở không gian cực tiểu, hắn mới vừa rồi là làm sao tránh khỏi? Trần Vũ âm thầm nhẹ gật đầu, đằng long thuật quả nhiên lợi hại, vừa rồi tại công kích đến thời điểm hắn cơ hồ là vô ý thức liền phát hiện hai người công kích yếu kém nhất khâu, sau đó dùng nhỏ nhất di động hoàn mỹ tránh đi công kích. Khó trách đằng long thuật cần ngưng thần cảnh về sau mới có thể học tập, cũng chỉ có lực lượng tinh thần đủ cường đại mới có thể phát giác được loại này khe hở, a cái khác thân pháp chỉ cần chân lực ủng hộ là được, nhưng đằng long thuật lại có thể kết hợp lực lượng tinh thần đến sử dụng, hết sức kỳ lạ. Trần Vũ như có điều suy nghĩ, đối đằng long thuật lý giải cũng càng phát ra khắc sâu chút. Thứ ta liền không tin đánh không chúng ngươi. Thương Hải không phục, vì bên trên người ta liệu. Một tiếng huýt dài, Thương Hải hình thái phát sinh cải biến, liền thấy nàng giống như là mèo nằm rạp trên mặt đất, một đầu cái đuôi từ phía sau của nàng mọc ra, trong cặp mắt con người co lại thành một cây châm. Đây là nàng nửa hình thú thái, đã có hình thú lực bộc phát cùng tốc độ, lại có thể sử dụng nhiều loại võ kỹ làm thí chiêu, đến nói không có gì thích hợp bằng. Mà lại Thương Hải thân thể bỗng nhiên dừng lại, từ trên người nàng phảng phất là phân liệt trực tiếp phân hóa ra tám đạo thân ảnh, mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Ha ha, đã như vậy lão phu cũng không thể lạc hậu a lấy. Một tiếng gào to, Cung Lưu Thủy cười ha ha, bỗng nhiên vung tay lên, giữa sân lập tức dâng lên một cỗ thanh phong, sau đó lượn lờ tại hắn trên thân. Cung Lưu Thủy bí pháp một trong 100 dặm lưu phong, có thể cực lớn để cao người sử dụng tốc độ, vì dính vào Trần Vũ hai người có thể nói là đều dùng ra toàn bộ thực lực. Mẹ nhà ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này, vì bên trên ta Vũ ca vậy mà thủ đoạn gì đều dùng đến á. Kim Bất Hoán khoa trương hô to. Tôn Bô Nhai cùng mấy người khác biến sắc một mặt phức tạp, mà giờ khắc này hai người đã động. Xiêu xiêu xiêu. Liền thấy Cung Lưu Thủy cùng Thương Hải hai người nháy mắt hóa thành lưu quang thẳng đến Trần Vũ mà đi. Thật nhanh. Mấy người trong lòng tất cả giật mình. Không sai. Trần Vũ nhẹ gật đầu, nhưng ý nguyên đưa lưng về phía hai tay không nhúc đích. Gần. Chỉ một nháy mắt mà thôi, hai người đã đến Trần Vũ trước mặt, khoảng cách Trần Vũ cũng bất quá chỉ có một chỉ khoảng cách. Cung Lưu Thủy cùng Thương Hải trên mặt đều dâng lên tiêu dung. Tựa hồ bọn hắn sẽ phải thành công. Nhưng chính là một chỉ này khoảng cách lại là chỉ xích tiên nhai, làm sao cũng vô pháp tiến thêm một bước. Trần Vũ cùng bọn hắn ở giữa tựa như là bảo trì tương đối đứng im. Lùi nhanh như vậy. Trong lòng hai người hung hăng nhảy một cái có chút chấn kinh. Ta liền không tin. Thương Hải cắn răng đống nhiên hét dài một tiếng, lập tức chín thân ảnh đồng thời ngửa đầu thét dài từ trên người của bọn hắn tựa như là con nhím toàn thân đâm đều bắn đi ra, đếm mãi không hết cổ sáng từ trên thân Thương Hải bắn ra trải rộng cả vùng không gian. Ha ha, vậy ta cũng tới. Cung Lưu Thủy bỗng nhiên giương một tay lên, dưới chân giẫm mạnh, lập tức từ không trung bên trong đột nhiên hạ xuống một đạo đạo quang kiếm như mưa to điên cuồng nện xuống. T. Loại này phạm vi lớn công kích tại như thế chĩa xuống đất phương làm sao có thể tránh thoát được. Tôn Bô Nhai mở miệng nói. A đủ. Vũ ca không muốn tránh. Thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn để bọn hắn bên trên người đi. Kim Bất Hoán giống to nói. Một bên Cung Niệm chẳng biết tại sao đột nhiên rất chờ mong. Trần Vũ nhìn xem những công kích này cười nhạt một tiếng, thấp giọng thở nhẹ. Đằng Long Bộ. Chương 1395, kinh khủng Đằng Long Thuật. Chương 1395, kinh khủng Đằng Long Thuật. Ông. Cung Lưu Thủy cùng Thương Hải công kích nháy mắt, lâm thể lòng của mọi người cũng theo đó nhấc lên, nhưng Trần Vũ thân thể theo hắn kêu đi ra lời nói, mặt ngoài thân thể có một tầng như nước ba động dập dờn lái đi. Vâng. Rốt cục tất cả công kích tất cả đều rơi xuống. Ha ha, thành công. Thương Hải cười to, hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn nhìn thấy chính Trần Vũ tất cả công kích không sai chút nào rơi vào Trần Vũ trên thân. Trần Vũ lao nương nhất định phải ngủ ngươi, ha 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 ha. Chống lạnh, Thương Hải như là người thắng vô cùng vui vẻ. Không không có, ngươi nhìn cẩn thận một chút. Cung Lưu Thủy đột nhiên mở miệng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Thương Hải khẽ giật mình nhìn xem Trần Vũ phương hướng, con mắt lập tức trợn tròn. Liền thấy hai người tất cả công kích vậy mà trực tiếp từ Trần Vũ trong thân thể xuyên qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, tựa hồ tại bọn hắn trước mắt bất quá chỉ là Trần Vũ một cái huyễn tượng mà thôi. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng cảm giác được hắn ngay tại kia bên trong a. Thương Hải kinh ngạc hô to, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khó nói tại cái khác địa phương. Đống nhiên quay đầu, Thương Hải không ngừng liếc nhìn bốn phía, không có bất kỳ cái gì Trần Vũ tung tích. Đây là cái gì quái dị thân pháp? Cung Lưu Thủy con ngươi không ngừng xúc động. Bọn hắn công kích cũng không phải đơn giản dùng con mắt nhìn xem mà thôi, mà là lấy thần thức khóa chặt đối thủ, lúc này mới phát khởi công kích. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng cảm giác được Trần Vũ ngay tại kia bên trong, trên thực tế Trần Vũ cũng đích xác không có bất kỳ cái gì di động liền đứng tại kia bên trong, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Vũ khí tức tại người cũng tại, nhưng tựa như là bọn hắn cùng Trần Vũ ở giữa cách một cái thế giới, làm sao đều công kích không đến Trần Vũ. Loại cảm giác này rất quái dị. Đây chính là đằng long thuật a. Rất lợi hại, dù chỉ là đứng bất động ngưng thần cảnh cực hạn trở xuống công kích đều mơ tưởng đụng phải thân thể của ta. Trần Vũ trong lòng thầm than. Cung Lưu Thủy hai người công kích nếu là đổi lại dĩ vãng, cho dù là hắn không hoàn thủ lời nói cũng không có khả năng hoàn toàn tránh phải mở, nhưng bây giờ có đằng long thuật về sau tình huống hoàn toàn không giống. Vừa rồi hắn phát động đằng long thuật về sau, thể đồng hồ phía trên liền có một tầng lực trường để hắn nằm giữa chân thực và hư ảo ở giữa, tất cả lấy chân lực phát động công kích đều sẽ bị lực trường bặm mẻo hoàn toàn không đụng tới hắn. Cũng chỉ có dùng nhục thân công kích mới có thể tiếp xúc đến Trần Vũ. Nói cách khác hắn tiên tiên đứng ở bất bại. Đây chính là muốn chúng ta thí chiêu nguyên nhân a. Trần Vũ hiện tại lại mạnh rất nhiều a. Cung Lưu Thủy nhìn xem Trần Vũ trong mắt không cầm được sợ hãi thán phục. Thương hải vật lộn, nếu không chúng ta không có phần thắng chút nào. Cung Lưu Thủy ánh mắt độc ác, cơ hồ là một nháy mắt liền nhìn ra chân lực công kích đối Trần Vũ vô hiệu, lập tức thay đổi sách lược. Tốt. Thương Hải trong lòng dâng lên ngạo khí nhẹ gật đầu. Hai người một trái một phải đồng thời hướng về Trần Vũ phóng đi. Đoạt thiên chín bước. Thương Hải giống to cả người như là quỷ mị dưới chân dẫm lên kỳ lạ bộ pháp phong kín Trần Vũ tứ phương. Nàng hai tay huy động cả người như một đạo màu đen lưu quang quay trùng quanh tại Trần Vũ bên cạnh điên cuồng đối Trần Vũ công kích mà đi. Lao phu đến vậy. Ngự thanh phong trăm tàu tranh lưu. Cung Lưu Thủy bạo hống một tiếng, tựa hồ cùng thanh phong hóa thành một thể trường bảo huy động song trưởng múa ở giữa, tựa hồ hóa thành đại giang đại hà thủy triều kinh thiên. Ầm 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 ầm. Hai người mặc dù chưa từng có cùng một chỗ phối hợp qua, nhưng lần này công kích lại cực kỳ ăn ý, cơ hồ là một người dừng lại một người khác liền trực tiếp đuổi theo, hoàn toàn không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thật là lợi hại. Không hổ là đỉnh cấp cường giả, công kích như vậy nếu như là ta chỉ sợ 10 chiêu bên trong ta liền không thể không đối kháng chính diện, muốn hoàn toàn tránh đi căn bản cũng không khả năng. Tôn Vô Nhai rung động mở miệng. Những người khác tất cả đều là lông mày hung hăng nhảy một cái. Tôn Vô Nhai thế nhưng là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, thực lực tại 100 vực bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp độ, ngay cả hắn đều nói ra những lời này đến đủ để muốn gặp hai người liên thủ uy lực. Liền thấy giữa sân Thương Hải cùng Cung Lưu Thủy hai người bộc phát ra hào quang óng ánh đối Trần Vũ không ngừng oanh kích, mắt Trần có thể thấy toàn bộ nơi trốn trước mặt mọi người đều là hai người thân thể huyễn ảnh, đây là tốc độ bọn họ cực nhanh tạo thành ảo giác. Hai người giờ phút này trên trán đưa ra hơi nước đã đem lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn, tất cả đều là gắt gao cắn răng hô hấp cực kỳ thô trọng. Vì bảo trì loại này siêu cao tần suất công kích, thân thể của bọn hắn gánh vác cũng rất lớn. Nhưng Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa như là đi bộ nhàn nhã, trên mặt không có chút nào bối rối, mỗi một bước rơi xuống trong mắt mọi người đều rất phổ thông, nhưng hết lần này tới lần khác Thương Hải cùng Cung Lưu Thủy công kích từ đầu đến cuối không đụng tới Trần Vũ. Không chỉ có như thế, bất luận bọn hắn như thế nào xuất kỳ bất ý, như thế nào phối hợp muốn đánh lén Trần Vũ, nhưng thủy chung đều không thể toại nguyện Trần Vũ giống như biết bọn hắn tất cả công kích, nhắm mắt lại đều có thể tránh thoát đi. Trần Vũ hắn chẳng lẽ dài 8 con mắt? Ta như vậy công kích ngay cả hắn bên cạnh đều không đụng tới. Thương Hải trong lòng kinh hãi. Vừa rồi nàng tại Cung Lưu Thủy hiểm hộ dưới từ 8 cái Trần Vũ ánh mắt góc chết công kích, mà lại mỗi một lần công kích nàng đều có thể nói mình ẩn tàng vô cùng tốt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí tức cùng báo hiệu, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Vũ đều có thể tránh thoát đi. Cái này cũng chưa tính nhất làm cho nàng nhục chí là mỗi lần tránh khỏi thời điểm Trần Vũ cùng nàng ở giữa khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 cm, không nhiều không ít. Nếu như lần một lần hai đây cũng là thôi, nhưng nhiều lần như vậy đều là như thế, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hết thảy đều tại Trần Vũ trong khống chế. Chính Trần Vũ cũng tại cảm khái đằng long thuật thực tế là quá nghịch thiên, nguyên bản đằng long thuật thân pháp chính là tinh không bên trong tuyệt đỉnh cấp độ, hiện tại càng là phối hợp thần thức cùng một chỗ vận dụng quả thực quá biến thái. Vừa rồi hắn tựa như là trong thân thể có một đài siêu cấp máy tính, hai người công kích trong nháy mắt liền bị hắn hoàn toàn phân tích thấu triệt, tự động tuyển ra tối ưu trốn tránh lộ tuyến, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Mà lại không chỉ có như thế, đằng long thuật bên trong còn ẩn chứa lấy thân pháp bộ pháp chỗ diễn hóa công kích chi pháp càng là uy lực kinh người, chỉ là tại cái này bên trong hắn không dám thí nghiệm bởi vì hắn lo lắng trực tiếp đánh giết Thương Hải cùng Cung Lưu Thủy. Không đánh không đánh. Lại công kích một hồi, Thương Hải đặt mông ngồi dưới đất trừng mắt to nhìn xem Trần Vũ hồng hộc thở nặng khí, mặt mũi tràn đầy phẫn uất biểu lộ. Một trận chiến này quá hoang đường. Nàng cùng Cung Lưu Thủy vây công lâu như vậy, kết quả không có một lần đụng phải Trần Vũ, nàng đã hoàn toàn đột trí. Cung Lưu Thủy cũng là đồng dạng nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt một mảnh phức tạp tràn ngập rung động. Mẹn mẹn chỉ là trốn tránh mà thôi, ta liền ngay cả góc áo của hắn đều sợ không tới Trần Vũ thực lực đã tới cái dạng gì khủng bố tình trạng. Lắc đầu, Cung Lưu Thủy thật sâu bái. Chúng ta thua. Tiểu Niệm gia gia có lỗi với ngươi. Cung Lưu Thủy nhìn xem Cung Niệm vậy mà một mặt ấy nấy, Trần Vũ lập tức sạm mặt lại, ngươi cái lao ra hỏa làm gì như vậy ấy nấy dáng vẻ. Ra ra không có chuyện gì, về sau còn có cơ hội. Cung Niệm có chút thất vọng nói, sau đó thân thể chấn động lập tức liền che miệng lại, sắc mặt đằng lăng một chút trở nên đỏ bừng một mảnh. Đối về sau còn có cơ hội. Trần Vũ, ta nhất định phải ngủ tiếp ngươi một lần, đem ngươi cho đặt ở dưới thân ngươi chờ đó cho ta. Thương Hải tức giận mở miệng nói. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra, im lặng nhìn xem Cung Niệm cùng Thương Hải một câu đều nói không nên lời. Bất quá đồng thời trong lòng cũng của hắn là lửa nóng một mảnh. Đằng Long thuật đã thành, hắn hiện tại có thể tiến về ngạo gia tìm kiếm có quan hệ thần thoại di tích manh mối. Chương 1396, cải trang vi hành. Chương 1396, cải trang vi hành ngạo thiên giới. Trần Vũ đây chính là ngạo gia, chỗ tên là ngạo thiên giới. Giờ phút này một chiếc tinh thuyền tại tinh hà ở giữa nhẹ nhàng trôi nổi. Trần Vũ cùng Cung Lưu Thủy hai người đứng ở đầu thuyền nhìn trước mắt cảnh tượng. Cung Lưu Thủy ở một bên mở miệng giới thiệu. Cái này ngạo gia kiêu ngạo thật lớn. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Trần Vũ cười lạnh. Cái này cái gọi là ngạo thiên giới ở vào 100 vực vị trí trung tâm vậy mà là một chỗ thiên nhiên dị độ không gian cùng loại với nạp giới độc lập với 100 vực bên ngoài. Chỉ là cùng nạp giới so sánh chỗ này dị độ không gian phạm vi hiển nhiên cực lớn. Trần Vũ nhìn sang thô sơ giản lược tính ra cũng đầy đủ có nguyên bản địa cầu lớn tiểu. Một nhà mà thôi vậy mà chiếm cứ không gian lớn như vậy đã là cực lớn. Ha ha, tại Trần Vũ ngươi xuất hiện trước đó ngạo gia thế nhưng là 100 vực bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ngạo gia người cái nào không phải ngạo khí vô cùng. Bọn hắn lựa chọn cái này bên trong cũng là bởi vì bọn hắn nồng đậm cảm giác ưu việt. Trần Vũ gật đầu lý giải Cung Lưu Thủy. Ngươi đi phụ cận tinh cầu chờ ta. Để lại một câu nói, Trần Vũ bước ra một bước đã đến cái này ngạo thiên giới lôi vào. Trận pháp. Nhìn thấy ngạo thiên giới trận pháp về sau Trần Vũ sững sờ lập tức hiểu rõ. Dù sao cái này bên trong chính là ngạo gia chỗ có loại này trận pháp bảo vệ cũng không kỳ lạ. Nơi này trận pháp đã phi thường lợi hại, tại Trần Vũ quan sát liền phát hiện cái này ở trong trận pháp có công kích phòng ngự dự cảnh ba đại trận pháp điệp ra mà thành. Nếu như ngoại nhân muốn đi vào tuyệt không phải một chuyện dễ dàng mà lại sẽ khiến ngạo gia chú ý, nhưng đối Trần Vũ đến nói trận pháp này thực tế là quá mức giản dị. Chấn. Một chữ hét ra, Trần Vũ trên thân nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, sau đó bước ra một bước trực tiếp xuyên qua lối vào trận pháp vô thanh vô tức liền trực tiếp tiến vào bên trong. Ba đạo trận pháp đối Trần Vũ đến vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu có ngạo gia người thấy cảnh này lời nói chỉ sợ cả kinh cái cằm đều muốn rơi ra đến. Sau khi đi vào, Trần Vũ bốn phía nhìn khẽ gật đầu. Cái này bên trong sau khi đi vào chính là một mảng lớn dải đất bình nguyên, nơi xa bên ngoài một dặm chính là một tòa thành thị. Toàn bộ không gian tựa như là từ địa cầu cái này viên cầu thể trực tiếp trải rộng ra chính là một tòa cự đại vô cùng lục địa. Có chút ý tứ, bất quá cái này ngạo gia lá gan ngược lại không tiểu, tại cửa vào địa phương thậm chí ngay cả một người thủ vệ đều không có. Nhìn xem khắp nơi không người bình nguyên, Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó hắn cũng liền nghĩ thông suốt. Cái này cái gọi là ngạo thiên giới ẩn tàng cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản là tìm không thấy. Mà lại liền xem như tìm được kia ba đạo đại trận cũng có thể bảo vệ tốt ngưng thần cảnh cực hạn trở xuống cao thủ. Liền xem như thực sự có người xông tới lúc kia dự cảnh đại trận đã sớm đem tin tức truyền đến ngạo hồng lỗ hai bên trong, ngạo gia có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Nếu như thiết trí tuần tra người ngược lại có chút nhiều hơn. Dù sao giống Trần Vũ dạng này có thể lặng yên không một tiếng động người tiến vào qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một cái mà thôi. Tòa thành thị này chỉ sợ sẽ là làm toàn bộ ngạo gia phía trước nhất phòng ngự thành lũy. Nhìn xem khoảng cách cửa vào bất quá một dặm xa thành thị, Trần Vũ tâm như gương sáng đối ngạo gia ý tứ đã rõ như lòng bàn tay. Tòa thành thị này kỳ thật chính là lớn nhất chẳng gác. Vào xem một chút đi, có lẽ sẽ có cái gì cái khác phát hiện. Lần này Trần Vũ đến ngạo gia đến chính là muốn nhìn một chút có quan hệ với thần thoại di tích một chút manh mối. Bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm ngạo hồng, vì biết ngạo hồng sẽ có hay không có cái gì giấu giếm hắn đồ vật. Cho nên lần này tới trừ nghe ngạo hồng khẩu thuật bên ngoài, Trần Vũ cũng dự định tại về sau mình tự mình nhìn xem ngạo gia tình huống. Chỉ có chính mình hiểu rõ đến đồ vật mới là chân thật nhất. Trần Vũ lúc này mới dự định che giấu mình thân phận đi tìm hiểu một chút ngạo gia tình huống. Bất quá không nghĩ tới hắn sau khi đi vào vậy mà không có gặp được bất luận kẻ nào, như thế cho hắn rất lớn từ tự do hoạt động không gian. Trong lúc nhất thời Trần Vũ lại có loại Khang Hy cải trang vi hành cảm giác. Lập tức Trần Vũ đi thẳng tới bên ngoài một dặm trong thành thị. Tòa thành thị này cực kỳ phồn hoa, trong đó ngựa xe như nước mà lại vậy mà cũng giống địa cầu có rất nhiều xe mà lại tất cả đều là lơ lửng thức. Trần Vũ liếc mắt liền nhìn ra đến những xe này cùng hắn tại tranh bá chiến thời điểm trên địa cầu nhìn thấy những người tuổi trẻ kia lái xe tử chính là giống nhau như lúc. Tất cả đều là từ chân lực tiến hành điều khiển. Những xe này hoàn toàn đều là trên địa cầu cổ lão khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà lại không chỉ có như thế, tại tòa thành thị này ở trong Trần Vũ có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc con đường cùng đều có trên địa cầu cái bóng. Có thể nói tòa thành thị này chính là quá khứ trên địa cầu những cái kia ma đô loại hình thành phố lớn tiến hóa phiên bản. Chắc hẳn ngạo gia lão tổ tại thôi động toàn bộ ngạo thiên giới phát triển thời điểm tham khảo chính là trên địa cầu thành thị phát triển quy tích. Một nháy mắt Trần Vũ thậm chí có chút giật mình thất thần, cảm giác mình tựa hồ đi tới địa cầu. Bất quá sau đó trong mắt của hắn liền bắn ra một tia tinh quang. Xem ra cái này ngạo thiên giới cùng địa cầu quan hệ không ít. Ngạo gia lão tổ năm đó ở hệ mặt trời phát hiện đồ vật chỉ sợ trừ vạn ngạo thiên quyết bên ngoài còn có không ít địa cầu thời cổ tân mật đồ vật ta. Nghĩ như vậy Trần Vũ giống như là một cái khách du lịch nhìn xem hoàn cảnh bốn phía sau đó đi tới một nhà trong quán rượu. Không sai, chính là một nhà tên là Tiểu Nhạc Trời Quán Ba. Không nghĩ tới tại cái này bên trong ngay cả loại địa phương này đều có. Trần Vũ tiến vào ngạo thiên giới thời điểm là hoàng hôn, lúc điểm giờ phút này Tiểu Nhạc Trời trong quán rượu đã là 10 điểm náo nhiệt. Không mặc ít lấy cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nam nam nữ nữ tất cả đều hội tụ tại cái này bên trong, mà lại toàn bộ quán ba bố cục cũng rất có địa cầu quán ba phong cách khiến người bất ngờ vô cùng. Có ý tứ, rất có ý tứ. Trần Vũ híp mắt lại. Toàn bộ ngạo thiên giới trải qua nhiều năm như vậy phát triển đã phát triển thành một cái hoàn chỉnh xã hội, chỉ là xã hội này hoàn toàn thuộc về ngạo gia mà thôi. Quán ba chính là các loại tin tức tập trung nhất địa phương, cũng chính là bởi vậy Trần Vũ mới có thể đến nơi đây muốn tìm hiểu hạ. Toàn bộ trong quán rượu đều phát hình ồn ào âm nhạc, Trần Vũ đối này mắt biết hai ngơ ngồi tại đi trước sân khấu điểm một chén rượu. Còn tốt cái này bên trong dùng tiền tệ cùng ngoại giới đồng dạng đều là tinh không tệ, nếu không Trần Vũ muốn điểm chén rượu đều làm không được. Rất giống cùng trên địa cầu phát triển quy tích thực tế là rất giống. Nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, Trần Vũ uống một hớp rượu trong lòng khá là cảm khái. Này soái ca, một người phát cái gì ngốc nha. Ta nhìn ngươi rất đặc biệt, muốn hay không mời ta uống một chén? Lúc này một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân mặc rất là bại lộ lắc eo đi tới đối Trần Vũ cười nhẹ nhàng. Nữ tử này đã sớm nhìn thấy Trần Vũ, rõ ràng Trần Vũ cùng cái khác đến cái này bên trong tầm hoan tác nhạc nam nhân không giống, có loại khí chất rất đặc biệt. Mà lại Trần Vũ điểm rượu cũng là cái này bên trong đắt đỏ nhất, lập tức hấp dẫn nữ tử này lực chú ý. Nhìn nữ tử này, Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Có ý tứ, rất có ý tứ. Chương 1397, dù hoặc đột kích. Chương 1397, dù hoặc đột kích. Vỗ tay phát ra tiếng, Trần Vũ hô phục vụ viên lại phối một chén rượu đưa cho cái này nữ. Lạc Lạc xoái ca thật sự là khẳng khái đâu, ta gọi Vân Hồng, đối ngươi có chút cảm giác đặc biệt nha. Nữ tử bưng chén rượu lên, một mặt ý cười hữu ý vô ý, dùng thân thể của mình hướng Trần Vũ trên thân cọ đi. Trần Vũ không để lại dấu vết, tất cả đều né tránh. Soái ca là lần đầu tiên đến quần tinh thành phố đến a? Nhìn ngươi thật giống như không phải người địa phương a. Vài chén rượu hạ, Đỗ Vân Hồng thăm dò hỏi. Ừ, ở nhà ngốc nhàm chán ra buông lòng một chút. Buông lòng? Nghe tới loại lời này, Vân Hồng con mắt lóe lên tiếu dung càng sâu. Dạng này người đến cái này bên trong xuất thủ xa hoa như vậy, chỉ sợ là nhà nào công tử ca a. Trên dưới quét mắt Trần Vũ, mặc dù Trần Vũ mặc bất quá, tại Vân Hồng trong lòng đã đem Trần Vũ nhận định là loại kia giả heo ăn thịt hổ con em nhà giàu. Ta biết có một loại rất tốt buông lòng thủ đoạn, ta không biết soái ca có muốn hay không thử một chút. Vân Hồng liếm liếm đầu lưỡi, tiếng nói mang theo có chút khàn khàn dụ hoặc. "Ồ, nói một chút." Trần Vũ cười nói, "Đều nói nữ nhân là nước, cái này buông lòng thủ đoạn hay nhất đương nhiên là ngâm mình ở nước bên trong. Không bằng chúng ta đi bên cạnh phòng vệ sinh kia bên trong ngâm ngâm. Tỷ tỷ ta thế nhưng là một đoàn ấm áp nước nha." Vân Hồng cười hưu ý vô ý, đem trên bờ vai cầu vai có chút dưới kéo chút, lộ ra da thịt trắng nõn, còn có một màn kia cao ngất phong quang. "Ngươi cảm thấy như thế nào đây?" Một tay chống đỡ cái cằm Vân Hồng, nhìn xem Trần Vũ một đôi mắt to bên trong tựa hồ có lửa đang thiêu đốt tiêu hồn tự cốt. Bình thường nam nhân tại loại cảnh tượng này phía dưới cũng sớm đã trở nên đầu góc trong váng. Nhưng để nàng ngoại ý muốn, từ Trần Vũ con mắt bên trong nàng vậy mà hoàn toàn không thấy được bất kỳ dục vọng, chỉ có bình tĩnh không cùng luân so bình tĩnh. Trong quán rượu không ít người đều nhìn lại, chỉ là trong mắt của bọn họ rõ ràng mang theo đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc, tiểu tử này thật là không may mắn a, lại bị Vân Hồng để mắt tới rồi. Ai nói không phải đâu. Ta không biết hắn còn có thể hay không hoàn chỉnh đi ra cái quán bar này a. Có người ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong rõ ràng nhận biết Vân Hồng, không khỏi thấp giọng trò chuyện với nhau. Đây hết thảy Trần Vũ đều nghe vào hai đóa bên trong, bất quá hắn nhìn xem Vân Hồng chỉ là trầm mặc hai giây liền gật đầu cười. Được. Đem một đem tiền để lên bàn, Trần Vũ liền theo Vân Hồng hướng phòng vệ sinh đi đến. Vân Hồng sững sờ, nguyên bản nàng đều coi là Trần Vũ sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Trần Vũ đáp ứng như vậy dứt khoát. Quả nhiên nam nhân đều là một cái chết tăng, ai cho dù là biểu hiện cho dù tốt hay là nửa người dưới động vật đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Vân Hồng che miệng cười khẽ đối quán ba một cái phương vị âm thầm so một cái không có vấn đề thủ thế. Mấy đạo bí ẩn ánh mắt nhìn thấy Vân Hồng thủ thế sau lập tức lóe lên khỏe miệng một phát, giống như là con sói đói để mắt tới Trần Vũ. Cái kia tiên sinh cùng cùng người không thể đi. Ngay tại Vân Hồng mang theo Trần Vũ thời điểm ra đi, đột nhiên một đạo rất thấp thanh âm tại Trần Vũ vang lên bên hai. Một nữ hài lôi kéo Trần Vũ ống tay áo mang theo có chút lo lắng ánh mắt nhìn Trần Vũ. Mấy cái bị nàng mang đi người đều chưa từng trở về. Nhìn cô gái này chính là vừa rồi tại trong quán rượu nhìn thấy một cái phục vụ viên. Vân Hồng quét mắt nữ hài một chút, ánh mắt nháy mắt trở nên âm độc vô cùng, giống như rắn độc dọa đến nữ hài lập tức buông lòng tay ra. Ha ha, tiểu muội muội không cần nhiều sự tình nha. Vân Hồng âm độc mở miệng một đem kéo Trần Vũ cánh tay. Soái ca đi thôi, vừa nghĩ tới chờ chút phát sinh sự tình người ta đều ở mức nữa nha. Ta tạo. Bên cạnh có người nghe tới Vân Hồng lời nói lập tức trở nên huyết mạch bành trướng, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập ao ước. Tiểu nhạc trời quán ba vốn là một cái tầm hoan tác nhạc nơi trốn, có thể tại cái này bên trong cùng một nữ tử phát sinh thứ gì đối bọn hắn đến nói tự nhiên là chuyện cầu cũng không được. Đi thôi, không cần phải để ý đến hắn. Trần Vũ nhìn tiểu nữ hài này không nói thêm gì, đi theo sau Vân Hồng đi ra ngoài. Tiểu nhạc trời phòng vệ sinh rất đặc biệt, chính là tại quán ba phía sau một đầu cái hẻm nhỏ bên trong có một tòa đơn độc căn phòng. Bên trong trang hoàng rất tốt so với bình thường nhà ở còn muốn xa hoa chút. Mấu chốt nhất là nơi này rất yên lặng. Trần Vũ đi theo Vân Hồng đến cái này bên trong về sau liền có thể nghe tới từ cái này bên trong chuyển đến trận trận rên rỉ thanh âm, rõ ràng bên trong chính phát sinh cái gì. Ha ha, ngươi biết không, nơi này chính là được xưng là Hà Xương tình duyên địa phương đâu. Ta không biết tại cái này bên trong phát sinh qua bao nhiêu, Vân Hồng nhẹ gật đầu nói, bất quá cái này bên trong còn có một cái tên nha. Tên là gì? Trần Vũ hỏi. Vân Hồng khỏe miệng một dương nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt giống như là nhìn một con dê đợi làm thịt. Cái này bên trong còn gọi là thằng xui xẻo nhà. Ba ba ba. Phủi tay lập tức mấy cái tráng hán từ bóng tối ở trong đi tới, mỗi người đều một mặt ý cười nhìn xem Trần Vũ. Mà lại trong đó một người trong tay còn đang nắm vừa rồi nhắc nhở Trần Vũ tiểu cô nương kia. Hắc hắc, hôm nay mấy ca thu hoạch không tệ a, bắt đến như thế một con dê béo nhỏ. Còn có một cái không sợ chết tiểu cô nương. Các các các. Tiểu cô nương ngươi là mới tới lá gan không tiểu a, kem chút đoạn mất lão tử tài lộ. Hôm nay tại cái này bên trong mấy ca liền hảo hảo để ngươi sung sướng, để ngươi biết làm nữ nhân tư vị. Mấy người cười gần tiểu cô nương kia đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt không ngừng nức nở. Thả ta đi, van cầu các ngươi thả ta đi. Ta là nơi này nhân viên các ngươi, động ta lão bản sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nàng không nghĩ tới chỉ là nhắc nhở Trần Vũ một chút mình vậy mà liền bị bắt tới. Chỉ có thể làm sau cùng giấy rùa. Nghe nói như thế mấy người cười lên ha ha. Tiểu cô nương khó nói, ngươi ta không biết cái này đại lão bản cùng chúng ta phía sau chỗ rửa quan hệ rất tốt sao. Nếu không chúng ta làm sao dám tại cái này bên trong làm loại chuyện này. Vân Hồng nhẹ nhàng cười nhìn xem tiểu nữ hài ánh mắt vô cùng âm độc. Ha ha, dám phá hỏng lão nương chuyện tốt. Hôm nay ngươi cái tiện nha đầu đừng nghĩ hoàn chỉnh từ cái này bên trong đi ra đi. Chờ chút cướp cái này tiểu ca ca về sau ngươi liền đợi đến bị mấy người bọn hắn vòng rơi đi. Trận trận âm độc tiếng cười làm cho cả cái hẻm nhỏ ở trong đều trở nên có chút âm trầm. Đối tiểu ca ca ngươi là mình đem thứ ở trên thân đều giao ra đâu, vẫn là chúng ta động thủ đem ngươi tứ chi đánh gãy lại đem ngươi cho nhổ sạch sẽ đâu? Vân Hồng nhìn xem Trần Vũ một mặt tiếu dung. Chỉ là đáng tiếc này tấm tốt túi ra a, nếu như ngươi không phải như vậy xuẩn lời nói tỉ tỉ ta thật đúng là muốn cùng ngươi làm một chút đâu. Nhìn Vân Hồng một mực trầm mặc không nói, Trần Vũ lúc này mới cười cười. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi, nếu như trả lời đi lên ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây.
Cái gì?
Nghe nói như thế mọi người sững sờ sau đó cười ha ha. Thật có ý tứ dám như thế nói với chúng ta người, ngươi vẫn là thứ nhất. Một đại hán cười lớn tay đã vung lên tiểu cô nương váy chuẩn bị tham tiến vào. Trần Vũ ánh mắt lập tức trở nên xâm hàn vô cùng. Chương 1398, giết người bất quá trong nháy mắt ở giữa, chương 1398, giết người bất quá trong nháy mắt ở giữa không muốn đường. Tiểu cô nương nước mắt giàn giụa con mắt gắt gao nhắm thân thể run không ngừng, trong lòng của nàng tràn ngập tuyệt vọng. Muốn chết. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng sau đó liền thấy toàn bộ hẻm nhỏ ở trong kim quang lóe lên mọi người thấy hoa mắt. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem vừa rồi cái kia trắng hán. Trên mặt đất hai đầu tay gãy thình lình hiện ra tại mọi người trước mắt.
A,
tay của ta a. Giờ phút này vừa rồi phách lối tráng hán lúc này mới kịp phản ứng lập tức té ngã trên đất điên cuồng lăn lộn. Tiểu cô nương mở mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này hoàn toàn đần độn.
Ngươi ngươi.
Vân Hồng liền lùi lại mấy bước mở to hai mắt nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Trần Vũ. Vừa rồi nàng căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì cái kia tráng hán vậy mà đã bị chặt hai tay. Gặp được kẻ khó chơi.
Cái này hỏng bét.
Cơ hồ là một nháy mắt Vân Hồng tâm liền chìm xuống dưới, nàng miễn cưỡng chen cái tiếu dung nhìn xem Trần Vũ mở miệng nói, nguyên lai là người tu hành chúng tiểu nhân thật sự là có mắt không tròng, mời tiên sinh đừng nên trách chúng ta cũng chính là kiếm miếng cơm vô ý mạo phạm tiên sinh.
Người tu hành?
Nghe tới Vân Hồng lời nói Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, xem ra tại cái này bên trong người tu hành địa vị rất cao. Vị tiên sinh này chúng ta chỗ dựa thế nhưng là tam nhãn trùng cát huy coi trọng, liền cho chút thể diện, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta đã mời chúng ta lão đại tới không bằng cùng tiên sinh cùng uống chén rượu. Một tên tráng hán mở miệng đánh gãy Trần Vũ trầm tư. Trong giọng nói có chịu thua cũng có uy hiếp.
Tam nhãn trùng?
Là tam nhãn trùng. Nghe nói như thế một bên tiểu cô nương lập tức hét dầm lên tràn ngập hoảng sợ. Nàng gọi là Tô Linh bất quá là mới đến cái này bên trong làm công không có hai ngày, không nghĩ tới liền gặp khủng bố như vậy sự tình. Đây chính là tam nhãn trùng a, toàn bộ quần tinh thành phố thế giới ngầm đại lão một trong. Hơn nữa còn là người tu hành, loại này thân phận không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trần Vũ mặc dù mạnh nhưng là Tô Linh không chút nào cho rằng Trần Vũ có thể hơn được tam nhãn trùng.
Người uy hiếp ta?
Nhìn xem cái kia tráng hán, Trần Vũ khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên. Không dám, tiên sinh chính là người tu hành chúng ta làm sao dám uy hiếp tiên sinh. Bất quá các nơi đều có các nơi quy củ, tại quần tinh thành phố lão đại của chúng ta chính là quy củ phá hư quy củ, đối tiên sinh không có chỗ tốt. Dù sao ngài mặc dù là cường long cũng chưa chắc có thể đấu qua được địa đầu xã. Tráng hán mở miệng, mấy người khác đều cười. Vân Hồng cũng là trong lòng thoáng yên ổn. Có tam nhãn trùng tấm chiêu bài này chắc hẳn Trần Vũ cũng không dám quá mức làm càn. Trần Vũ nhìn xem mấy cái tráng hán trầm mặc một lát. Mấy người nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ khỏe miệng tất cả đều nở một nụ cười. Quả nhiên gia hỏa này sợ a. Nhưng ngay lúc này lại là một vệt kim quang hiện lên. Sau đó nghe tới phù phù một tiếng, một cái đầu người liền nện xuống đất. Chính là vừa rồi mở miệng cái kia tráng hán. Mấy người sững sờ sau đó tất cả đều hít một hơi lãnh khí khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới nghe tới tam nhãn trùng tên tuổi Trần Vũ còn dám động thủ. Hiện tại quy củ của nơi này đổi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn vừa rồi phách lối mấy người.
Chạy chạy mau a.
Bị Trần Vũ nhìn xem bọn hắn chỉ cảm thấy vô cùng nồng đậm áp lực tựa như là một tòa núi lớn ép tới bọn hắn thở không nổi, lập tức mấy người tất cả đều quái khiếu muốn chạy trốn. Nhưng Trần Vũ chỉ là đơn chỉ liền huy.
Lập tức, tất cả tráng hán tất cả đều đầu người tách rời đập xuống đất triệt để không có âm thanh.
Tô Linh ngồi liệt trên mặt đất đã hoàn toàn nhìn ốc. Cái này những người này đều bị giết rồi.
Tiên sinh gây chuyện.
Người gây đại sự a.
Đây chính là tam nhãn trùng người.
Tam nhãn trùng thế nhưng là thế giới ngầm đại lao a.
Khi phản ứng về sau Tô Linh chấn động đội vàng chạy đến Trần Vũ trước mặt mang theo tiếng khóc nức nở hô nói.
Không sao, mấy cái tạm toái mà thôi.
Giết liền giết.
Trần Vũ cười khẽ cũng không thèm để ý, sau đó ánh mắt chuyển hướng Vân Hồng.
Phù phù.
Vân Hồng trực tiếp quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy.
Trước tiên sinh tha ta a, chỉ cần ngài bỏ qua ta cái gì đều nói cho ngài.
Nàng sợ. Vừa rồi Trần Vũ thủ đoạn quả thực chính là thần hồ kỳ thần mấu chốt, là nghe tới tam nhãn trùng Trần Vũ đều như cũ dám giết, điều này nói rõ tam nhãn trùng danh hiệu căn bản là chấn không được a. Mẹ nói chuyện gì xảy ra, có thể hay không để lão tử hảo hảo làm việc. Tin hay không lão tử phế bỏ ngươi chứng chứng.
Lúc này một cái nam kéo quần lên từ phòng vệ sinh chạy đến một mặt khó chịu. Tại nam tử sau lưng còn có một cái quần áo không chỉnh tề tóc hai bù xù sắc mặt thường hồng nữ nhân theo sát phía sau.
Cái này một đôi hạt xương nguyên lương chính vui vẻ bị bên ngoài làm cho chịu không được chạy đến chửi đồng.
Vân Hồng.
Nhìn thấy Vân Hồng thời điểm nam lập tức con người co rụt lại sắc mặt kiên kỵ. Hắn nhận biết Vân Hồng, tự nhiên biết Vân Hồng là làm gì. Lại không nghĩ rằng Vân Hồng bây giờ lại bị trên mặt đất. Lại nhìn về phía trước chỉ một chút, nam lập tức bị dọa đến chứng chứng hung hăng co rụt lại. Trong mắt hắn một chỗ thi thể ở giữa Trần Vũ đứng tại kia bên trong thần sắc lạnh nhạt như là giống như ma quỷ.
Giết người.
Mà lại giết đến hay là tam nhãn trùng người.
Nhanh đi vào.
Lôi kéo nữ nam tử giống như là con chuột lập tức lại tránh về nhà vệ sinh bên trong, ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm một chút.
Đối này Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nam tử liền đưa ánh mắt lần nữa chuyển tới Vân Hồng trên thân.
Ta cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không có chân quý.
nói Trần Vũ đơn chỉ vạch một cái một cột máu phóng lên tận trời. Vân Hồng đầu lâu trực tiếp bay lên cao cao, sau đó nện xuống đất ùng ục lăn đến cửa phòng vệ sinh. Con mắt của nàng gắt gao trừng lớn vừa bận nhìn xem trốn ở trong phòng vệ sinh đôi kia hạ xương nguyên lương. A! Hoảng sợ tiếng kêu to vang lên, Trần Vũ đối này lại mắt điếc tai ngơ. Hắn nhìn xem ngu ngơ Tô Linh nhẹ nhàng cười cười. Vốn muốn cùng nàng hỏi một số chuyện, đã ngươi đến vậy thì do ngươi nói cho ta đi. Cái này bên trong quá đi vào nói đi. Mang theo Tô Linh, Trần Vũ lần nữa trở lại trong quán rượu. Nguyên bản hắn là muốn hỏi một chút Vân Hồng cái này ngạo thiên giới ở trong sự tình. Bất quá đã có Tô Linh cũng không có tất yếu lại lưu lại Vân Hồng. Lần nữa tiến vào trong quán rượu, Trần Vũ mở cái nhã tọa cùng Tô Linh hai người ngồi tại nhã tọa bên trong nói chuyện với nhau. Trần Vũ trở về tại toàn bộ quán bar ở trong cũng không có nhắc lên cái gì bọn nước tới. Nhưng biết Vân Hồng nội tình, người thấy cảnh này tất cả đều sửng sốt. Tiểu tử này vậy mà không có bị Vân Hồng ăn rồi. Lập tức mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều có chút biến. Cùng ta nói một chút toàn bộ ngạo thiên giới đến cùng là tình huống như thế nào. Ta vẫn luôn đang tu luyện, ta không biết chuyện ngoại giới. Trần Vũ bưng một chén rượu lên nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Linh chấn động nhìn chằm chằm Trần Vũ nhìn một đoạn thời gian, ánh mắt dị thường phức tạp. Ngươi hẳn là biết đến đi toàn bộ ngạo thiên giới chia làm ba cái tầng cấp, mà ngươi hẳn là cái thứ nhì tầng cấp người đi. Chương 1399, trả thù chương 1399, trả thù ba cái tầng cấp. Cái thứ nhì tầng cấp. Nghe nói như thế, Trần Vũ lông mày nhíu lại nhẹ nhàng uống một hớp rượu bất động thanh sắc. Nói tiếp, Tô Linh gật đầu nói, ngạo thiên giới ở trong hết thảy có ba cái tầng cấp tồn tại. Giống chúng ta dạng này chính là người bình thường, là thứ ba bọn người. Nghe nói chúng ta nguyên bản không phải ngạo thiên giới người, là từ ngoại giới đến, chúng ta tại cái này bên trong chỉ có thể ngày qua ngày làm việc, cơ hồ không có cái gì tấn thăng thông đạo. Loại người thứ hai cũng là rất sớm trước đó từ ngoại giới đến, chỉ là những người này đều là nắm giữ phương pháp tu hành, người có thể không từ sự tình sản xuất trong tay cũng nắm giữ lấy cực lớn quyền thế. Chỉ là bất luận thế nào bọn hắn cùng thứ nhất bọn người ở giữa cũng còn có chênh lệch rất lớn. Mà thứ nhất bọn người chính là ngạo gia bản gia người. Bọn hắn là toàn bộ ngạo thiên giới chúa tể, cho dù là những cái kia tu hành cực kỳ lợi hại nhị đẳng người nếu như dám đắc tội thứ nhất bọn người đều sẽ chết rất thê thảm. Ngạo gia quyền uy tuyệt đối không cho phép có bất kỳ dao động. Mỗi cái ngạo gia người đều sẽ có rõ ràng tiêu chí vì khác nhau, những người khác ngạo gia người trên quần áo đều sẽ có ngạo gia đặc thù tiêu chí rất dễ dàng phân rõ. Trước đó bọn hắn nói tam nhãn trùng chính là quần tinh thành phố thế giới ngầm đại lão một trong, cũng chính là thứ nhì bọn người. Nghe nói như thế, Trần Vũ minh bạch. Ngạo thiên giới đẳng cấp phân chia rất rõ ràng. Tầng 3 đẳng cấp ở giữa có chút cùng loại với địa cầu. Tầng dưới chót nhất dĩ nhiên chính là người bình thường, ở giữa một tầng thì là các đại gia tộc, về phần cao nhất tầng kia tựa như là sống Bồ Tát, chính là hành tẩu ở nhân gian thần nhận tất cả mọi người cùng bái. Cái này ngạo thiên giới phát triển quỹ tích quả nhiên có chút ý tứ. Trần Vũ uống rượu nghĩ đến. Một bên Tô Linh thì là hâm mộ nhìn xem Trần Vũ. Tiên sinh ngươi lợi hại như vậy, nhất định là nhị đẳng người đi. Thật là khiến người lao ước a, mỗi cái nhị đẳng người đều là trừ ngạo ra bên ngoài khiến người ngưỡng mộ tồn tại đâu. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật sao, ngươi cho rằng ta là nhị đẳng người? Trong lời nói có một tia khinh thường. Tô Linh trùng điệp nhẹ gật đầu cũng không có phát giác được Trần Vũ khinh thường. Ngài lợi hại như vậy nhất định là nhị đẳng người. Chỉ là tam nhãn trùng rất lợi hại, cái quán ban này lão bản cũng là nhị đẳng người, nhưng là hắn nhìn thấy tam nhãn trùng cũng phải gọi một tiếng tam ca, ngài hiện tại đi nhanh lên đi, không phải bị bọn hắn tìm tới cửa, lời nói coi như xong. Nói Tô Linh nhìn xem Trần Vũ có chút lo lắng. Trần Vũ tuổi còn rất trẻ mà lại hắn dù sao không phải người địa phương, làm sao có thể đấu qua được tam nhãn trùng. Không sao, nếu là hắn muốn chết đến chính là. Ngài quá ngây thơ, tam nhãn trùng nhưng lợi hại đâu. Người ta không biết thực lực của hắn tại toàn bộ quần tinh thành phố thế giới ngầm ở trong đều là số 1, mà lại hắn cùng ngạo gia quan hệ rất tốt. Ngài nhất định không thể đắc tội hắn a. Trần Vũ cười cười cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng uống rượu. Đối ngươi nói, các ngươi đều là từ ngoại giới đến, cùng ta nói một chút nơi này phát triển là chuyện gì xảy ra. Tô Linh nghe nói chỉ coi Trần Vũ là loại kia không cha không mẹ cô nhi, chỉ là đạt được tu luyện pháp môn lúc này mới có thực lực bây giờ, thế là lần nữa giải thích. Nghe nói ngạo gia lão tổ tại ngạo thiên giới thành lập thời điểm mang đến rất nhiều kỹ thuật, sau đó ngạo gia nhiều đời người không ngừng hoàn thiện lúc này mới hình thành hiện tại ngạo thiên giới. Lại trò chuyện thật lâu, Trần Vũ lúc này mới đình chỉ hỏi thăm, trên đại thể đã hiểu rõ toàn bộ ngạo thiên giới tình huống, bất quá có quan hệ thần thoại di tích bí mật Tô Linh cũng không hiểu rõ, lập tức Trần Vũ cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ầm. Đúng lúc này một tiếng bạo hưởng đỗng nhiên truyền đến quán ba đại môn, oanh một tiếng trực tiếp chia năm xẻ bảy, giữ cửa bên cạnh mấy người đập máu tươi chảy ròng. Quán ba ở trong mọi người tất cả đều là dọa đến hét dầm lên, âm nhạc dừng lại hỗn loạn tương mừng. Tất cả yên lặng cho ta chút. Táo bạo tiếng giống như là một trận tiên lôi đột nhiên tại trong quán rượu nổ vang, để vừa rồi ồn ào đám người nháy mắt yên tĩnh. Mọi người tất cả đều nhìn về phía cổng, liền thấy một cái mọc ra ba con mắt nam nhân đang đứng tại kia bên trong, một đạo mặt sẹo từ hắn phải lông mày xương nghiêng nghiêng mà dưới tản ra hung hãn khí tức. Tại người này sau lưng còn có 7-8 cái sắc mặt lạnh lùng tráng hán trần trụi, bên ngoài trên da thịt tất cả đều là vết sẹo khí thế dữ tợn. Chính là tam nhãn trùng. Ôi tam nhãn trùng đại nhân, ngài làm sao tới tiểu nhạc trời ạ, ta lập tức liền đi kêu chúng ta lão bản tới. Một cái người phụ trách nhìn thấy tam nhãn trùng lập tức cười hì hì nên đón, xoay người mở miệng. Khỏi phải, ta người bị giết, Vân Hồng là ta tiết dục công cụ cũng bị giết, ta đến tìm hắn tính sổ sách. Tam nhãn trùng hừ khẩu khí, ánh mắt tại quán ba ở trong quét tới quét lui. Tại bên cạnh hắn tráng hắn cũng là không ngừng nhìn xem đám người, ánh mắt hung tàn. Trừ mấy người kêu bên ngoài, tại tam nhãn trùng bên cạnh còn có một nam một nữ, chính là vừa rồi tại nhà vệ sinh ở trong đôi kia hạt xương nguyên lương. Tại tam nhãn trùng đám người ánh mắt áp bách dưới, quán ba ở trong mọi người tất cả đều là trong lòng run sợ, nhịn không được lui về phía sau, sợ bị tam nhãn trùng bọn người để mắt tới. Dù sao tại cái này bên trong vui đùa cơ hồ đều là tam đẳng người làm nhị đẳng người tam nhãn trùng, cho dù là giết người nơi này đều không có vấn đề gì. Chỉ có Trần Vũ Ý nguyên ngồi tại ghế dài bên trong không nhanh không chậm uống rượu, đưa lưng về phía tam nhãn trùng, ngay cả đầu cũng không từng chuyển qua.
Không tốt, tiên sinh mau tránh vừa trốn.
Tô Linh nhìn thấy tam nhãn trùng bọn người trái tim lập tức hung hăng co rụt lại, tận lực túi đầu sợ bị nhận ra.
Không sao, tiểu côn trùng mà thôi, không có cái gì đặc biệt.
Trần Vũ cười cười cũng không nói nhiều cái gì.
Mà liên tại một cái khác ghế dài bên trong vậy mà cũng có mấy cái người trẻ tuổi đang ngồi ở kia bên trong, đối tam nhãn trùng đến trừ hiếu kỳ bên ngoài không hề giống những người khác như vậy sợ hãi.
Tam nhãn trùng, ngươi chạy đến cái này bên trong đến vung cái gì dã?
Giờ phút này mấy người trẻ tuổi ở trong một nữ tử đứng lên nhìn xem tam nhãn trùng, khỏe miệng có mỉm cười.
Nhìn thấy nữ tử này, tam nhãn trùng ánh mắt ngưng lại.
Nhan Chi Giao, ngươi vậy mà tại cái này bên trong?
Ta đến cái này bên trong là báo thù, không liên quan gì đến ngươi.
Nhan gia cũng là nhị đẳng người gia tộc mà lại cùng tam nhãn trùng so sánh, Nhan gia phía sau còn cùng cả tòa thành thị duy nhất ngạo gia người quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho dù là tam nhãn trùng cũng không dám quá mức đắc tội Nhan gia.
Chỉ cần không quấy rầy ta, tùy ngươi làm sao làm.
Nhan Chi Giao nhìn tam nhãn trùng lại ngồi trở lại ghế dài ở trong.
Mà vừa lúc này tại tam nhãn trùng bên cạnh trước đó, Hà Sương Nguyên Lương đột nhiên kinh hô lên, chỉ vào Trần Vũ kia bên trong lớn tiếng hô lên.
Chính là hắn.
Giết người chính là hắn cùng cái nha đầu kia.
Bạch.
Lập tức ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân.
Toàn trường tiêu điểm.
Tam nhãn trùng ánh mắt hung ác mang theo thủ hạ đi đến Trần Vũ trước mặt.
Tiểu tử, chính là ngươi giết ta người.
Nói đi, ngươi là tự hành kết thúc hay là ta giết ngươi?
Tam nhãn trùng lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ.
Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập đồng tình.
Trước đó Nhan Chi Giao cũng là nghiêng đầu nhìn lại một mặt hiếu kỳ.
Nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, Trần Vũ nhìn xem tam nhãn trùng thần sắc rất là bình thản.
Ngươi muốn chết sao?
Chương 1400, đẹp cứu anh hùng, chương 1400, đẹp cứu anh hùng được.
Toàn bộ quán ba người tất cả đều được.
Không ai từng nghĩ tới đối mặt khí thế hùng hổ tam nhãn trùng, Trần Vũ mở miệng câu nói đầu tiên vậy mà là cái này.
Ừm,
gia hỏa này có chút ý tứ a.
Nhan Chi Giao kinh ngạc nhìn Trần Vũ dâng lên hiếu kỳ.
Nàng hôm nay cùng bằng hữu đến cái này bên trong vui đùa, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được như thế một người có ý tứ.
Tại Nhan Chi Giao bên cạnh mấy người trẻ tuổi nhìn xem Trần Vũ lắc đầu liên tục.
Tiểu tử này là gan đủ lớn a, bất quá đối mặt tam nhãn trùng nói ra những lời này chỉ sợ hạ chẳng sẽ rất ghê thảm a.
Ai nói không phải đâu, tam nhãn trùng cũng không phải tốt như vậy, sống chung nhân vật toàn bộ quần tinh thành phố ở trong có thể để cho hắn kiên kỵ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiểu tử này tuyệt đối không ở trong đám này.
Nhan tỷ, ta nhìn tiểu tử này dáng dấp không tệ, nói không chừng có thể thu được Nhan gia làm người hầu đâu.
Nghe tới mấy người tiếng nghị luận, Nhan Chi Giao không nói chuyện chỉ là híp mắt nhìn xem Trần Vũ.
Mà tại Trần Vũ bên cạnh Tô Linh đã bị hù hoàn toàn đốc.
Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trần Vũ mới mở miệng vậy mà liền như thế ba khí.
Trước tiên sinh hắn là ba tam nhãn trùng a.
Tô Linh lắp bắp mở miệng nói.
Trần Vũ gật đầu lại nhấp một hớp rượu nước nhìn xem tam nhãn trùng một mặt ý cười.
Nói chính là hắn muốn chết liền lưu lại.
Không muốn chết liền ăn.
Ờ.
Đám người lần nữa hét lên kinh ngạc, thanh em tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ.
Ta tào người trẻ tuổi này đến cùng là ai dám như thế nói chuyện với tam nhãn trùng.
Khó nói hắn ta không biết tam nhãn trùng tại nhị đẳng người ở trong đều là một cái đại cao thủ.
Tê tiểu tử này xong lấy tam nhãn trùng cá tính tuyệt sẽ không bỏ qua tiểu tử này.
Cường long ép không qua địa đầu xà a, tiểu tử này chỉ sợ là những thành thị khác tới làm sao biết đạo tam nhãn trùng lợi hại.
Đám người nghị luận ầm ĩ, không có người nào xem trọng Trần Vũ.
Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, tam nhãn trùng tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên.
Có ý tứ dám như thế cùng ta tam nhãn trùng nói chuyện, ngươi vẫn là thứ nhất. Hôm nay lão tử liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng.
Lên cho ta.
Ra lệnh một tiếng, mấy tên tráng hán lập tức từ tam nhãn trùng sau lưng vượt ra phóng tới Trần Vũ.
Là tam nhãn trùng cận vệ bọn hắn thực lực thế nhưng là mạnh không được a.
Tiểu tử này xong.
Mạnh.
Trận trận tiếng xe gió lên, mấy cái tráng hán như là hổ báo sải lang nhào về phía Trần Vũ.
Công kích này tại trong ánh mắt của người khác uy lực vô cùng, thế nhưng là ở trong mắt Trần Vũ lại rất kinh ngạc,
bởi vì thực tế là quá yếu.
Mấy người thực lực vậy mà chỉ có thối thể cảnh,
cái này ngạo thiên giới ở trong thực lực của những người này vậy mà chỉ có ít như vậy.
Xem ra ngạo gia đối toàn bộ ngạo thiên giới lực khống chế độ rất mạnh á. Trần Vũ bộ dạng phục tùng trầm tư, chỉ là một tay phất lên lập tức liền nghe tới tiếng tạch tạch âm không ngừng vang lên, mấy cái tráng hán trực tiếp bay rất ra ngoài đập toàn bộ quán ba ở trong một mảnh hỗn độn,
mà mấy cái tráng hán cánh tay tất cả đều xương cốt đứt gãy rú thảm không thôi.
Ta tạo,
cái này sao có thể?
Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì?
Giữa đám người lập tức buộc phát ra trận trận kinh hô, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ai cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy mà lại kết quả cuối cùng vậy mà lại là cái dạng này.
Tô Linh nhìn ngốc mấy cái này đại hán, thế nhưng là cùng trước đó bị giết những người kia không giống, những người này thế nhưng là thực sự người tu hành.
Trước đó những người kia bất quá là so với người bình thường mạnh một chút thôi.
Nhưng tại Trần Vũ trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được.
Một bên Nhan Chi Giao bọn người càng là soạt một chút tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên.
Trong ánh mắt đều là kinh hãi vô cùng.
Uy, vừa rồi ngươi thấy rõ rồi sao?
Hắn là thế nào xuất thủ?
Không có không thấy rõ ra hỏa này cái này lợi hại như vậy.
Nhan tỷ, ngươi thấy rõ rồi sao?
Nhan Chi Giao sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt rung động vô cùng.
Vừa rồi cho dù là nàng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Trần Vũ đưa tay vung lên mơ hồ một cái hư ảnh hiện lên, mấy tráng hán kia liền trực tiếp bay ra ngoài.
Phải biết tại Nhan gia thế hệ trẻ tuổi ở trong thực lực của nàng tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng cùng Trần Vũ so sánh lại rõ ràng có chênh lệch.
Gia hỏa này thực lực vậy mà như thế mạnh a?
Nhìn xem Trần Vũ, Nhan Chi Giao ánh mắt đột nhiên sáng lên.
tiểu tử không nghĩ tới ngươi cũng là nhị đẳng người. Ngươi rất ngông cuồng a. Tam nhãn trùng nhìn xem Trần Vũ ánh mắt yếu ớt có rung động nhưng càng nhiều lại là sát ý. Nồng đậm đến cực điểm sát ý. Hôm nay không giết Trần Vũ mặt mũi của hắn hướng cái kia thả. Ta cũng là bởi vì ta có tư bản. Tựa ở ghế sofa bên trong Trần Vũ bưng một chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhìn cũng không nhìn Tam nhãn trùng. Về phần nhị đẳng người. Ngươi đang nói giỡn a. Một màn này để Tam nhãn trùng mí mắt hung hăng nhảy lên. Tư bản. Cho cười. Tốt. Ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là tư bản. Cái gì là cho cười. Bước ra một bước Tam nhãn trùng trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm sát khí muốn đối Trần Vũ động thủ. Tam nhãn trùng chờ chút. Giờ phút này Nhan Chi Giao đột nhiên đi tới ngăn tại Trần Vũ trước người để Tam nhãn trùng động tác dừng lại. Trần Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Nhan Chi Giao. Nhan Chi Giao cái này bên trong không có chuyện của ngươi tránh ra cho ta. Tam nhãn trùng giống to đạo nhưng lại không còn dám động. Gia hỏa này ta Nhan Chi Giao bảo vệ đến. Nhìn xem Tam nhãn trùng Nhan Chi Giao mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Tam nhãn trùng giật mình không thể nghĩ đến Nhan Chi Giao vậy mà lại nhúng tay. Mặc dù Nhan Chi Giao thực lực không kịp mình bất quá Nhan Chi Giao phía sau thế nhưng là toàn bộ Nhan gia. Cái này sự tình khó làm a Nhan Chi Giao ngươi Nhan gia làm có chút qua. Tam nhãn trùng nặng nề mở miệng. Qua rồi. Vậy ngươi có thể thử một chút thúc thúc ta ngay tại bên ngoài ngươi dám động hắn thúc thúc ta lập tức liền sẽ xông tới ta không biết mặt ngươi đối thúc thúc ta có thể hay không chiếm được chỗ tốt. Nhan Chi Giao một bước cũng không nhường ngược lại để Trần Vũ thật bất ngờ. Gia hỏa này tại sao phải giúp mình? Nhìn chằm chằm Nhan Chi Giao Tam nhãn trùng không cam tâm cả giận hừ một tiếng. Ngày mai trên tiệc rượu ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy. Hừ. Bước xuống một câu Tam nhãn trùng mang theo thủ hạ rời đi quán ba chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm của chúng. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ tất cả đều là cảm khái không thôi. Gia hỏa này vận khí lại lốt như vậy. Tại cái này bên trong gặp Nhan Chi Giao không nói mấu chốt là Nhan Chi Giao còn giúp hắn. Được cứu. Vận khí này thực tế là quá tốt. Tô Linh hít mạnh một hơi một mặt mừng rỡ. Nhan Chi Giao bên cạnh mấy người trẻ tuổi nhìn xem Tô Linh dáng vẻ tất cả đều cười trên mặt có một tia nhàn nhạt đắc ý thần sắc. Loại này bị người quý bái cảm giác rất không tệ a Trần Vũ nhẹ gật đầu nhìn xem rời đi Tam nhãn trùng mở miệng nói, đúng vậy a vận khí của hắn đích xác rất tốt nếu không hiện tại Tam nhãn trùng đã là đầu chết trùng. Nghe tới Trần Vũ lời nói mấy người lập tức cứng đờ một mặt kinh ngạc. Gia hỏa này vậy mà nói là Tam nhãn trùng vận khí tốt. Cái này là tự tin hay là tùy tiện? Trần Vũ lại là ánh mắt chuyển hướng Nhan Chi Giao cười nói đi ngươi giúp ta có cái gì mục đích? Chương 1401, cố nhân. Chương 1401, cố nhân. Kinh ngạc nhìn Trần Vũ Nhan Chi Giao có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này tâm tư vậy mà như thế linh lung. Biết ta muốn tìm hắn. Bốn mắt nhìn nhau Nhan Chi Giao chỉ cảm thấy Trần Vũ ánh mắt phảng phất là thiên địa không chỗ nào mà không bao lấy vô chỗ không dung không khỏi dâng lên một vòng quỷ bái xúc động. Hung hăng lắc đầu Nhan Chi Giao lúc này mới đem loại ý nghĩ này đè xuống trong lòng càng là vô cùng rung động cũng càng phát cảm giác được Trần Vũ thần bí. Ta muốn mời tiên sinh đến ta Nhan gia làm khách đồng thời đảm nhiệm lao sư của ta. Nhan Chi Giao mở miệng nói. Lao sư. Khi nàng bằng hữu bên cạnh nghe nói như thế thời điểm tất cả đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ cùng Nhan Chi Giao. Nhan Chi Giao muốn cái này ra hỏa làm sư phụ của nàng. Phải biết Nhan gia tại toàn bộ quần tinh thành phố ở trong thế nhưng là gần với ngạo gia tồn tại. Nhị đẳng gia tộc ở trong đỉnh tiêm. Không biết bao nhiêu người đều mơ ước thu hoạch được cơ hội tiến vào Nhan gia từ đó nhất phi trùng thiên trở thành người trên người. Nhưng là bây giờ Nhan Chi Giao không chỉ có mời Trần Vũ đi Nhan gia làm khách mà lại còn muốn đối phương coi là mình lao sư. Cái này xác định không có nói đùa. Tô Linh đứng ở một bên che miệng một đôi mắt trừng to lớn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đến từ Nhan gia mời. Ông trời ơi! Loại chuyện này tại Tô Linh trong mắt tựa như là trên trời rơi xuống cự phú chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Chuyện tốt như vậy không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt. Toàn bộ quán ba ở trong bầu không khí cũng bị Nhan Chi Giao một câu dẫn dắt bạo mọi người thấy Trần Vũ tất cả đều là ao ước thân sắc. Vậy mà đạt được Nhan gia mời vận may của người này thực tế là quá tốt. Ai nói không phải đâu mặc dù cùng là nhị đẳng người bất quá Nhan gia tại nhị đẳng người ở trong thế nhưng là đỉnh tiêm tồn tại. Mà lại Nhan Chi Giao tức thì bị ngạo gia ngạo biển nhìn chúng muốn cưới qua cửa làm tiểu thiếp. Gia hỏa này lại có thể trở thành Nhan Chi Giao lão sư chật chật loại chuyện này quả thực chính là cùng trời ạ. Đám người ồn ào nghị luận ầm ĩ chỉ có Trần Vũ ý nguyên bất động như núi. Hắn đạm mạc nhìn Nhan Chi Giao lắc đầu. Ngươi còn không có tư cách trở thành học sinh của ta. Soạn. Toàn bộ quán ba ở trong nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí nháy mắt xuống tới điểm đóng băng tất cả thanh âm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có từng trương ngạc nhiên gương mặt. Trọn vẹn qua mười mấy giây bầu không khí mới đột nhiên bị đánh vỡ sau đó càng thêm điên cuồng. Mỗi người đều là gắt gao trừng trong mắt điên cuồng kêu to lên. Trần Vũ vậy mà cự tuyệt. Làm càn. Ngươi có biết không đạo ở trước mặt ngươi đến cùng là người phương nào? Chúng ta Nhan tỷ thế nhưng là nhị đẳng người ở trong tiên tiêu số một ngươi có thể trở thành lao sư của hắn là vinh hạnh của ngươi ngươi vậy mà nói nàng không có tư cách. Chính là ngươi quả thực chính là cuồng vọng cuối cùng. Có biết không đạo mình rốt cuộc đang nói cái gì? Nhan Chi Giao bên cạnh mấy người trẻ tuổi lập tức giận. Ở quá khứ ai nhìn thấy Nhan Chi Giao không phải định thưởng có thừa thế nhưng là đến Trần Vũ cái này bên trong vậy mà liền biến thành không có tư cách. Cái này làm sao có thể nhẫn? Nhan Chi Giao lại là phất phất tay để mấy người an tĩnh lại. Ngươi có biết không đạo ngươi đang nói cái gì? Nhan Chi Giao nhìn xem Trần Vũ một mặt kinh ngạc. Mình mời Trần Vũ vậy mà lại cự tuyệt. Loại chuyện này đối với nàng mà nói hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Tiên sinh ngươi làm sao có thể cự tuyệt đâu? Đáp ứng nàng đi ngươi đắc tội Tam nhãn trùng nếu như không có Nhan gia che chở tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Mà lại loại cơ hội này bỏ lỡ coi như không còn có. Tô Linh vội vàng nói. Trần Vũ Ý nguyên lắc đầu. Lần này mình đến cái này bên trong chỉ là muốn tìm một chút thần thoại di tích manh mối đi để lộ nó phía sau bí mật, không cần thiết đi cùng người nơi này có quá nhiều liên lụy. Mà lại cái này Nhan Chi Giao cũng bất quá chỉ là thối thể cảnh cảnh giới đại viên mãn mà thôi, với hắn mà nói thực tế là quá yếu. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, Nhan Chi Giao có chút thất lạc. Trần Vũ thực lực tuyệt đối không đơn giản, nhưng là rõ ràng Trần Vũ cũng không muốn đáp ứng nàng. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên vô điểm đâu, đã như vậy lời nói vậy ta cũng không bắt buộc. Chúng ta đi thôi. Chào hỏi mấy người bằng hữu, Nhan Chi Giao liền muốn rời đi. Trần Vũ quét mắt Nhan Chi Giao cũng không thèm để ý, bất quá khi Nhan Chi Giao lúc xoay người bên hông một khối ngọc bội lộ ra lập tức để Trần Vũ ánh mắt ngưng lại. Vân Vân, làm sao rồi? Nhan Chi Giao vẻ mặt nghi hoặc. Người trên lưng ngọc bội là từ đâu bên trong đến? Trần Vũ hỏi. Trên khối ngọc bội kia hoa văn hắn từng tại thần thoại di tích ở trong một cỗ thi thể trên khải giáp nhìn thấy qua. Giống nhau như lúc. Ngọc bội. Nhan Chi Giao kinh ngạc nhìn Trần Vũ nói, ngọc bội kia chính là ta Nhan gia tổ truyền xuống. Có vấn đề gì? Trần Vũ trầm mặc. Khối ngọc bội này có thể khẳng định là thần thoại di tích ở trong đồ vật. Mà Nhan gia chính là Ngạo gia lão tổ di vãng từ ngoại giới lấy được, như vậy cơ hồ có thể khẳng định Nhan gia là từ trên địa cầu đi ra. Mà lại có khả năng Nhan gia tiên tổ đã từng tham dự qua thần thoại di tích bên trong trận đại chiến kia. Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ nhìn xem Nhan Chi Giao ánh mắt trở nên nhu hòa không ít, không giống trước đó lạnh lùng như vậy. Dù sao tham dự thần thoại di tích đại chiến đám người kia có thể là địa cầu quá khứ thủ hộ giả. Ngươi cùng ta hữu duyên, ta làm lão sư của ngươi. Trần Vũ mở miệng, Nhan Chi Giao lập tức chấn động, sau đó trên mặt che kín thần sắc mừng rỡ. Quá tốt. Kia tiên sinh mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Nhan gia. Nhan Chi Giao dẫn Trần Vũ rời đi tiểu nhạc trời quán ba hướng về Nhan gia mà đi. Tô Linh cũng bị Trần Vũ mang tại bên cạnh. Nhan Chi Giao mấy người bằng hữu nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi đều là một mặt cười lạnh cùng khinh phục. Chảnh cái gì chứ? Mặc dù hắn trên miệng nói lợi hại đến cuối cùng không phải là ngoan ngoãn theo sát Nhan tỷ đi rồi. Ta còn tưởng rằng hắn thật không thèm để ý Nhan tỷ mời đâu. Ha ha, Nhan tỷ mời trừ Ngạo gia người không thèm để ý, bên ngoài toàn bộ quần tinh thành phố ở trong có ai thật sự có thể cự tuyệt. Ta nhìn hắn tư thế này đơn giản là muốn khoe khoang mà thôi. Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là Nhan tỷ lão sư cũng không phải tốt như vậy làm. Ta ngược lại muốn xem giá hỏa này đến cùng có cái gì bản lĩnh. Trên đường Trần Vũ tùy ý biên một cái tên Trần Thương Vũ nói cho Nhan Chi Giao. Tại Nhan Chi Giao dẫn đầu dưới cũng không lâu lắm Trần Vũ bọn người liền đến Nhan gia. Nhan gia chỗ chính là một chỗ đại trạch viện rất là khí phái. Đây chính là nhị đẳng người tại ngạo tiên giới ở trong có thể đạt tới cực hạn sao? Trần Vũ nhìn xem trạch viện trong lòng thầm nghĩ. Trần tiên sinh vào đi. Nhan Chi Giao ở phía trước dẫn đường một đoàn người đi tiến vào Nhan gia trong đại viện. Chi Giao ngươi xem như trở về mau tới ta thế nhưng là cho ngươi mời một vị lao sư à. Một loại trung niên nhân trên mặt vui mừng nhìn xem Nhan Chi Giao. Chính là Nhan Chi Giao phụ thân Nhan Thiên. Nhan Chi Giao sững sờ. Một vị khác lao sư. Chương 1402, cái này lao sư ngươi làm không được. Chương 1402, cái này lao sư ngươi làm không được. Nghe nói như thế Nhan Chi Giao sửng sốt. Phụ thân của mình vậy mà cho mình mời đến một vị khác lao sư. Mà tại Nhan Chi Giao bên cạnh nàng mấy cái tiểu đồng bọn thì là một mặt hưng phấn thần sắc nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi trang. Hiện tại tốt đi, chúng ta Nhan tỷ có tân lão sư. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tô Linh biến sắc lần nữa tái nhợt vô cùng. Vốn cho rằng Trần Vũ đều có thể tiến vào Nhan gia lại không nghĩ rằng vậy mà phát sinh loại chuyện này. Trần tiên sinh cái này làm sao xử lý? Hoang mang lo sợ nhìn xem Trần Vũ, Tô Linh kinh ngạc phát hiện Trần Vũ sắc mặt y nguyên bình thản như nước, hoàn toàn không có biến hóa chút nào, trong lòng không khỏi yên ổn rất nhiều. Phụ thân ta đã tìm tới lão sư, không cần các lão sư khác. Nhan Chi Giao ấy nãy nhìn Trần Vũ lúc này mới lên tiếng. Cái gì? Ngươi có lão sư rồi? Từ cái kia bên trong mời tới. Hắn bây giờ tại cái kia bên trong. Nhan Thiên sững sờ nhìn Nhan Chi Giao bọn người trực tiếp xem nhẹ Trần Vũ. Dù sao Trần Vũ niên kỷ cùng Nhan Chi Giao không chênh lệch nhiều, Nhan Thiên chỉ coi Trần Vũ là Nhan Chi Giao bằng hữu. Ha ha, Nhan thúc thúc vị lao sư kia thế nhưng là xa cuối chân trời gần ngay trước mắt nhà. Tại Nhan Chi Giao bên cạnh mấy người trẻ tuổi tất cả đều nhìn xem Trần Vũ vẻ mặt tươi cười, trong ánh mắt có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Trần Vũ quá ngạo khí. Tất cả mọi người là người đồng lứa mà lại cũng đều là nhị đẳng người, ngươi ngạo khí cái gì nha? Dù là ngươi lợi hại chút vậy thì thế nào? Tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên có ngạo gia tồn tại, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật trời? Chính vì vậy cho nên mấy cái này người trẻ tuổi tất cả đều nhìn Trần Vũ có chút không vừa mắt. Hán. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người, Nhan Thiên lập tức liền kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ. Tuổi còn rất trẻ, trước mặt gia hỏa này cùng mình nữ nhi đều không khác mấy, lớn cũng có thể làm lão sư. Lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, Nhan Thiên nhìn về phía Nhan Chi Giao. Chi Giao, vị tiên sinh này ngươi là ở đâu bên trong nhận biết? Nhan Thiên mở miệng hỏi. Tại ta không biết Trần Vũ nội tình, cơ sở bên trên hắn cũng không có quá mức hiện trách Trần Vũ. Nhan Chi Giao sững sờ có chút cả lâm nói, cái kia ta là tại quán ba bên trong nhận biết. Cái gì? Quán ba? Loại kia tam đẳng người hội tụ địa phương. Giờ phút này Nhan Thiên đã không rảnh bận tâm mình nữa, nhi làm sao lại chạy tới loại địa phương kia? Chỉ là nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tràn ngập bất thiện. Loại địa phương kia có thể có cái gì cường giả? Người trẻ tuổi này căn bản chính là đi tầm hoan tác nhạc. Dạng này người làm sao có thể làm lão sư? Hơn nữa còn là hắn Nhan gia lão sư. Hắn có bản lĩnh gì? Ngăn chặn lửa giận, Nhan Thiên hỏi lại. Nhan Chi Giao lập tức chấn động nói, tại quán ba bên trong hắn một chiêu đánh bại Tam Nhãn Trùng, thủ hạ Tam Nhãn Trùng muốn đối phó hắn bị ta cản lại. Lộ bộ. Nhan Thiên sững sờ, sau đó trên trán gân xanh hẳn lên. Tiểu tử này cho là mình có chút bản sự liền dám trêu chọc đến Tam Nhãn Trùng. Mặc dù hắn nhan ra không sợ tam nhãn trùng, nhưng đối cái khác người mà nói tam nhãn trùng thế nhưng là tuyệt đối khủng bố ác mộng a. Quá cuồng vọng, quá vô tri, quá không biết nặng nhẹ. Chỉ một nháy mắt Nhan Thiên liền cho Trần Vũ đánh lên mấy cái này nhãn hiệu. Hồ nháo. Quả thực chính là hồ nháo. Một tiếng bạo hống từ Nhan Thiên trong miệng bộc phát ra để Nhan Chi Giao mấy người tất cả đều là trong lòng nhảy một cái. Phụ thân làm sao rồi? Nhan Chi Giao có chút bất an mở miệng nói. Làm sao rồi? Ngươi nói một chút đến cùng là thế nào? Nhan Thiên nhìn xem mình nữ nhi cái trán gân xanh hẳn lên. Ngày mai sẽ là tiệc tối, đến lúc đó Ngạo gia các đại gia tộc đều sẽ tới, các ngươi miễn không được muốn tại Ngạo gia trước mặt biểu diễn một phen. Nếu như biểu hiện tốt lời nói vậy coi như là một bước lên trời lên như diều gặp gió. Ngươi bây giờ ở vào đột phá quan khẩu, nếu có lao sư biết được khi nói không chừng nửa ngày liền có thể đột phá cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Dạng này tại tiệc tối phía trên đối mặt những thành thị khác nhị đẳng tiên kiêu, ngươi chiến thắng tỷ lệ cũng sẽ tăng nhiều. Thế nhưng là ngươi đây. Nhan Thiên càng nói càng tức hung dữ nhìn Trần Vũ gầm hét lên. Ngươi vậy mà từ quán ba bên trong tìm cho mình cái lao sư, còn cùng mình lớn tiểu. Ngươi làm sao có thể như thế cho đùa? Tiệc tối. Nghe tới cái từ này, Trần Vũ có chút hiếu kỳ, trước đó Tam Nhãn Trùng đã từng đề cập tới buổi dạ tiệc này hẳn là có cái gì đặc biệt chỗ. Buổi dạ tiệc này ngươi biết là chuyện gì xảy ra a? Trần Vũ hỏi một bên Tô Linh. Tiên sinh ta không biết. Tô Linh có chút ngoài ý muốn, hiện tại Ngạo Thiên giới ở trong lớn nhất sự tình chính là ngày mai tiệc tối. Nghe nói có một vị đại nhân vật muốn từ Ngạo Thiên giới bên ngoài tiến đến Ngạo gia, trên giới tất cả đều muốn tới đến quần tinh thành vì vị đại nhân vật này tổ chức tiệc tối. Mà tại tiệc tối phía trên nghe nói nhị đẳng người ở trong thiên kiêu sẽ tổ chức một trận luận bàn thi đấu biểu diễn, đến lúc đó nếu như biểu hiện tốt lời nói có thể đạt được Ngạo gia ban thưởng, càng có khả năng xưa nay chưa thấy bị Ngạo gia cao thủ thu nhập dưới trướng, cho nên bọn hắn đều rất tích cực. Tô Linh nhìn xem Trần Vũ có chút thất lạc, lần này Nhan gia vậy mà mời một vị lao sư khác, chỉ sợ tiên sinh chưa hẳn có thể bị Nhan gia nhìn trúng. A, dạng này. Trần Vũ sững sờ có chút ngoài ý muốn, sau đó liền bật cười lớn lắc đầu. Nếu như không có ngoài ý muốn vậy cái này cái gọi là đại nhân vật hẳn là mình không thể nghi ngờ. Đang nghĩ ngợi Nhan Chi Giao cũng giải thích bắt đầu. Phụ thân Trần tiên sinh hắn rất lợi hại. Có hắn coi là mình lão sư, ta tin tưởng ta nhất định có thể lấy được tiến bộ. Lợi hại? Nhan Thiên cười lạnh nói, lợi hại hơn nữa hắn khó nói có thể so, Triệu Cửu Sơn đại sư lợi hại hơn a. Vâng. Theo Nhan Thiên lời ra khỏi miệng, mọi người tại đây có chút ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem Nhan Thiên. Tại Nhan Chi Giao bên cạnh mấy người trẻ tuổi lập tức kinh hô lên. Triệu Cửu Sơn, là cái kia tiếng tăm lừng lấy đại cao thủ Triệu Cửu Sơn. Ta ông trời ơi, Chi Giao vận khí của ngươi cũng quá tốt đi, thúc thúc vậy mà cho ngươi tìm được lão sư như vậy. Tê Chi Giao có loại lão sư này giúp ngươi, ngươi muốn đột phá không nên quá dễ dàng a. Mấy người tất cả đều hâm mộ nhìn xem Nhan Chi Giao, về phần Trần Vũ sớm đã bị bọn hắn lạnh đến một bên không người hỏi thăm. Ông trời ơi, Nhan gia vậy mà mời đến Triệu Cửu Sơn đại sư. Tô Linh trừng lớn mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Triệu Cửu Sơn rất nổi danh. Trần Vũ hỏi. Tô Linh trùng điệp nhẹ gật đầu. Cái này Triệu Cửu Sơn đại sư chính là toàn bộ Ngạo Thiên giới ở trong nhị đẳng người thập đại cao thủ một trong. Có thể nói toàn bộ Ngạo Thiên giới trừ Ngạo gia người bên ngoài hắn xem như đỉnh phong nhân vật. Tiên sinh lần này ngươi không có cơ hội. Nhìn xem Trần Vũ, Tô Linh đã tuyệt vọng. Không phải Trần Vũ không ưu tú, thực tế là đối thủ quá cường đại. Ai Trần Vũ lại chỉ là cười cười không nói gì. Triệu Cửu Sơn. Nhan Chi Giao cũng là sắc mặt đại biến triệt để được. Không sai, chính là Triệu Cửu Sơn Triệu đại sư. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Nhan Thiên chắp tay thanh âm đạm mạc. Vị tiên sinh này không có ý tứ, cái này lão sư ngươi làm không được. Chương 1403, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 1403, ngươi muốn chết như thế nào? Bạch. Nghe tới Nhan Thiên lời nói, Tô Linh sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn vừa mới đến Nhan gia liền muốn bị đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại Trần Vũ đắc tội Tam Nhãn Trùng về sau khẳng định sẽ bị trả thù, mình cũng khó thoát liên quan. Nghĩ đến đây bên trong Tô Linh liền cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám. Nhan Chi Giao mấy người bằng hữu tất cả đều là một mặt sớm biết như thế dáng vẻ có chút chế giễu. Hắc hắc, vị tiên sinh này thực tế không có ý tứ rồi, chỉ sợ ngươi không thể trở thành chúng ta Nhan tỷ lao sư nữa nha. Đúng vậy, ai chẳng qua nếu như tiên sinh so Triệu đại sư lợi hại hơn lời nói không chừng Nhan thúc thúc sẽ đặc biệt cân nhắc nha. Tiên sinh kỳ thật ta cảm thấy kỳ thật ngươi cùng Triệu đại sư chênh lệch cũng không phải quá lớn. Chứ bản sự không bằng hắn tại ngạo khí phương diện này, chỉ sợ Triệu đại sư cũng so ra kém ngươi a ha ha. Mấy người cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười, Nhan Chi Giao đứng tại kia bên trong nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập áy náy thân sắc. Trần Vũ là nàng mời tới, nhưng là bây giờ phụ thân của mình lại mời đến Triệu Cửu Sơn loại này nhị đẳng người ở trong cường gia đỉnh cao. Nếu như nàng cự tuyệt kia không chỉ có là cha mình mặt mũi ném, càng là sẽ đắc tội Triệu Cửu Sơn. Triệu Cửu Sơn lửa giận bọn hắn Nhan gia còn không chịu được nổi. Ngươi để ta đi. Nhìn xem Nhan Thiên, Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng. Không sai. Chuyện này là ta Nhan gia xin lỗi tiên sinh, cái này bên trong có 300,000 tinh không tệ, còn có một viên tam phẩm 4 văn đan dược là ta Nhan gia đối tiên sinh đền bù. Nhan Thiên mở miệng. Mấy người nghe nói tất cả đều kinh hô không thôi. Loại điều kiện này quả thực chính là vô cùng phong phú. Phải biết rất nhiều nhị đẳng gia tộc toàn bộ thân gia cũng mới mấy triệu tinh không tệ mà thôi. Cho dù là đối Nhan gia mà nói 300,000 tinh không tệ cũng không phải một số lượng nhỏ. Huống chi còn có một viên tam phẩm 4 văn đan dược. Tại Ngạo Thiên giới ở trong tốt đan dược tất cả đều nắm giữ tại Ngạo gia trong tay, mà tam phẩm đan dược tại nhị đẳng người ở trong đã coi như là cực kỳ tốt, đủ để nhìn ra Nhan Thiên thành ý. Trần Vũ trước đó đã đại khái hiểu rõ Ngạo Thiên giới ở trong tình huống, tự nhiên biết cái này cùng bồi thường xác thực rất là hậu đãi, băng lãnh thần sắc không khỏi hòa hoãn chút. Bất quá 300,000 tinh không tệ cùng một viên tam phẩm đan dược. Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ có chút không nhịn được cười, mà một bên Tô Linh thì là bị chấn động đến đợi ngay tại chỗ. Phải biết Tô Linh tại Tiểu Nhạc Trời quán ba làm công một tháng cũng bất quá 2000 tinh không tệ mà thôi. Không nghĩ tới Nhan Thiên lập tức xuất ra 300,000. Về phần đan dược đối nàng loại này tam đẳng người mà nói càng là trong truyền thuyết đồ vật. Trước tiên sinh ngươi tranh thủ thời gian thu cất đi. Tô Linh vội vàng mở miệng. Đã không thể làm lão sư kia tối thiểu nhất không thể ăn thua thiệt ai. Trần Vũ chỉ là lắc đầu nhìn xem Nhan Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nể tình ngươi thái độ không sai, ta không tính toán với ngươi. Đã ngươi Nhan gia muốn một cái rác rưởi lão sư, ta cũng sẽ không tự chốt nhục nhã. Bất quá có một số việc ta cần cùng các ngươi Nhan gia tìm hiểu một chút. Trần Vũ nói dĩ nhiên chính là có quan hệ thần thoại di tích sự tình. Nhan gia tiên tổ đã chiến tử tại kia bên trong kia, nói không chừng bọn hắn sẽ biết chút ít cái gì. Rác rưởi lão sư. Nhan Thiên sững sờ, hắn không có để ý Trần Vũ phía sau, bởi vì phía trước lời nói đã chấn động đến trong đầu hắn trống rỗng. Đường đường Triệu Cửu Sơn nhị đẳng người ở trong thập đại cao thủ một trong vậy mà được xưng là rác rưởi lão sư. Tiểu tử chớ nói bừa. Lấy lại tinh thần Nhan Thiên biến sắc lập tức nhắc nhở đạo nhưng đã muộn. Một đạo lạnh lùng tiếng cười xa xa phiêu đi qua. Ha ha, có ý tứ, lão phu gia đạo trăm năm đây là lần thứ nhất có người dám xưng lão phu chính là rác rưởi. Theo thanh âm, một cái toàn thân mặc áo trắng tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan lão giả cất bước đi tới. Nguyên bản hắn cùng mọi người ở giữa khoảng cách còn rất xa, khoảng chừng 100m, bất quá chỉ là mấy hơi thở công phu hắn đã đến trước mặt mọi người. Nhìn người nọ, tất cả mọi người trong lòng đều là một bẩm. Thập đại cao thủ một trong Triệu Cửu Sơn đến rồi. Triệu đại sư, ngài làm sao tới rồi? Vừa rồi tiểu gia hỏa kia đồng luôn vô kỵ, ngài tuyệt đối không được để ở trong lòng. Nhan Thiên lập tức nên đón tiếp lấy mở miệng cười. Trần Vũ kinh ngạc nhìn Nhan Thiên, biết người này là đang bảo vệ không khỏi khẽ gật đầu. Thứ đồng luôn vô kỵ. Nhan Thiên, ngươi không cần nghĩ lấy bảo hộ hắn dám can đảm chửi bới lão phu tên tuổi, lão phu lại thế nào khả năng khinh suất tha thứ hắn. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Triệu Cửu Sơn ánh mắt lãnh đạm. Tiểu tử ngươi sư thừa nơi nào? Từ đâu tới đây? Mình báo lên nói không chừng ta và ngươi gia sư phó còn nhận biết. Để ta xem một chút ngươi có cái gì lực lượng cũng dám như thế khinh thị ta. Tiếng nói rơi xuống đất liền thấy Triệu Cửu Sơn bước ra một bước áo bào không gió mà bay, mái đầu bạc trắng bay thẳng múa mà lên bên cạnh bắn ra khí thế cường đại, mọi người hô hấp đều là trì trệ. Đây chính là Triệu Cửu Sơn a. Không hổ là thập đại cao thủ một trong thật thật mạnh. Ta ở trước mặt của hắn chỉ sợ đi không ra 10 triệu. Cái này Trần tiên sinh có phiền phức. Nhan Chi Giao nhìn xem Trần Vũ ánh mắt lo lắng. Đồng thời nàng cũng có chút hối hận cùng ấy náy, nếu như không phải là mình Trần Vũ cũng sẽ không đắc tội Triệu Cửu Sơn. Đối mặt Triệu Cửu Sơn khí thế, Trần Vũ chỉ là thần sắc lạnh nhạt. Và ngươi còn chưa xứng biết. Ngươi chỉ cần biết ta nói chính là lời nói thật liền tốt. Cái gì? Triệu Cửu Sơn mắt sáng lên kinh ngạc nhìn Trần Vũ, sau đó chính là vô tận nổi giận. Ở trước mặt hắn còn dám nói như vậy, thật sự là không đem hắn để ở trong mắt. Vây xem mấy người tất cả đều miệng đại trương trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ cũng dám nói ra những lời này đến. Ta biết tiểu tử này cuồng thế, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cuồng đến loại tình trạng này. Cái này hắn khó nói, ta không biết Triệu Cửu Sơn rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Làm sao còn dám nói ra những lời này đến? Hắn xong. Triệu Cửu Sơn người này nghe nói vô cùng tốt mặt mũi, tiểu tử này dám như thế không đem Triệu Cửu Sơn để ở trong mắt, Triệu Cửu Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mấy người mở miệng nghị luận nói. Tô Linh đứng ở một bên sắc mặt đều đã trở nên tái nhợt, một mảnh toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Trước tiên sinh có thể hay không đừng chơi như thế lớn, Tô Linh chịu không được a. Tiểu tử ngươi làm càn. Nhan Thiên biến sắc lập tức quát lớn đạo, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem Triệu Cửu Sơn. Triệu đại sư, ngài đại nhân đại lượng tuyệt đối không được để vào trong lòng. Thứ Nhan Thiên, ngươi muốn bày ngay ngắn vị trí của mình. Nhan gia có thể mời đến ta chính là phúc khí của các ngươi, ta Triệu Cửu Sơn mặt mũi không ai có thể chửi tới. Tiểu tử này ta hôm nay tất sát. Ngươi Nhan gia không bảo vệ được hắn. Vung lên ống tay áo, Triệu Cửu Sơn nhìn xem Trần Vũ thần sắc túc sát. Không có người có thể tại đắc tội ta Triệu Cửu Sơn, về sau còn sống tiểu tử ngươi muốn chết như thế nào? Chương 1404, cảnh giới này nghe qua. Chương 1404, cảnh giới này nghe qua. Bạch. Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương vô cùng. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp đều có loại áp lực. Sinh tử. Trần Vũ hai câu nói liền đem mình ép lên một đầu tử lộ. Nhan Thiên vô lực thở dài lắc đầu. Nhan gia mặc dù lợi hại, bất quá tại Triệu Chín ngày trước mặt muốn bảo vệ Trần Vũ quá khó. Tô Linh dọa đến hoàn toàn đứng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân đều đang phát run. Tại Ngạo Thiên giới ở trong nàng bất quá chỉ là tam đẳng người thôi, đối mặt Triệu Cửu Sơn tựa như là chỉ sâu kiến một cước liền dâm chết. Bên cạnh mấy người tương hỗ nhìn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát sinh đến một bước này. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Trần Vũ sẽ xám xịt rời khỏi thế, nhưng là kết quả Trần Vũ hai câu nói liền để sự tình biến thành cái dạng này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhan Chi Giao thân thể lung lay, cắn chặt môi không nói một lời, chỉ là nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt vô cùng áy náy. Sau đó nàng liền đi tới Trần Vũ trước mặt. Triệu đại sư, mời ngài giơ cao đánh khẽ đi. Cho đến giờ phút này, Nhan Chi Giao còn muốn bảo vệ Trần Vũ. Chi Giao tránh ra. Nhan Thiên trong lòng hung hăng siết chặt, sợ Triệu Chín ngày đối Nhan Chi Giao động thủ. Trần Vũ kinh ngạc nhìn Nhan Chi Giao đối Nhan gia hình ảnh không khỏi lần nữa có chút đổi mới. Cho dù là Triệu Chín ngày đều có chút ngoài ý muốn. Người rất không tệ, có tình có nghĩa, làm ta Triệu Chín ngày đệ tử cũng còn có thể. Bất quá người này, ta quyết định. Tránh ra. Đống nhiên vung lên ống tay áo, lập tức một đạo gió táp từ Triệu Chín ngày ống tay áo bên trong bay ra, đem Nhan Chi Giao trực tiếp quanh đến một bên. Tiểu tử lão phu chính là thoát thai cảnh đại viên mãn. Đừng nói lão phu khi dễ ngươi, trước hết để cho ngươi ba chiêu. Triệu Chín ngày mở miệng nói. Mọi người tất cả đều là trái tim hung hăng co rụt lại. thoát thai cảnh đại viên mãn. Cái này đây là cường đại cỡ nào thực lực? Cái này đây chính là nhị đẳng người thập đại cao thủ thực lực a. Ông trời ơi, quá khủng bố, cái này thật sự là quá khủng bố. Tựa hồ Nhan tỷ làm quần tinh thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng chỉ là thối thể cảnh đại viên mãn a, cái này dòng dã kém một cái đại cảnh giới a. Một bên người trẻ tuổi mở miệng nói. Nhan Tiên đứng ở một bên lắc đầu liên tục vô cùng cảm khái. Đây chính là thập đại cao thủ phong thái. Thoát thai trải qua đại viên mãn a, đây là gì chờ cường đại, cho dù là hắn tại trước mặt Triệu Cửu Sơn đều lộ ra rất yếu. Ngạo gia không ra 10 người này chính là toàn bộ ngạo thiên giới ở trong ngọn núi cao nhất. Tiểu tử, cho dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi a. Nhan Tiên thầm nghĩ đến. Thoát thai cảnh đại viên mãn. Ngươi là thoát thai cảnh đại viên mãn. Trần Vũ sửng sốt ngạc nhiên nhìn xem Triệu Cửu Sơn cực kỳ ngoài ý, ha ha, làm sao? Hiện tại biết sợ rồi. Nói cho ngươi, cho dù là biết sợ cũng đã mượn. Hôm nay tại cái này bên trong không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Ta Triệu Cửu Sơn muốn giết người trời đều lưu không được. Triệu Cửu Sơn hào khí ngất trời, một bộ uy trấn hoàn vũ dáng vẻ. T. Không bố như vậy, bá đạo như vậy. Triệu đại sư quá lợi hại. Cao thủ tuyệt thế đương thời thần thoại. Uy nghiêm không người có thể mạo phạm, Triệu đại sư chính là đương thời cao phong. Mấy người trẻ tuổi nhìn xem Triệu Chín Ngày ca ngợi chi từ một câu tiếp lấy một câu để Triệu Chín Ngày rất được lợi. Tiên sinh, nếu không ngươi nhận thua đi. Tô Linh run rẩy nói. Nhận thua? Trần Vũ sắc mặt dị thường, cổ quái, vốn cho rằng cái này Triệu Chín Ngày sẽ có bao nhiêu lợi hại, lại không tốt cũng hẳn là cái siêu phàm cảnh đại viên mãn đi. Kết quả hắn chỉ là cái thoát thai cảnh đại viên mãn. Cái này mẹ nó chính là lãng phí biểu lộ a. Như ngươi loại này con tôm nhỏ cũng dám ở trước mặt của ta kêu gào. Nhìn xem Triệu Chín Ngày, Trần Vũ thật sâu thở dài. Ngươi thật sự là không biết sống chết a. Trần Vũ lắc đầu liên tục, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi, nếu không chờ chút ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết nói. Trần Vũ hoàn toàn không có nói đùa. Thoát thai cảnh đại viên mãn loại này đẳng cấp người trong mắt hắn thật cùng sâu kiến không sai biệt nhiều. Hào tiểu tử, quả thực cuồng vọng. Đã như vậy lời nói vậy ngươi liền đi địa phủ hối hận đi thôi. Giết. Triệu Cửu Sơn mắt sáng lên, sau đó bước ra một bước, cả người như là một đạo màu trắng gió táp chỉ ở nháy mắt liền đi tới Trần Vũ trước mặt. Một trường nâng lên tại Triệu Cửu Sơn trên bàn tay, trong lúc đó hình thành một cái phong nhận vòng xoáy ngay tại phi tốc xoay tròn, long 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 thanh âm đâm người mảng nhị cực kỳ doa người. Triệu Cửu Sơn thôi động vòng xoáy đối Trần Vũ ầm vang ấn đi. Thật nhanh, thật mạnh. Trong lòng mọi người đều là hung hăng nhảy một cái, hô hấp tại thời khắc này đều nháy mắt ngưng kết, trái tim tựa hồ bị một cái đại thủ hung hăng nắm chặt vô cùng khẩn trương. Kết thúc. Nhan Thiên ánh mắt khép lại, trong lòng than nhẹ. Mặc dù hắn không thích Trần Vũ, bất quá cũng không có muốn giết chết Trần Vũ tâm tư. Chỉ là đây hết thảy cũng không khỏi hắn khống chế a ở. Cái này sao có thể? Đột nhiên một đạo kinh hô vang lên để Nhan Tiên trong lòng khẽ giật mình không khỏi mở mắt. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ốc. Trần Vũ Y Nguyên đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích, chỉ là tại hắn thể đồng hồ một em mở khoảng cách có một lần hiện ra nhàn nhạt gợn sóng màng ánh sáng. Triệu Chín Ngày kia kinh thế hai tục một trường liền hung hăng đánh vào màng ánh sáng bên trên cũng không còn cách nào tổn tiến bảo. Cái này đây là. Nhan Tiên đột nhiên hô to trong thanh âm là chấn kinh đến cực hạn hãi nhiên. Phu thân hắn, Trần Tiên Sinh hắn vậy mà đỡ được. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Nhan Chi Giao đột nhiên mừng rỡ nói, đâu chỉ là đỡ được. Cái này Trần Tiên Sinh không nghĩ tới còn trẻ như vậy thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nhìn cái này vòng phòng hộ cường độ chỉ sợ cái này Trần Tiên Sinh thực lực còn mạnh hơn Triệu Cửu Sơn. Chỉ sợ cái này Trần Tiên Sinh đã vượt qua thoát thai cảnh vô cùng có khả năng đã đến siêu phàm cảnh. Nhan Tiên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Siêu phàm cảnh? Nghe tới cha mình lời nói, Nhan Chi Giao lập tức mở to hai mắt nhìn xem Trần Vũ tràn đầy kinh hãi. Con trẻ như vậy người đã đến trong truyền thuyết kia cảnh giới. Không sai. Tại ngạo thiên giới ở trong nhị đẳng người bên trong truyền thuyết cảnh giới chính là siêu phàm cảnh. Cho dù là nhị đẳng người ở trong thập đại cao thủ người mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước siêu phàm mà thôi. Nghe nói tại ngạo gia bên trong siêu phàm cảnh trở lên tồn tại ngược lại là có không ít. Thế nhưng là nhị đẳng người bên trong một cái đều không có. Cái này mình tại quán ba ngẫu nhiên gặp Trần Tiên Sinh vậy mà là siêu phàm cảnh cường giả. Một loại phảng phất giống như cảm giác nằm mộng tự nhiên sinh ra. Chờ đợi xem đi, chỉ sợ trận chiến đấu này khỏi phải 30 chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Triệu Cửu Sơn rất không có khả năng thắng. Nhan Thiên ngưng trọng mở miệng. Bọn hắn chấn kinh mà trong sân Triệu Cửu Sơn càng là dọa đến hồn đều không có. Siêu phàm cảnh hắn tuyệt đối là siêu phàm cảnh. Ngươi là siêu phàm cảnh. Triệu Cửu Sơn trừng to mắt vô cùng hoảng sợ. Siêu phàm cảnh. Trần Vũ nghe nói lông mày nhẹ nhàng một dương truyền âm mà đi. Nghe qua ngưng thần cảnh a. Ầm ầm. Triệu Cửu Sơn cả người nháy mắt cứng ngắc, mồm mép điên cuồng run lên, con người cơ hồ đều muốn triệt để tan rã. Ngưng thần cảnh. Chương 1405, ngươi có muốn hay không đi lên nhìn một chút? Chương 1405, ngươi có muốn hay không đi lên nhìn một chút? Khi mở miệng nói ra những lời này, thời điểm Triệu Cửu Sơn chính mình cũng không thể tin được lỗ tai của mình. Đây chính là ngưng thần cảnh a. Cho dù là ngạo gia bên trong đều tuyệt đối là đại lao tồn tại. Hiện tại người trẻ tuổi này vậy mà lại là ngưng thần cảnh cường giả. Cái này xác định không phải nói đùa. Đã biết vậy ngươi có thể an tâm mà đi chết rồi. Nhàn nhạt lời nói từ Trần Vũ trong miệng bay ra để Triệu Cửu Sơn trái tim hung hăng co rụt lại, chứng chứng đều đột nhiên nhấc lên. Đừng. Triệu Cửu Sơn kêu cuống họng đều trở nên dị thường bén nhọn tràn ngập vô tận hoảng sợ. Nhưng là mượn. Trần Vũ liếc mắt qua từ cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo màu vàng ánh lửa, cái này hai đạo ánh lửa đón gió liền dài nháy mắt biến thành bao trùm phương viên trọn vẹn phạm vi mấy mét bên trong to lớn hỏa diễm đem Triệu Cửu Sơn cả người đều bao phủ ở bên trong. Bá Long Kim Diễm, không gì không thiêu cháy bá đạo phi phàm. Hô, tiếng gió như liệt mã buôn đằng, chúng chỉ cảm thấy nồng đậm nhiệt khí phun trào mà lên, nhịn không được liên tục tối lui. Chờ bọn hắn đứng vững xuống tới thời điểm, ánh lửa cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà Triệu Cửu Sơn đã không có bất luận cái gì thân ảnh. Cái này liền chết rồi, một chút giết chết rồi. Nhan Thiên ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, tự lẩm bẩm. Sau đó hắn thân thể đột nhiên chấn động thật sâu, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng như là nộ hải quần quật nhấc lên kinh đào hải lãng. Đường đường nhị đẳng người thập đại cao thủ một trong, thoát thai cảnh đại viên mãn cao thủ, lại bị Trần Vũ một chút liền giết chết rồi. Cái này xác định không phải nói bừa. Ông trời ơi. Nhan Chi Giao che miệng ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, trong đầu rung động ầm ầm. Nàng mấy người bằng hữu giờ phút này mắt lớn trừng mắt nhỏ đã hoàn toàn đần độn. Ta không nhìn lầm đi, chỉ một cái liếc mắt liền giết Triệu Cửu Sơn. Vừa rồi dùng bao lâu? Có hay không 10 giây? Chúng ta vừa rồi là có phải là chế rêu hắn rồi? Ầm ầm. Mấy người đều là thân thể hung hăng chấn động, chật vật nuốt ngụm nước miếng, sau đó phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không cầm được lưu lại. Mẹ nó, thật sự là tìm đường chết ta. Bọn hắn làm sao lại đi chửi bới dạng này một cường giả? Lớn đại sư, chúng ta sai van cầu người thả chúng ta a, chúng ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi a. Đại sư ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua coi chúng ta là cái dám thả đi. Mấy người kêu trời kêu đất, sợ Trần Vũ một chút ở giữa liền trực tiếp đem bọn hắn cho giết. Cút. Quét mắt quỳ trên mặt đất mấy người, Trần Vũ nhàn nhạt uống nói. Cái này mấy cái sâu kiến Trần Vũ còn không có bất cứ hứng thú gì. Vâng vâng vâng, chúng ta lăn, chúng ta lập tức cút. Mấy người như chút được gánh nặng lộn nhào từ cái này bên trong chật vật rút đi. Bọn hắn không dám đứng lên, sợ vừa đứng lên đến trêu đến Trần Vũ một cái không cao hứng trực tiếp một chút liền diện sát bọn hắn. Hiện tại ngươi còn muốn hay không ta đi rồi? Trần Vũ nhìn xem Nhan Thiên cười nhạt một tiếng. Ầm ầm. Nhan Thiên chấn động sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, ba chân bốn cẳng đi thẳng tới Trần Vũ trước mặt thật sâu cúi đầu. Tiên sinh ở trên xin tha thứ, Nhan Thiên mắt vụng về chưa thể nhận ra tiên sinh bản lĩnh. Phất phất tay Trần Vũ nói, đứng lên đi. Nhan Thiên lúc này mới đứng người lên. Ta hỏi ngươi, các ngươi Nhan gia là từ đâu bên trong đến? Hoặc là nói thần thoại di tích các ngươi phải chẳng biết? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Trần Vũ gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn đến cái này bên trong mục đích chính yếu nhất chính là tìm kiếm manh mối, mà hiển nhiên Nhan gia lão tổ đã từng tham dự qua thần thoại di tích chiến đấu nên biết được thứ gì. Quả nhiên nghe tới thần thoại di tích bốn chữ, Nhan Thiên sắc mặt biến đổi. Tiên sinh biết? Nhan Thiên hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đã như vậy lời nói kia, tiên sinh mời đi theo ta. Nhan Thiên mở miệng nói, tại phía trước dẫn đường mang theo Trần Vũ cùng Nhan Chi Giao tiến về Nhan gia đại trạch chỗ sâu. Tại một chỗ trong mật thất, Nhan Thiên từ một loạt trong hộp tủ lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Mở ra sau khi liền phát hiện bên trong chính là một bản rất mỏng thư tịch. Tiên sinh, đây chính là chúng ta Nhan gia gia phổ. Trong đó liền ghi lại có quan hệ thần thoại di tích chi ngôn tiếng ngữ. Trần Vũ tiếp nhận thư tịch lật ra xem xét, liền thấy thư tịch bên trên chính là Nhan gia lịch đại nhân vật danh tự, thẳng đến một trang cuối cùng thời điểm mới biết đến thần thoại di tích nội dung. Ta cùng tiên tổ chính là đại tu hành giả tham dự phá diệt một trận chiến cùng vô số cường giả liên thủ chống cự người xâm nhập. Hiện thần thoại di tích gần nấp, tiên tổ thi cốt không thể gặp ta cùng khi lấy tiên tổ làm mình đặt chân giữa thiên địa. Tại thư tịch phía dưới cùng còn bổ sung một phần công pháp khẩu quyết, Trần Vũ xem xét liền biết khẩu quyết này đích thật là trên địa cầu đồ bật, mà lại là một phần không kém công pháp, chỉ là công pháp này cực kỳ bí ẩn rất khó hiểu thấu đáo. Quả nhiên, những người này thật là trên địa cầu hậu đại, mà lại nó tiên tổ đã từng tham dự qua thần thoại di tích ở trong đại chiến, phá diệt đánh một trận. Đến cùng địch nhân là ai? Người xâm nhập là ai? Trần Vũ có chút meo mắt lại, hai tay xoa xoa thư tịch, ánh mắt xa xăm. Tiên sinh, đây chính là ta Nhan gia tộc phổ bên trên ghi lại đồ vật. Những vật này từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập qua, không nghĩ tới tiên sinh vậy mà biết. Nhan Thiên mở miệng nói. Chứ những này còn có cái gì đồ vật ta? Trần Vũ kế tiếp theo hỏi thăm. Hiện tại những đầu mối này thực tế là quá ít, muốn tiến thêm một bước lời nói còn chưa đủ. Nhan Thiên nhíu mày nghĩ lúc này mới lên tiếng nói, trừ cái này bên ngoài chúng ta Nghiêm gia còn từng lưu truyền một câu. Nhan gia người nếu có nguy nan có thể đi Thương Lưu Đế quốc tìm kiếm võ gia. Vũ gia lão tổ đã từng cũng tham dự qua phá diệt một trận chiến. Thương Lưu Đế quốc, võ gia. Trần Vũ sững sờ không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này bên trong nghe tới Thương Lưu Đế quốc danh hiệu. Cùng 100 vực so sánh, Thương Lưu Đế quốc chính là một tôn quái vật khổng lồ. Dưới cờ quản hạt phạm vi trọn vẹn là 100 vực mấy lần. 100 vực chỗ vắng vẻ rời xa tinh không trung tâm. Mà Thương Lưu Đế quốc thì là đã hướng về giữa bầu trời tinh vực địa phương dựa sát vào nó, phồn hoa trình độ người tu hành thực lực các loại thiên tài địa bảo đều so 100 vực mạnh lên không ít. Nhan gia sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền bị Ngạo gia lão tổ đưa đến Ngạo Thiên giới ở trong, Trần Vũ cũng không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong nghe tới Thương Lưu Đế quốc sự tình. Xem ra lần này Ngạo gia chi hành lớn nhất thu hoạch cũng không tại Ngạo gia bản thân mà là cái này Nghiêm gia. Ai, Trần Vũ rất may mắn mình không có giống chống thua chiêm tiến vào Ngạo Thiên giới mà là ẩn tàng thân phận, bằng không mà nói trọng yếu như vậy manh mối khả năng liền không chiếm được. Nhìn xem Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao, Trần Vũ ánh mắt lập tức nhu hòa không ít, trong lòng cũng hơi xúc động, thần thoại di tích ở trong tràng cảnh lần nữa hiện lên ở Trần Vũ trong đầu, không nghĩ tới mình vậy mà có thể nhìn thấy những cái kia chiến sĩ hậu nhân. Nghĩ Trần Vũ nở nụ cười. Nhan Thiên, các ngươi có muốn hay không đến Ngạo gia phía trên nhìn một chút? Chương 1406, mời tiên sinh chỉ điểm. Chương 1406, mời tiên sinh chỉ điểm phía trên. Nhan Thiên sững sờ có chút mê mang, bất quá sau đó hắn liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn hung hăng, hít vào một ngụm khí lạnh, đội vàng hướng Trần Vũ khoa tay một cái ra dấu im lặng. Tiên sinh nói cẩn thận, nhất định phải nói cẩn thận a. Chúng ta bất quá là nhị đẳng người thôi, Ngạo gia địa vị là tuyệt đối không thể dung chuyển, đây là toàn bộ Ngạo Thiên giới ở trong thiết luật, không có bất kỳ người nào có thể khiêu chiến cái này một quy tắc. Nhan Thiên dọa đến hồn đều không có, cái này Trần Vũ vậy mà muốn phản kháng Ngạo gia. Hắn có biết không đạo ngạo gia đến cùng có bao nhiêu sao cường hãn? Người ta không biết ở quá khứ thời điểm đã từng có gia tộc cường hoành nhất thời bị trở thành nhị đẳng người ở trong mạnh nhất gia tộc, thậm chí vào lúc đó thập đại cao thủ đều là gia tộc kia người. Lúc ấy bọn hắn cũng là muốn thay thế ngạo gia địa vị thế, nhưng là về sau ngươi biết xảy ra chuyện gì à? Nói Nhan Tiên trong mắt không cầm được thần sắc sợ hãi. Ngạo gia vẹn vẹn phái ra một người tại một bữa cơm công phu liền đem cái kia đại gia tộc trên dưới hơn 1.300 nhân khẩu tất cả đều giết chết. Tiên sinh ngươi mặc dù lợi hại nhưng là ngạo gia khủng bố càng là vượt qua tưởng tượng của ngươi à? Ông trời ơi, còn có loại chuyện này? Nhan Chi Giao cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhịn không được che miệng tràn ngập chấn kinh. Bất quá Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết đến. Nhan Chi Giao đem ngươi ngạo gia công pháp hiện ra cho ta xem một chút. Trần Vũ chuyển hướng chủ đề. Nhan Thiên lúc này mới thở dài ra một hơi, sợ Trần Vũ thật muốn phản kháng ngạo gia. Chi Giao đã tiên sinh muốn nhìn một chút công pháp của ngươi, vậy liền đi diễn võ khu thao luyện cho tiên sinh nhìn xem. Nhan Chi Giao nhẹ gật đầu, ba người rời đi mật thất đi thẳng tới phía ngoài diễn võ khu. Tại diễn võ khu ở trong Nhan gia tiểu bối đều tại cái này bên trong tiến hành thao luyện. Có thể thấy được Nhan gia thượng võ khí tức rất đậm, mỗi người đều rất chân thành. Chi Giao tỷ đến rồi. Nhìn thấy Nhan Chi Giao, một đám tiểu bối lập tức dừng lại, tất cả đều xuống lại tới nhìn xem Nhan Chi Giao, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Dù sao Nhan Chi Giao thế nhưng là toàn bộ quần tinh thành thiên tiêu số 1. Chi Giao tỷ, hôm qua ngươi dạy ta một chiêu kia ta luôn luôn dùng không tốt, đến cùng là chỗ nào có vấn đề đâu? Chi Giao tỷ, ngày mai trên tiệc rượu ngươi nhất định có thể lực gáp những thành thị khác thiên tiêu bị ngạo gia nhìn chúng cố lên nha. Nghe nói Chi Giao tỷ kẹt tại thối thể cảnh đại viên mãn cảnh giới này thật lâu, nói không chừng hôm nay liền có thể đột phá. Ngươi nằm mơ đâu? Tôi thể đến thoát thai đó chính là cách biệt một trời, há lại dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá lấy Chi Giao tỷ thiên phú lại thêm Triệu đại sư rèn luyện, nói không chừng thật sự có thể lại hướng phía trước tiến một bước trở thành nửa bước thoát thai đâu. A, Triệu đại sư đâu? Mọi người lao nhau nghị luận mở. Khu cụ tốt tốt đều đi sang một bên, vị này mới là Chi Giao lão sư Trần tiên sinh. Hôm nay tới chính là đến chỉ đạo Chi Giao các ngươi đến một bên xem trọng. Cái gì? Nghe nói như thế những người tuổi trẻ này đều sững sờ. Không phải Triệu Cửu Sơn chỉ đạo mà là một người trẻ tuổi. Kia trước đó Nhan Thiên tốn hao lớn như vậy đại giới mời đến Triệu Cửu Sơn làm gì? Xem kìa. Một đạo đạo ánh mắt tò mò tất cả đều nhìn về phía Trần Vũ. Gia hỏa này còn trẻ như vậy thật được sao? Trong lòng mọi người rất nghi hoặc. Bắt đầu đi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nhan Chi Giao nhẹ gật đầu, sau đó ngay tại trong diễn võ trường thi triển ra. Liền thấy nàng như là một mực như xuyên hoa hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng là mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều có lớn lao lực lượng tại gồm cả mỹ cảm đồng thời còn có nồng đậm lực lượng cảm giác. Một bên người trẻ tuổi nhìn như si như say. Chi Giao tỷ quá lợi hại. Động tác này thật sự là tiêu chuẩn, không được một chiêu kia quay người về bành ta làm sao đều học không được thế, nhưng là Chi Giao tỷ làm vậy mà như thế nhẹ nhàng như thường, chúng ta cùng hắn chênh lệch thực tế là quá lớn. Đúng vậy, A Chi Giao tỷ dù sao cũng là thiên tài mạnh hơn chúng ta cũng là rất bình thường a. Ai ta không biết cái kia lão sư trẻ tuổi nhìn thấy về sau sẽ nói cái gì đâu. Ta đánh cược hắn tuyệt đối sẽ khen không dứt miệng. Mọi người nhao nhao gật đầu chờ mong Nhan Chi Giao làm xong về sau, Trần Vũ trên mặt lộ ra kinh hỉ tán thưởng biểu lộ. Vâng. Vào thời khắc này Nhan Chi Giao một trưởng đánh vào một bên một khối hắc thạch phía trên trực tiếp để kia trên chợ đen lom xuống dưới một cái khoảng chừng một tấc trưởng ấn. Tê thật là lợi hại. Kia là đá đo lực 10 điểm kiên cố, cho dù là thoát thai cảnh chút thành tựu cao thủ cũng chỉ có thể làm được hai thốn sâu. Nhan Chi Giao một trưởng này uy lực đã vượt qua rất nhiều cùng cấp bậc người. Tự nhiên để một đám người trẻ tuổi vì đó sợ hãi thán phục. Cho dù là Nhan Tiên cũng là liên tục gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Nữ nhi của hắn quả nhiên bất phàm. Tiên sinh không biết như thế nào, có bất kỳ vấn đề ngài đều có thể nói ra. Mặc dù Nhan Tiên nói như thế bất quá trong lòng lại có chút đắc chí vừa lòng. Vừa rồi Nhan Chi Giao biểu hiện hắn có thể cho đến 95 điểm, cho dù là có vấn đề cũng bất quá chỉ là 3-4 cái địa phương tồn tại chỗ sơ suất thôi. Tiên sinh xin chỉ điểm. Nhan Chi Giao diễn luyện xong về sau mở miệng nói, quá yếu quá yếu. Trần Vũ lắc đầu liên tục để Nhan Tiên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Người công pháp này vấn đề quá nhiều, khoảng chừng 74 chỗ có vấn đề, nếu không thực lực có thể tại đề cao mấy lần. Trần Vũ phê bình đạo, một đám người trẻ tuổi tất cả đều mộng. 74 chỗ? Nhiều như vậy? Không phải đâu. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là một điểm tì vết cũng nhìn không ra a. Tiên sinh ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Làm sao có thể có nhiều như vậy vấn đề? Nhan Tiên trừng to mắt một mặt ngạc nhiên. Trần Vũ nói lời thật sự đã kích đến hắn để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đúng thế, Chi Giao tỷ lợi hại như vậy làm sao có thể có nhiều như vậy sai lầm? Tiên sinh ánh mắt ngươi không tốt ta. Đúng a, Chi Giao tỷ thế nhưng là chúng ta tấm gương 74 cái sai lầm, loại chuyện này làm sao lại xuất hiện tại Chi Giao tỷ trên thân? Chi Giao tỷ là nữ thần của ta, tiên sinh không cho phép ngươi nói xấu nữ thần của ta. Một đám người trẻ tuổi nhìn xem Trần Vũ sắc mặt đều đỏ bừng lên. Trần Vũ như thế rèm pha nữ thần của bọn hắn là bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nhan Chi Giao nhìn một chút Trần Vũ cũng là một mặt ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của nàng công pháp của mình dù là lại không tốt cũng không nên sẽ có nhiều vấn đề như vậy a, mời tiên sinh chỉ điểm. Nhan Chi Giao mở miệng nói. Trần Vũ cười cười nói, ngươi không phục. Nhan Chi Giao không đáp bất quá không trả lời cũng đã là ngầm thừa nhận. Đã như vậy lời nói vậy ngươi xem tốt. Nói xong Trần Vũ cất bước đi tới giữa sân trực tiếp đi tu vi của mình xuống đến cùng Nhan Chi Giao cùng một cảnh giới, dùng công pháp cũng là Nhan Chi Giao vừa rồi thi triển công pháp. Thật là lợi hại. Chỉ là nhìn một lần liền ghi nhớ rồi. Mà lại vì cái gì ta cảm giác công pháp này tựa hồ lợi hại hơn. Càng thêm tự nhiên mà thành. Nhan Tiên con ngươi hung hăng co rụt lại nhìn xem Trần Vũ công pháp, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Lấy kiến thức của hắn nhìn xem Trần Vũ Trô diễn luyện công pháp rõ ràng là bọn hắn Nhan ra công pháp nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Mà vừa lúc này Trần Vũ cũng diễn luyện đến cuối cùng một trường hung hăng đánh vào đá đo lực bên trên công pháp giống nhau đồng dạng cảnh giới ngay cả thể nội chân lực Trần Vũ cũng không từng vận dụng. Chỉ nghe được bịch một tiếng đá đo lực vậy mà trực tiếp nổ tung. Toàn bộ tràng diện một chút thiên tĩnh. Chương 1407, truyền công vụ chết người. Chương 1407, truyền công vụ chết người. Nhìn xem trước mắt tràng diện tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn kinh ngạc không nói gì. Như thế nào? Trần Vũ cười hỏi. Nhan Thiên thân thể chấn động lúc này mới thở thật dài một cái thật sâu bái. Thiên sinh chi uy không thể tưởng tượng. Hán triệt để bị Trần Vũ biểu hiện tin phục. Cái này đá đo lực nhưng là muốn thoát thai cảnh đại thành người mới có thể đánh nát. Mà vừa rồi nhìn rất rõ ràng Trần Vũ đem mình thực lực cơ hồ là áp chế ở cùng Nhan Chi giao giống nhau tình huống dưới nhưng dù vậy đều có thể lấy được như thế không thể tưởng tượng nổi thành tích vậy chỉ có một loại khả năng tính chính là công pháp. Trải qua Trần Vũ cải tiến công pháp vượt xa bọn hắn Nhan ra tự thân công pháp. Một bên người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn nhau chỉ cảm thấy đầu góc bên trong mịt mờ một mảnh. Mỗi người nhìn xem Trần Vũ đều tràn ngập hãi nhiên thần sắc. Trong lòng bọn họ nữ thần vậy mà thật sự có vấn đề như vậy. Nhìn xem Nhan Chi Giao liền phát hiện Nhan Chi Giao giờ phút này đã kích động sắc mặt đỏ bừng sùng bái nhìn xem Trần Vũ. Không sai chính là sùng bái. Vừa rồi nàng xem lại quá là rõ ràng Trần Vũ sử dụng chính là Nhan gia công pháp nhưng rất nhiều chi tiết trên mặt đất lại hoàn toàn không giống nhưng chính vì vậy mới bộc phát ra cường đại như thế lực lượng tự nhiên để nàng kích động bản điểm. Phải biết tại Trần Vũ trước đó nàng chưa từng có nghĩ tới mình tu hành công pháp vậy mà lại có như thế uy lực. Kỳ thật Trần Vũ sử dụng công pháp chính là tại Nhan Chi Giao cơ sở bên trên lại đem trước đó Nhan gia tộc phổ bên trên công pháp hấp thu tiến đến lại thông qua kiến thức của hắn tiến hành cuối cùng cải tiến mới có thể bày biện ra hiệu quả như vậy tới. Dù sao Trần Vũ tầm mắt thế nhưng là thiên tôn tầm mắt, mà lại hiện tại hắn càng là người mang Hoàng Long vô cực đạo chính là thiên hạ công pháp cực hạn. Hoàn thiện Nhan Chi Giao công pháp thực tế là kiện chuyện quá đơn giản tình. Nhưng đây cũng là bởi vì Trần Vũ sửa chữa nếu đổi lại là những người khác đừng nói là sửa chữa muốn nhìn ra trong đó không đủ đều rất khó. Đây cũng chính là vì cái gì vừa rồi những người tuổi trẻ kia tất cả đều không thể tin được Trần Vũ có thể bạch ra 74 cái vấn đề. Các người đi ra ngoài trước. Nhan Thiên quát lui một đám người trẻ tuổi toàn bộ trong diễn võ trường chỉ còn lại có Trần Vũ ba người. Thiên sinh mời ngài dạy một chút tiểu nữ. Nhan Thiên trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Mời lao sư dạy ta. Nhan Chi Giao đối Trần Vũ quỳ lạy. Đứng lên đi ta nếu là lao sư của hắn tự nhiên sẽ dạy nàng. Nghĩ Trần Vũ đột nhiên tâm niệm vừa động đọc lên một đoạn khẩu quyết giao cho Nhan Chi Giao. Ngươi dựa theo khẩu quyết vận chuyển một chút thử một chút. Nhan Chi Giao nhẹ gật đầu lập tức dựa theo Trần Vũ giảng khẩu quyết bắt đầu vận chuyển công pháp. Lập tức, chỉ nghe được vang một tiếng, liền thấy Nhan Chi Giao phía sau đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết sắc hư ảnh. Hư ảnh dần dần ngưng tụ vậy mà là một con cự viên dáng vẻ. Ồ, thật kỳ quái đoạn này khẩu quyết ta rõ ràng ta không biết nhưng là vì cái gì lại cảm giác được một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Trần Vũ lại là ánh mắt bỗng nhiên sáng lên trên mặt có chút ngoài ý muốn thần sắc kích động. Các ngươi Nhan gia phải chăng có người xuất hiện qua một chút tướng mạo người đặc biệt? Trần Vũ hỏi. Tướng mạo người đặc biệt? Nhan Thiên sững sờ nghĩ lúc này mới gật đầu. Nói đến Nhan gia trước đó đích xác có người xuất hiện qua tướng mạo cùng loại viên hầu tồn tại. Quả nhiên, Trần Vũ chấn động trong lòng. Hắn cho Nhan Chi Giao khẩu quyết không phải những vật khác chính là cựu tử viên ma trải qua, chính là thiên tôn công pháp. Trước đó nhìn thấy Nhan Chi Giao bên hông ngọc bội lúc Trần Vũ liền có phỏng đoán bởi vì ngọc bội phía trên hoa văn cùng hắn tại thần thoại di tích ở trong nhìn thấy loại kia hoa văn đồng dạng mà kia hoa văn chính là tại cự viên bên cạnh thi thể một bộ nửa người nửa vượn thi thể trên khải giáp nhìn thấy. Nói cách khác cái này cái gọi là Nhan gia tổ tiên là có một tia tôn nộ không huyết mạch ở trong đó. Mà kia tướng mạo cùng loại viên hầu tồn tại là bởi vì nó thể nội một tia huyết mạch phát sinh đặc thù biến hóa chiếm cứ chủ đạo lúc này mới xuất hiện hiện tượng phản tổ. Không nghĩ tới a cái này Nhan gia vậy mà lại có như thế địa vị. Ta từ thần thoại di tích ở trong đạt được cựu tử viên ma trải qua tại cái này bên trong gặp thân phụ tôn ngộ không huyết mạch người. Thật sự là nhân quả theo điểm a Trần Vũ nghĩ liền nở nụ cười. Dưới chân hắn đạp mạnh lập tức một đạo trận pháp hiện lên đem ba người bao phủ trong đó ngăn cách ngoại giới hết thảy. T. Cái này đây là trận pháp hơn nữa còn là nhất niệm thành trận. Trận pháp này còn cường đại như thế. Nhìn xem bốn phía trận pháp Nhan Thiên dọa đến trái tim nhảy chực nhảy. Loại thủ đoạn này quả thực chính là thần hồ kỳ thần đối Trần Vũ hắn càng phát kính sợ. Trần Vũ nhìn xem Nhan Chi Giao đột nhiên một cái tay đặt tại trên đỉnh đầu nàng lập tức một cỗ không gì sánh được sức mạnh cường hãn từ Nhan Chi Giao đỉnh đầu trực tiếp rót vào mà dưới. Oeng. Nhan Chi Giao thân thể đột nhiên chấn động trong đầu như là có muôn vàn lôi đỉnh nổ vang cả người triệt để đần độn. Nàng bị hù dọa. Tại cảm giác của nàng bên trong Trần Vũ lực lượng quả thực tựa như là toàn bộ mênh mông tinh hà vô cùng vô tận kim hoàng sắc hoàng long chân lực tản ra không cùng luân so siêu tuyệt khí thế hung mãnh tiến vào Nhan Chi Giao trong thân thể. Cái này đây rốt cuộc là dạng gì vĩ ngạn lực lượng a? Nhan Chi Giao chỉ cảm thấy tâm linh của mình đều đang run rẩy. Vương lòng thể sát tinh thần dựa theo ta chỉ dẫn vận chuyển toàn thân công pháp. Trần Vũ thanh âm truyền đến để Nhan Chi Giao tâm thần lập tức chấn động dựa theo Trần Vũ nói tới tại Trần Vũ dẫn đạo dưới bắt đầu một lần lại một lần vận chuyển công pháp mà chỗ vận chuyển công pháp chính là cựu tử viên ma trải qua. Giờ phút này Nhan Chi Giao trên thân cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Thứ một chính là nàng trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận lốt bốt loạn hưởng sau đó cả người thân thể đều bộc phát ra hào quang tới. Nhan Chi Giao trực tiếp bước vào thoát thai cảnh. Thứ hai chính là tại Nhan Chi Giao trên thân một cỗ màu đen vật chất từ nàng trong lỗ chân lông hiện ra đến mang theo nhàn nhạt mùi hôi thối. Thứ ba cũng là kinh khủng nhất một điểm Nhan Chi Giao bên trong thân thể kia một tia đến từ tôn ngộ không huyết mạch tại cựu tử viên ma trải qua cùng hoàng lòng chân lực kích thích phía dưới lần nữa khôi phục. liền thấy Nhan Chi Giao tại đột phá về sau hoàn toàn không có đình chỉ tình thế, trực tiếp không ngừng kéo lên từ thoát thai cảnh chút thành tựu bắt đầu một đường thẳng báo tố thẳng đến thoát thai cảnh đại viên mãn mới chậm rãi dừng lại. Cho tới giờ khắc này, Trần Vũ lúc này mới lấy tay ra trưởng cười nhạt một tiếng. Ta lực lượng của ta mạnh như vậy. Nhan Chi Giao mở to mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Chi Giao, ngươi bây giờ cảnh giới là cái dạng gì? Nhan Thiên kinh ngạc hỏi. Kia tựa hồ là thoát thai cảnh đại viên mãn. Nói ra những lời này chính Nhan Chi Giao đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Nhan Thiên càng là đầu góc một nổ hoàn toàn được. Trước tiên sinh cái này. Chỉ là đặt tại trên đầu ngay tại thời gian ngắn như vậy bên trong để Nhan Chi Giao trở thành thoát thai cảnh đại viên mãn. Cái này là kỳ tích a. Cười nhạt một tiếng Trần Vũ nhìn xem Nhan Thiên mở miệng. Không biết ta cái này lão sư người còn hài lòng. Chương 1408, khiếp sợ Nhan gia chương 1408, khiếp sợ Nhan gia hài lòng hay không? Nhan Thiên sắc mặt trở nên rất xoắn xuýt, hắn nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Có thể không hài lòng a? Tiên sinh a, ngươi cũng biết đạo ngươi lập tức liền tạo nên một cái siêu cấp cao thủ a. Lấy hiện tại Nhan Chi Giao thực lực đủ để tiến vào nhị đẳng người ở trong tập đại cao thủ liệt kê. Cái này nếu như còn không hài lòng vậy còn muốn thế nào mới có thể hài lòng? Lão sư ngài đối Chi Giao tái tạo tri ân Chi Giao suốt đời khó quên. Nhan Chi Giao đột nhiên quỳ lệ trên mặt đất nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập tranh thủ thời gian. Khu cụ Chi Giao a, cái kia ngươi đi trước tắm rửa, cái này vị đạo thực tế là quá nhức mũi tử. Một bên Nhan Thiên nhìn xem mình nữ nhi sắc mặt xoắn xuýt. Ông trời thương xót mình nữ nhi thế nhưng là cái tuyệt đại mỹ nhân đi đến đâu bên trong đều tự mang một cỗ thương nào ngạt vị đạo. Nhan Thiên càng là lấy nữ nhi của hắn làm ngạo, nhưng là bây giờ ai một lời khó nói hết ta. Nhan Chi Giao sững sờ cúi đầu xem xét liền thấy trên người mình bao trùm lấy một tầng đồng hậu dày đặc màu đen cáo bẩn tản ra một cỗ mùi hôi thối 10 điểm có ngửi. A, Nhan Chi Giao lập tức sắc mặt đỏ bừng lập tức liền chạy đi. Quá mất mặt, mình sao có thể mất mặt như vậy a, tại trước mặt lao sư hình tượng của ta tất cả cũng không có a, nước ở đâu bên trong, ta muốn tắm rửa. Nhan Chi Giao như một trận như gió chạy đi. Trần Vũ lại là lắc đầu. Đối buổi tối hôm nay tiệc rượu Trần tiên sinh tham gia a. Lần này tiệc tối thế nhưng là 10 điểm long trọng đâu. Có thể để cho ngạo gia đều trịnh trọng như vậy mà đối đãi, thật sự là ta không biết đến đây đại nhân vật đến cùng là thần thánh phương nào a. Nhan Thiên một mặt cảm khái. Ta tự nhiên là muốn tham gia. Trần Vũ cười nói ý vị thâm trường. Mình thế nhưng là lần này tiệc tối nhân vật chính, làm sao có thể đi không tham gia. Mà lại hắn còn muốn mượn cơ hội này nhìn xem ngạo gia bên trong có hay không càng nhiều liên quan tới thần thoại di tích tin tức. Trần Vũ nhìn xem Nhan Chi Giao mở miệng cười nhạt một tiếng. Sau nửa giờ Nhan Chi Giao lần nữa trở về, lần này nàng triệt để khôi phục chân bóng xinh đẹp dáng vẻ, trên thân còn cố ý phun chút nước hoa mang theo một cỗ nhàn nhạt đặc thù mùi thơm. Nhìn xem Trần Vũ khuôn mặt Nhan Chi Giao sắc mặt ý nguyên còn có chút hồng nhuận. Trước đó một màn kia thực tế là quá xấu hổ. Lão sư hắn sẽ không cho là ta là một cái lôi thôi người đi, trời ạ, ta sao có thể tại trước mặt lão sư thất thố như vậy. Hiện tại lão sư đối với ta là cảm giác gì? Ta nước hoa dùng đúng hay không a? Bộ quần áo này thế nhưng là ta trước đó mới mua còn không có xuyên qua đâu, lão sư có thể hay không thích? Nhan Chi Giao trong lòng hỗn loạn tương bừng len lén liếc mắt Trần Vũ. Chẳng biết tại sao nàng chính là không nghĩ tại trước mặt Trần Vũ biểu hiện ra không hoàn mỹ một mặt. Bất quá để Nhan Chi Giao có chút thất vọng là Trần Vũ cũng không có quá nhiều để ý nàng. Tiên sinh mời ngài nghỉ ngơi sẽ đi ban đêm cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về cuộc kiến hội chỗ. Nhan Thiên con người cúi đầu mở miệng nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu tại Nhan Thiên an bài xong xuôi nghỉ ngơi. Tại Nhan gia đại sảnh bên trong Nhan Thiên cùng Nhan Chi Giao tại cái này bên trong còn có cái khác một số người. Những người này đều là Nhan gia hạch tâm thành viên trẻ có già có. Đại ca ngươi không phải mời được Triệu Cửu Sơn Triệu sư phó khi Chi Giao lão sư a? Thế nhưng là ta làm sao nghe nói hiện tại biến thành một cái gì Trần tiên sinh cùng Chi Giao không chênh lệch nhiều. Một người trung niên đứng ra mở miệng nói, hắn là Nhan Thiên nhị đệ Nhan Đỏ. Đúng vậy a, nhị ca nói không sai, lần này trên tiệc rượu Chi Giao nhưng là muốn cùng những thành thị khác tuổi trẻ thiên kiêu tỷ võ, loại chuyện này tuyệt đối không thể trò đùa, cái kia cái gọi là Trần tiên sinh đến cùng được hay không a? Nhan Thiên tam đệ Nhan Thành cũng đứng lên một mặt hoài nghi. Trước đó tại diễn võ trường người trẻ tuổi giờ phút này cũng đứng tại cái này bên trong đều đang thì thầm nói chuyện. Mặc dù Trần Vũ trước đó biểu hiện rất kinh người nhưng là Triệu Cửu Sơn tên tuổi quá lớn cho nên trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết đến cùng lao sư nào càng tốt hơn. Ha ha, các ngươi đều biết Chi Giao trước đó đã là thối thể cảnh đại viên mãn, vậy bây giờ các ngươi cho rằng Chi Giao là cảnh giới gì? Nhan Thiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Cảnh giới gì? Mọi người sững sờ sau đó lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, hô hấp dồn dập. Lớn đại ca khó nói, Chi Giao hắn đã đột phá tôi thể trở thành thoát thai. Nhan Đỏ lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân thể bỗng nhiên trước dò xét nhịp tim nhanh không được. Ờ. Nghe nói như thế một đám người trẻ tuổi tất cả đều kinh hô lên thoát thai cảnh. Ta Tào Nhan tỷ vậy mà trở thành thoát thai cảnh cao thủ. Thật là lợi hại tốt như bức a. Tê không nghĩ tới tên kia cùng chúng ta không chênh lệch nhiều nhưng là lại có thể để Nhan tỷ đột phá trở thành thoát thai cảnh giới cao thủ, có thể a có chút tài năng a. Không được, thật sự là không được, cho dù là Triệu đại sư chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy bản lĩnh đi. Cái này tại tiệc tối bên trên chúng ta Nhan tỷ muốn lộ mặt. Ha ha, đáng tiếc chúng ta không thể đi tham gia tiệc rượu, nếu không thật nghĩ nhìn xem những thành thị khác thiên kiêu biết chúng ta Nhan tỷ là thoát thai cảnh chút thành tựu biểu lộ. Những người tuổi trẻ này tất cả đều hưng phấn đối Trần Vũ tán thưởng không thôi. Người đều là sùng bái cường giả, nhất là bọn hắn những người tuổi trẻ này càng là đối với cường giả có thiên nhiên tôn kính, mà Trần Vũ có thể tạo nên một cái thoát thai cảnh chút thành tựu cường giả, nó bản thân thực lực tự nhiên là cường hãn vô cùng. Chỉ là thoáng một cái Trần Vũ liền thành công tin phục đám người này. Tốt quá tốt. Chi Giao trở thành thoát thai cảnh chút thành tựu cường giả lần này trên tiệc rượu tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Nhan Thành hung hăng cơ cơ quả đấm một mặt kích động. Thoát thai cảnh chút thành tựu. Nhan Thiên cười cười khẽ lắc đầu. Cái gì? Không phải. Nhìn thấy Nhan Thiên dáng vẻ mọi người sững sờ, vừa rồi Nhan Thiên loại kia bộ dáng rõ ràng là muốn trang bức điểm báo a, nhưng bây giờ lại không phải. Khó nói Nhan Chi Giao không có đột phá. Trong lòng mọi người sinh nghi đồng thời có thất lạc lan tràn. Quả nhiên là bọn hắn suy nghĩ nhiều a, vừa rồi kích động hưng phấn nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Ha ha, hiện tại Chi Giao chính là thoát thai cảnh đại viên mãn. Nhan Thiên mở miệng cười. Thật sao, mặc dù không phải thoát thai cảnh chút thành tựu, bất quá đại viên mãn cũng xem là tốt. Nhan Đỏ vô ý thức mở miệng nói, bất quá sau đó hắn liền đột nhiên chấn động, đống nhiên mở to hai mắt nhìn một mép điên cuồng run rẩy. Lớn đại ca, ngươi nói cái gì? Thoát thai cảnh lớn đại viên mãn. Nhan Thiên gật đầu cười. Ta tạo. Ta thao qua loa. Mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt, mỗi người phảng phất đều là gặp quỷ gắt gao nhìn xem Nhan Chi Giao. Giả đi đây tuyệt đối là giả. Từ thối thể cảnh đại viên mãn đi thẳng đến thoát thai cảnh đại viên mãn. Loại chuyện này làm sao có thể? Nhị đẳng người ở trong thập đại cao thủ cũng chính là thoát thai cảnh đại viên mãn a. Cái này Chi Giao trở thành thập đại cao thủ. Chi Giao, ngươi nhị thuốc đắc tội. Đột nhiên Nhan Đỏ sắc mặt nghiêm một chút, một trường đối Nhan Chi Giao banh kích mà đi. Hắn vẫn là không cách nào tin tưởng muốn đích thân nghiệm chứng hạng. Nhan Chi Giao đồng dạng dựng thẳng lên một trường cùng Nhan Đỏ đối bính một kích. Chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng, Nhan Chi Giao một bước bất động mà Nhan Đỏ thì là bay rất ra ngoài. Lảo đảo vài chục bước mới khó khăn lắm đứng vững. T. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm đống nhiên vang lên. Nhan Đỏ thì là đần độn vô ý thức tự lẩm bẩm. Thật sự là thoát thai cảnh đại viên mãn.